Chương 217, Hỗn độn long xảo giới. Nguyên lai ngươi là cao thủ. 1. Chương 217, Hỗn độn long xảo giới. Nguyên lai ngươi là cao thủ. 1. Ngay tại Vương Tiên Tiên ném ra Thái Ức Kim Đan dụ hoặc, Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng Sinh lòng dao động thời khắc. Tạ Phi bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị đội trưởng, cái này Thái Ức Kim Đan mặc dù không tệ, thế nhưng đừng quên sau này bản thân tình cảnh. Tình cảnh? Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng nghe vậy, ánh mắt chớp lên, chấn động trong lòng. Hai người không chỉ nhớ tới Vương Tiên Tiên sau đó quyền thế ngập trời, chắc chắn áp đến bọn hắn thở không nổi. Càng làm cho bọn hắn nhớ tới là Tạ Phi lúc trước lời nói kia. Vương Tiên Tiên từng là nữ nhân của hắn. Như lời ấy là thật. Vương Tiên Tiên cái này tới, cực khả năng là muốn giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu họa. Chỉ cần Tạ Phi một cái chết, nàng đã qua bí mật liền không người hiểu rõ. Trái lại, như bảo trụ Tạ Phi để nó sống sót, như thế hắn liền là đối phó Vương Tiên Tiên sắc bén nhất đao. Chỉ cần có Tạ Phi tại tay, mặc kệ sau đó Vương Tiên Tiên sẽ tới cái tình trạng gì, bọn hắn bên này đều sẽ bình yên vô sự. Trong mắt Kinh Cực Nhân tinh quang lóe lên, đột nhiên tiến lên trước một bước. Hắn hướng Vương Tiên Tiên quát lạnh nói, "Vương Tiên Tiên, chưa qua tộc trưởng cho phép, ngươi tự tiện xông vào một vị đội trưởng địa phương, đã là phá tộc quy." Thanh âm hắn như lôi, tiếp tục nói, "Hôm nay ngươi như còn dám đối chúng ta động thủ, cái này xử phạt ngươi gánh nổi sao? Hiện tại nhanh chóng lăn về ngươi huyết mần tôi cùng, ta có thể coi như chuyện hôm nay không có phát sinh qua. Về phần Tạ Phi, hắn là ta người, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Bằng không, ta đội trưởng này vị trí, tránh không được chuyện cười." Kinh Thế Hồng cũng đồng dạng cười lạnh nói, "Tiên Phi đại nhân thật lớn uy phong, cho là ỷ vào tộc trưởng sủng tín, liền có thể tại chúng ta trước mặt tùy ý làm bậy. Tạ Phi là ta hai người thuộc hạ, ngươi như trắng trợn cướp đoạt, tộc lao trước mặt, ngươi như thế nào ứng xử?" Vương Tiên Tiên nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lại không hạ tại Kinh Cực Nhân hoặc Kinh Thế Hồng trên mình, mà lại như đao đâm thẳng Tạ Phi. "Ngươi tên chó chết này, nơi này có phần ngươi trên miệng." Nàng quát lạnh một tiếng, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Tiếp đó phảng phất là muốn giết gà dọa khỉ, tay ngọc đột nhiên vung lên, đen trắng nhị khí như rồng, hóa thành một đạo lăng lệ trưởng, lao thẳng tới Tạ Phi. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Vương Tiên Tiên càng như thế quả quyết, không có dấu hiệu nào đối Tạ Phi xuất thủ. Hai người thực lực vốn là kém Vương Tiên Tiên, hơn nữa hiện tại đột nhiên không kịp chuẩn bị, bởi vậy muốn xuất thủ ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Kinh Cực Nhân giận dữ hét, "Vương Tiên Tiên, ngươi dám?" Nhưng mà đối mặt Vương Tiên Tiên động thủ, Tạ Phi lại ngồi thẳng trước bàn, không nhúc nhích tí nào. Trong tay bách quả tiểu ly nhẹ nhàng thoáng qua, trong mắt lại hiện lên một vòng đùa cợt. Trong lòng Vương Tiên Tiên hơi rung, thầm nghĩ, người này vì sao chấn định như thế? Chẳng lẽ có trá? Nhưng nàng trưởng phong đã ra, thế không thể thu, lập tức liền muốn đem Tạ Phi bao phủ. Vù vù. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đại điện đột ngột hiện lên một đạo thân ảnh, nhanh chóng như quỷ mị, ngăn tại Tạ Phi trước người. Oeng. Một đạo gầy như que tuổi nắm đấm nên tiếp Vương Tiên Tiên trưởng phong. Quyền phong như lôi, phát ra mục nát mà quỷ dị khí tức, chấn đến hư không ong ong. Quyền trường giao kích, linh quang nổ tung. Dư ba quét sạch, chấn đến trong phòng dị dạng rung động. Người tới là một tên già trên 80 tuổi lão giả, hình như tiểu tụy. Trên da phủ đầy ám hạt thi ban, tựa như gần đất xa trời. Quanh thân hắn phát ra một cỗ mục nát khí tức, quỷ dị mà đáng sợ, giống như là từ hoàng tuyển trở về, làm người sợ hãi. Lão giả khí tức cường hành, lại cùng tại lão ngang tài, thậm chí hơn một chút. Dưới một quyền, lại miễn cưỡng ngăn trở Vương Tiên Tiên thế công. Ầm ầm, khí thế giao bác, thưa không rung động. Lão giả thân hình thoáng qua, bị đẩy lui mấy bước. Khô gầy thân thể run nhẹ nhẹ, khí tức có chút bất ổn. Trái lại Vương Tiên Tiên, chỉ là thân hình run lên, liền ổn lập tại chỗ. Đen trắng nhị khí lưu chuyển, khí thế không giảm chút nào. Lần giao thủ này, lập tức phân cao thấp. Vương Tiên Tiên thực lực rõ ràng tại trên lão giả, nhưng lão giả có thể đỡ nàng một kích, đủ thấy nó nội tình bất phàm. Coi như Vương Tiên Tiên có sát tâm, cũng không phải trong thời gian ngắn nhưng tùy tiện chém giết. Bên trong căn phòng không khí lập tức căng thẳng đến cực điểm. Vương Tiên Tiên thu lại trưởng lực, khuôn mặt băng hàn, ánh mắt đâm thẳng cái kia khô gầy lão giả. Nàng nghiêm nghị nói, "Nô lão, ngươi đây là muốn đối địch với ta?" Trong mắt nàng sát cơ lấp lóe, ngự khí uy nghiêm đáng sợ, "Ta Vương Tiên Tiên đích thân hiện thân, muốn chém giết một con chó, ngươi dĩ nhiên cũng dám ngăn. Ngươi bất quá là một cái đại khách khanh mà thôi, không nên quên thân phận của ngươi." Tạ Phi ngồi thẳng bàn bắt tiên phía trước, hắn hình như không ngạc nhiên chút nào lão nhân kia sẽ hiện thân ngăn trở Vương Tiên Tiên. Gặp hai phương đã tạo thành giằng co, hắn vung tay lên, bách quả tiểu bình cùng chén ngọc nháy mắt thu nhập trong tay áo. Tiếp đó thân hình lóe lên, chớp mắt lướt qua tới Kinh Cực Nhân cùng bên người Kinh Thế Hồng. Vững vàng sau khi đứng vững, bày ra một bộ xem trò vui tư thế. Sớm tại Vương Tiên Tiên bước vào gian phòng thời gian, hắn liền cảm giác được một cỗ mịt mờ khí tức tiềm ẩn chỗ tối, quỷ dị mà cường hành. Hiển nhiên là Kinh Cực Nhân đã sớm chuẩn bị viện thủ. "Nô lão, đây cũng là cùng tại lão một cái cấp độ tồn tại, đều là kinh kỳ nhất tộc đại khách khanh, cũng đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Từ nó khí tức tới nhìn, đoán chừng là tu hành nào đó cực kỳ lợi hại quỷ đạo huyền công. Đồng thời lĩnh hội xấu nhất, đã nhanh muốn hóa âm làm dương tình trạng." Bên kia, nô lão cười lạnh liên tục, khô gầy thân thể phát ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý, không sợ hãi chút nào Vương Tiên Tiên uy áp. "Vương Tiên Tiên, ngươi không khỏi quá phép lối. Nơi này là cực nhân đội trưởng chỗ ở, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, còn dám xuất thủ phong tỏa không gian." Nô lão ánh mắt như điện, mang theo vài phần niềm ai, chẳng lẽ cho là đến tộc trưởng tín nhiệm, liền có thể không chút kiêng kỵ. "Ngươi có biết kinh kỳ nhất tộc quy củ?" Hắn dừng một chút, âm thanh lạnh hơn, "Không bản là đê tiện nhiệm vụ chó, vẫn là huyết tích tử, khách khanh, đại khách khanh, thậm chí huyết thần tử, đều là kinh kỳ tộc người phục vụ. Dù cho ngươi cao quý tộc trưởng sủng phi, vẫn như trước không phải kinh kỳ tộc người, không có kinh kỳ nhất tộc huyết mạch. Cùng chúng ta không khác." đối mặt kinh kỳ tộc người, ngươi cũng cần cung kính, không được vô lễ. Càng đừng đề cập trước mắt là hai vị kinh kỳ đội trưởng. Nô lão tiến lên trước một bước, ngươi hôm nay khiêu khích cực nhân đội trưởng, còn ngang nhiên xuất thủ, đã là phạm phải tội chết. Như đưa tới tộc lao trước mặt, nhất định bị áp đi huyết hải chi nhãn, vinh thế không được. Lời con chưa dứt, im miệng. Vương Tiên Tiên nộ hỏa ngập trời, lớn tiếng cắt ngang, lão bất tử, dám dùng tộc quy áp ta, ngươi có biết chính mình bây giờ tình cảnh? Nàng cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần uy hiếp, có tin hay không ta chỉ cần tại tộc trưởng trước mặt nói mấy câu, liền để ngươi bước cái kia họ Lý góc chân. Vĩnh viễn ham huyết hải chi nhãn, hóa thành một phương huyết chỉ, chịu thiên đao vạn quả nỗi khổ. Lý lão, ngày trước kinh kỳ nhất tộc đại khách khanh, thực lực không tầm thường, lại vì Vương Tiên Tiên sằng nôn, bị tộc trưởng hạ lệnh trấn áp tại huyết hải chi nhãn. Huyết nhãn bên trong, huyết khí ăn mòn, thống khổ như thực cốt xuyên tim, vĩnh thế không được siêu sinh. Nô lão nghe vậy, khô gầy thân thể đột nhiên run lên, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần, hừ lạnh nói, Vương Tiên Tiên, chương 217, hỗn độn long xảo giới. Nguyên lai ngươi là cao thủ. 2, chương 217, hỗn độn long xảo giới. Nguyên lai ngươi là cao thủ. 2. Ngươi như vậy ác độc, sớm tối tự ăn ác quả. Ta kinh kỳ nhất tộc sừng sững mấy chục và năm, bao nhiêu như ngươi như vậy đắc thế người, ỷ vào tộc trưởng tín nhiệm, không coi ai ra gì, muốn mưu đoạt đại quyền. Nhưng cuối cùng, cái nào không phải chết không có chỗ chôn. Ngươi như vậy tác nghiệp, nhưng từng nghĩ tới kết quả của mình. Tác nghiệp? Ta làm cái gì nghiệp? Khuôn mặt Vương Tiên Tiên bặm mẹo, lửa giận ngút trời. Toàn bộ người dĩ nhiên ngay tại chỗ có chút thất thố. Nàng nhanh nhẹn nói, ta bất quá muốn giết một đầu đê tiện chó, các ngươi lại hết lần này đến lần khác ngăn cản. Các ngươi đến tột cùng có hay không có đem ta cái này tiên phi để vào mắt? Đen trắng nhị khí tại nàng quanh thân tuôn ra, tựa như âm dương phong bạo, chấn đến hư không vang lên ong ong. Hôm nay, ta không đem cái này Tạ Phi chém giết không thể. Nàng sát cơ uy nghiêm đáng sợ, đâm thẳng Tạ Phi, ai như còn dám ngăn ta, liền là tử địch của ta. Đối mặt tử địch, ta Vương Tiên Tiên chắc chắn dùng hết thảy thủ đoạn, để hắn sống không bằng chết. Lời nói như là đã nói đến phân thượng này, chính các ngươi cân nhắc một chút. Vương Tiên Tiên ngoan thoại, như kinh lôi nổ vang, khiến kinh cực nhân cùng trong lòng kinh thế hồng chấn động, sắc mặt bộc phát âm trầm. Hai người liếc nhau, trong mắt đã có nộ hỏa, cũng có kiêng kỵ. Bọn hắn thân là kinh kỳ đội trưởng, địa vị tôn sùng, nhưng cũng không nguyện tại lúc này cùng Vương Tiên Tiên triệt để xé ra mặt. Cuối cùng phía sau nàng có tộc trưởng nâng đỡ, thực lực lại thâm sâu không lường được. Tốt, nói hay lắm. Ngay tại này Dương cung bạt kiếm thời khắc, Tạ Phi lại vỗ tay cười to, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía Vương Tiên Tiên, Tiên Phi đại nhân thật lớn khí phách. Những cái này uy hiếp lời nói, người ngoài nghe có lẽ sợ hãi, nhưng ta Tạ Phi lại không sợ mảy may. Hắn ngữ khí thong dong, mang theo vài phần bùa cận, ngươi hôm nay tới đây, sợ không phải làm lập vì a? Muốn ngay trước hai vị đội trưởng trước mặt, đem ta mang đi thậm chí chém giết, mượn cái này chấn nhiếp toàn tộc. Tiếp đó để tất cả mọi người biết, ngươi Vương Tiên Tiên liền kinh kỳ đội trưởng đều không để vào mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua kinh cực nhân cùng kinh thế hồng, tiếp tục nói, như việc này truyền ra, tộc nhân chắc chắn truyền tụng ngươi như thế. Từ nay về sau ngươi liền có thể mượn cái này trắng trợn bồi dưỡng thế lực. Chờ cánh rực phong đầy, toàn bộ kinh kỳ nhất tộc đều muốn trở thành ngươi nhất môn đường. Ai sống ai chết, bất quá ngươi một câu. Tạ Phi cười lạnh một tiếng, chuyển đề tài, nhưng nếu hôm nay ngươi vô pháp đem ta mang đi, ngươi hy vọng chắc chắn rất xuống ngàn trượng. Kết quả là, ngươi bất quá là cái tộc trưởng sủng tín ngoại tộc nữ tử, lại không một tay che trời uy phong. Lời này, tới gọi là một cái vừa đúng. Lập tức liền để cái kia Ngô lão cùng kinh cực nhân, kinh thế hồng phản ứng lại. Ba người đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt ngưng lại. Lập tức minh bạch hôm nay tuyệt không thể để Vương Tiên Tiên chém giết hoặc là mang đi Tạ Phi. Không phải nữ nhân này vì thế đem không ai cả nổi. Lấy nàng có thủ tất báo tính tình. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Đến lúc đó ba người sợ khó thoát tử kiếp. Nô lão khô gầy thân thể chấn động, âm lãnh khí tức phun trào, Vương Tiên Tiên, ngươi lại như thế nào là to cũng vô dụng. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào cực nhân đội trưởng chỗ ở, ngang nhiên xuất thủ, đã là phá tộc quy. Hắn hừ lạnh nói, ta kinh kỳ nhất tộc sừng sững tại thế, dựa vào là không phải ai thực lực, mà là sắt một dạng quy củ. Nếu không có quy củ, năm đó Long Phượng lưỡng tộc đại chiến, tộc ta sớm đã hủy diệt. Chuyện hôm nay, ta chắc chắn bẩm báo một đám tộc lão. Ngươi dù có tộc trưởng sủng tín, cũng khó thoát trách phạt. Bẩm báo tộc lão. Vương Tiên Tiên nghe vậy, khuôn mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng căng thẳng. Nàng mặc dù đến tộc trưởng tín nhiệm, nhưng cũng biết rõ tộc trưởng tính nết khó mà đoán. Như tộc lão cùng chất vấn, dù có tộc trưởng che chở, nàng cũng chưa chắc có thể nhiều lần toàn thân trở lui. Nhưng nếu đến đây nhận tội, xám xịt lui về huyết mần tôi cùng. Nàng tỉ mỉ kiến tạo uy thế đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng lúc tới cũng không che giấu hành tung. Trong tộc không ít người đã biết nàng đích thân đến cái này kinh cực nhân chỗ ở. Như tay không mà về, sau này tất thành cho cười, lại khó nói khống chế toàn tộc. Vương Tiên Tiên ánh mắt quay nhanh, tâm niệm địa điểm, bắt đầu không ngừng cân nhắc lợi hại. Bạch. Đột nhiên, nàng thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Dĩ nhiên lại một lần nữa hướng về Tạ Phi xuất thủ. Nàng lần này tốc độ cực nhanh vô cùng, quả thực như là thuấn di một loại, đến Tạ Phi trước người. Tiếp đó tay phải kéo dài, đen trắng âm dương ánh sáng bao phủ xuống. Đối mặt như vậy tình huống, tùy thời đề phòng Tạ Phi, nơi nào sẽ không phản ứng kịp, lập tức thân hình hơi động. Lui lại đồng thời, một đạo kiếm khí bắn ra. Ban đầu là một đạo, làm sắp cùng Vương Tiên Tiên đối đầu lúc, đột nhiên hóa thành ngàn vạn đạo. Tuy là cái này tiểu hóa thân lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản Vương Tiên Tiên, nhưng chiêu này biến hóa lại ngăn lại một hơi thời gian. Nhân cơ hội này, Tạ Phi lập tức thoát ly đen trắng nhị khí bao phủ. Chúng loại lại thêm, đó cũng là trò mèo. Vương Tiên Tiên hừ lạnh lên tiếng, tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, hình như cầm lên cái gì. Hỗn độn long xào giới. một đạo hư ảo thế giới ầm vang phủ xuống. Thế giới này hiện ra, dĩ nhiên là viễn cổ long tộc chiến trường. Bên trong ước vạn hình rồng sát khí, tại không ngừng cắt đứt thời không. Một chiêu này đi ra, Tạ Phi cố này hóa thân lập tức bị giam cầm, hết thảy lực lượng như là bị phong ấn lại đồng dạng. Tiếp đó trực tiếp bị hấp thu vào phương này long tộc trong thế giới của chiến trường. Ngay sau đó, Vương Tiên Tiên lập tức phi thân trở lui, cùng cái kia cấp công mà đến Ngô Lão đối đầu một cái, đem người sau khi bước lui, trực tiếp mang theo cái kia hai cái mập gầy nữ tử, nháy mắt bỏ chạy. A, chuyện hôm nay vẫn là ta Vương Tiên Tiên cao hơn một bậc, cái này Tạ Phi ta liền mang đi. Có lẽ không cần bao nhiêu thời gian, ta liền sẽ triệt để khống chế trong tộc hơn phân nửa quyền hành. Mấy người các ngươi đến lúc đó chờ xem. Nhất là ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ, lão bất tử ra hỏa. Ngươi sẽ cùng cái kia họ Lý đồng dạng, trở thành một tòa vĩnh viễn không siêu sinh huyết trì. Bất luận cái gì đối địch với ta người, đều phải chết. Trong hư không, truyền đến Vương Tiên Tiên phách lối vô cùng. Nô lão muốn đuổi theo, nhưng bên ngoài nơi nào còn có Vương Tiên Tiên thân ảnh. Gặp tình huống như vậy, hắn lập tức liền muốn chạy tới huyết mần tôi cùng. Bất quá lúc này kinh cực nhân lại lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, "Nô lão, không cần đi đuổi. Việc này cái kia Vương Tiên Tiên cũng không có thắng." Nô lão sửng sốt một chút, người đều bị nàng mang đi, còn không thắng. Việc này lan truyền ra ngoài, Vương Tiên Tiên nhất định uy thế phóng đại a. Ai? Ai bị nàng mang đi? Đúng lúc này, Tạ Phi thân ảnh bỗng nhiên từ một chỗ bóng mờ đi ra. Không phải cái kia Tạ Phi. Nô lão lập tức sửng sốt, tựa như nhìn thấy nào đó khó có thể tin cảnh tượng, "Ngươi, ta không phải tại như vậy." Tạ Phi cười nhạt một tiếng, "Vừa mới đó là ngươi hóa thân." Nô lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, "Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao kinh cực nhân sẽ gọi hắn lại? Không nghĩ tới dưới chân vẫn là cao thủ, hóa thân chi tượng, liền ta cùng Vương Tiên Tiên đều không thể phát giác mảy may. Dưới chân người như thế, vì sao muốn tiềm nhập kinh kỳ nhất tộc bên trong? Đến tột cùng là cái gì dự định?" Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nô lão lập tức lớn tiếng chất vấn. Chương 218, bị chơi xỏ, tự sát. Một, chương 218, bị chơi xỏ, tự sát. Một. Trong đại điện không khí dương cùng bạc kiếm, tự nhiên là bởi vì Vương Tiên Tiên. Tạ Phi đứng chắc tay, cất cao giọng nói, "Nô lão, kỳ thử, cái này Vương Tiên Tiên, ngày trước chính là nữ nhân của ta. Vì nàng phản bội, ta mới phí hết tâm tư tiềm nhập kinh kỳ nhất tộc, muốn lấy lại công đạo." Hắn đem lúc trước hư cấu hoang ngôn lần nữa ném ra, nữ khí thong dong, mang theo vài phần đoán độc, phản phất thật có thâm cửu đại hận. Nghe vậy, nô lão con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nhìn về phía Tạ Phi, lại quay đầu nhìn về huyết mân tôi cùng phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Vương Tiên Tiên từng là nữ nhân của ngươi. Hắn khô gầy thân thể khẽ run lên, âm linh khí tức phun trào, như tại cân nhắc lời này thật giả. Như Tạ Phi nói là thật, cái kia Vương Tiên Tiên lần này cường thế mà tới, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, cực khả năng là thật muốn giết người diệt khẩu a. Cùng lúc đó, huyết mân tôi cùng bên trong, Vương Tiên Tiên ngồi thẳng bảo tọa, quanh thân đen trắng nhị khí lưu chuyển, tựa như âm dương xen lẫn, khí thế như hồng. Trong lòng nàng thoải mái, khoe miệng lại mang theo một vòng cười lạnh. Lập tức ánh mắt xuyên thấu qua hỗn độn long xảo giới, đâm thẳng bị nhốt trong đó Tạ Phi. Vương Tiên Tiên trầm giọng nói, "Tạ Phi, liền là ngươi tiểu tử này, nhiều lần hại ta mặt mũi, kém chút để ta uy nghi mất hết." Trong mắt nàng hàn quang lấp lóe, mang theo vài phần kinh thường, nếu không phải ta sớm đã tu thành hỗn độn long xảo giới, gần đây lại dùng long sát lực lượng thật to tinh tiến, chỉ sợ còn thật bị ngươi tiểu tặc này đạt được. Hỗn độn long xảo giới chậm chậm bày ra, tựa như một phương hỗn độn tiểu thế giới. Long sát chi khí như ngàn vạn du long, phong tỏa tứ phương. Tạ Phi hóa thân bị nhốt trong đó, xung quanh không gian bặm mẻo, thời không rối loạn. Mơ hồ có pháp tắc lưu chuyển, áp đến trong cơ thể hắn linh quang hơi chậm lại. Hắn trong bóng tối thôi động kiếm vực, lại phát hiện cỗ này hóa thân khơi thông bị ngăn trở, khó mà chớp mắt bày ra. Giới này quả nhiên bất phàm, có thể rối loạn thời không, kiến tạo hỗn độn. Tạ Phi trong lòng hơi kinh, thầm nghĩ, Vương Tiên Tiên thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú quả thật huyền diệu. Cái này hỗn độn long xảo giới càng ẩn chứa long tộc bí pháp, áp chế ta cái này hóa thân rất có kỳ hiệu. Nhưng hắn cũng không bối rối, tỉ mỉ nhận biết, phát hiện cái này hỗn độn long xảo giới phong tỏa tuy mạnh, lại không có kẽ hở. Như cho hắn đầy đủ thời gian, dùng chân thực hóa lực lượng kiếm vực, hắn vẫn có thể cưỡng ép phủ xuống, phá vỡ áp chế. Thế nào? Sợ đến không dám nói tiếp nữa. Vương Tiên Tiên gặp hắn yên lặng, cười lạnh thành tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bùa cợt. Tạ Phi, phía ngươi mới tại kinh cực nhân trong điện không phải cực kỳ có thể nói sao? Bây giờ thế nào thành công? Bên cạnh nàng, mập gầy hai nữ cũng thừa cơ châm chọc khiêu khích. Tạ Phi, phía trước miệng ngươi ra cùng nôn, nhục mạ Tiên Tiên đại nhân, bây giờ còn dám phách lối? Mảnh mai nữ tử nghiến răng nghiến lợi, hừ, bây giờ ngươi bất quá đợi làm thịt cừu non, còn muốn lật ra cái gì chơi tới? Đối mặt loại lời này, Tạ Phi cũng lười đến giải thích, bởi vì giải thích đối phương cũng không thể lại tin, sẽ chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, Vương Tiên Tiên, ngươi sẽ không thật cho là ta đã thành ngươi vật trong túi à? Hắn ngữ khí thong dong, khí định thần nhàn, không chút nào thân tượng ham việc cảnh người. Vương Tiên Tiên tú mi hơi nhíu, trong lòng dâng lên một vòng bất an, tiểu tử này vì sao chấn định như thế? Theo lẽ thường, tu sĩ bị nhốt hỗn độn long xảo giới, sớm đã thất kinh, sinh tử một đường. Nhưng Tạ Phi không những không sợ, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Phần này lực lượng để nàng sinh lòng nghi hoặc. Nàng âm thầm suy xét, người này có chút thần bí, sau lưng nhất định có đại bí mật. Chẳng lẽ sau lưng là có cao thủ nâng đỡ? Nhưng nghĩ lại, nàng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ta bây giờ tu thành thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú hỗn độn long xảo giới càng là đại thành. Vô luận tu vi hay là chiến lực, ta đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này Tạ Phi dù có cổ quái, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Nàng tay ngọc vung lên, quát lui mập gầy hai nữ, lùi ra. Không tại cái này ồn ào. Hai nữ vội vã túi đầu lùi tới một bên, trong mắt lại hiện lên một vòng oán độc. Vương Tiên Tiên ánh mắt lần nữa khóa chặt Tạ Phi, thử lạnh nói, giả thần giả quỷ. Tạ Phi, ngươi còn muốn chơi hoa chiêu gì? Tại cái này hỗn độn long xảo giới, ngươi chắp cánh khó thoát. Đối mặt lời này, Tạ Phi lù lù không động, cất cao giọng nói, Vương Tiên Tiên, ta minh bạch ngươi thành kinh kỳ tộc trưởng nữ nhân, trong lòng mười phần không cam tâm. Vừa mới ta cùng ngươi đối đầu một chiêu, phát giác trong cơ thể ngươi cất giấu một đạo mịt mờ cấm chế. Như ta không đoán sai, cấm chế này là kinh kỳ tộc trưởng chính tay gieo xuống. Có nó tại, ngươi dù có thông thiên khả năng, cũng chỉ có thể bị quản chế tại hắn, mãi mãi không có tự do, đúng hay không? Lời ấy cũng không phải là Tạ Phi tùy ý phỏng đoán, mà là hắn trong bóng tối vận chuyển mệnh đạo kim đồng nhìn ra Vương Tiên Tiên mệnh đạo khí vận. Kim quang lưu chuyển ở giữa, trong mắt hắn hiện lên từng hàng văn tự. Thính danh: Vương Tiên Tiên. Giới tính: nữ. Thọ nguyên: 399-97-986. Cảnh giới: Chủ quang thất phẩm. Mệnh đạo khí vận: kim. Màu vàng kim kỳ tài mệnh đạo, mấy trăm năm khó gặp một lần, xuất hiện tất kinh thiên động địa. Chỗ đặc thù tùy từng người mà khác nhau, vô pháp dụng cụ thể ngôn ngữ thống kê đi ra, thuộc có thể nộp nhưng không thể cầu người. Đề nghị lập tức đầu tư. Gần đây nhu cầu bị ép trở thành kinh kỳ tộc trưởng phi tử một trong, thể nội lại bị gieo xuống kinh kỳ tộc trưởng độc môn cấm chế, một đời bị quản chế tại người, nội tâm cấp thiết nhất nguyện là loại bỏ cái này cấm, giành lấy tự do. Vương Tiên Tiên nghe vậy, khuôn mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh nộ. Nàng đỗng nhiên nghiêm nghị nói, vậy thì như thế nào? Cấm chế này tuy là tồn tại, lại không cách nào chân chính khống chế đến ta. Nàng cưỡng chế trong lòng chấn động, cười lạnh nói, ngược lại ngươi, sắp chết đến nơi, còn dám tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ muốn cho ta càng nhanh lấy tính mạng ngươi? Nàng đen trắng nhị khí tuôn ra, long sát lực lượng như ngàn vạn du long bắt đầu sao động, phảng phất muốn ngay tại chỗ xuất thủ, đem Tạ Phi chém giết nơi này. Chấm đã. Tạ Phi một tiếng quát nhẹ truyền đến, hắn khí định thần nhàn nói, Vương Tiên Tiên, ta có thể giúp ngươi giải trừ kinh kỳ tộc trưởng cấm chế. Ngươi phía trước ta cũng không có thâm cừu đại hận gì không phải? Cho nên hà tất sinh tử đối mặt? Ánh mắt của hắn lóe lên, mang theo vài phần dụ hoặc, hơn nữa ngươi cũng không muốn vĩnh viễn bị quản chế tại người a. Nếu là ngươi ta liên hợp, chẳng những có thể để ngươi thoát khỏi cấm chế, giành lấy tự do, còn có thể trở tay để cái kia kinh kỳ tộc trưởng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thế nào? Lời này như kinh lôi, trực kích trong lòng Vương Tiên Tiên. Nàng thân hình dừng lại, đen trắng nhị khí hơi chậm lại, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Hiển nhiên bị Tạ Phi lời nói xúc động, thoát khỏi cấm chế, giành lấy tự do, chính là nàng ngày đêm khao khát sự tình. Nhưng nàng chợt hừ lạnh, Tạ Phi, ngươi thật to gan, dám dùng cấm chế sự tình chân ngoài ta. Nói đến cái này, nàng dừng một chút, chuyển đề tài, đã muốn liên thủ, ngươi chưa hiện ra thành ý. Nếu có thể trước giúp ta loại bỏ cấm chế, ta tự sẽ suy nghĩ cùng ngươi hợp tác. Nghe xong lời này, ha ha, Tạ Phi lập tức cao giọng cười to. Hắn lắc đầu nói, Vương Tiên Tiên, ngươi làm ta là nói cười. Chương 218, bị chơi xỏ. Tự sát. 2, chương 218, bị chơi xỏ. Tự sát. 2. Để ta trước giúp ngươi phá cấm. Như ta giúp ngươi thành công, ngươi trở mặt giết ta, ta cái này chẳng phải là chịu chết uổng. Hắn ngữ khí dần chìm, nếu thật muốn hợp tác, ngươi đi đầu lấy ra thành ý. Bằng không, ta thả rằng tự sát ở đây, cũng sẽ không để ngươi như mong muốn. Vương Tiên Tiên nghe vậy, cười lạnh càng tăng lên, Tạ Phi a Tạ Phi. Ngươi bây giờ tại ta hỗn độn long xảo giới bên trong, mạng sống như treo trên sợi tóc, còn dám cùng ta bàn điều kiện. Nàng tay ngọc vung lên. Long xảo giới nội thời không loạn hơn. Long sát chi khí hóa thành vô số màu máu xích, muốn đem Tạ Phi triệt để vây nốt. Ngươi người tại tay ta, ta muốn như thế nào tra tấn ngươi liền như thế nào tra tấn. Đợi ta đem ngươi luyện hóa, để ngươi sống không bằng chết thời gian. Ngươi tự sẽ ngoan ngoãn cầu ta, dâng lên phá cấm phương pháp. Nàng hư lạnh một tiếng, mang theo vài phần đắc ý, ngươi là cá, ta mới là đao. Không cần cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. A. Tạ Phi mắt sáng lên, hỏi ngược lại, ngươi thật cho là ta đã không đường có thể đi? Như ta trực tiếp tự sát, ngươi lại như thế nào có thể loại bỏ cấm chế? Yên lặng. Yên lặng một lát sau, Vương Tiên Tiên bỗng nhiên lần nữa cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, Tạ Phi, vẫn là ngươi hung ác. Nàng khí tức phồng lên, trong ánh mắt hình như mang theo nhìn rõ ý nghĩ, ngươi có thể thành tựu động tiên cảnh, đã là vạn người không được một thiên tài. Như đến đây tự hủy vẫn lạc, không cảm thấy cả đời này quá mức đáng tiếc. Cùng lắm thì ta tiếp tục nghe lệnh của tộc trưởng liền là, nhưng ngươi lại muốn hoàn toàn chết đi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chính ngươi ước lượng. Nghe vậy, Tạ Phi hai tay một đám, một bộ không quan trọng tư thế đáp lại nói, phải không? Ta còn thực sự không biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Bất quá lời này mới nói xong, hắn câu chuyện liền kiếm lời, bất quá nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại đổi chủ ý. Nếu không, ta trước giúp ngươi phá cái kia cấm chế như thế nào? Thật. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên vui vẻ, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Nàng như không nghĩ tới Tạ Phi dễ dàng như thế không kiên trì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Phi lại phình bụng cười to, ha ha ha. Dạ. Vương Tiên Tiên, ngươi còn thật tin? Vương Tiên Tiên ngay tại chỗ sử sốt, kinh hỉ cũng ngưng kết tại trên mặt. Ngươi? Khuôn mặt Vương Tiên Tiên đột nhiên lạnh, nộ hỏa ngập trời. Nơi nào còn có thể chịu được loại này chơi bừa? Tạ Phi, vô luận ngươi lại như thế nào nói ngon nói ngọt, ta cũng sẽ không lại tin. Trong mắt nàng sát cơ bùng lên, quát lạnh nói, ngươi càng là như vậy, càng để ta kiên định tra tấn quyết tâm của ngươi. Xem ngươi người này, như vậy tiết mệnh, tuyệt sẽ không dễ dàng tự hủy. Ai chết, ngươi cũng không nguyện chính mình đi chết. Nàng tay ngọc đột nhiên vung lên, đen trắng nhị khí hóa thành một đạo lăng lệ trường phong, cuốn theo long sát lực lượng, lao thẳng tới Tạ Phi, muốn đem hắn ngay tại chỗ trấn áp, đủ kiểu tra tấn. Nhưng ngay tại trường phong gần chạm đến Tạ Phi nháy mắt, cả người hắn đột nhiên căng phồng lên tới. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh nổ tung. Tạ Phi hóa thân bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số cuồng bạo kiếm khí, cuốn theo khủng bố lực lượng, như gió bão quét sạch mà ra. Kiếm khí như hồng, xé rách hư không. Đối Vương Tiên Tiên điên cuồng trùng kích. Oeng, oeng, oeng. Vô số kiếm khí như cuồng long gào thét, toàn bộ đánh vào Vương Tiên Tiên trên mình. Bất ngờ không đề phòng, Vương Tiên Tiên căn bản không kịp phòng bị. Thân thể mềm mại bị kiếm khí phong bạo đánh bay, mạnh mẽ đâm vào hỗn độn long xảo giới giáp danh. Phốc. Nàng tại không trung liền nhả mấy cái máu tươi. Khí tức bị bại, váy dài nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Đợi nàng ổn định thân hình, kịp phản ứng lúc, Tạ Phi thân ảnh đã triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại một đạo sót lại tiếng cười từ trong hư không thong thả truyền đến. Vương Tiên Tiên, ta cái này tự bạo tư vị như thế nào? Hàn Huyên lâu như vậy, ngươi lại không nhìn ra đây chỉ là ta một bộ hóa thân. Như vậy nhìn tới, thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy. Bây giờ ta còn tại kinh cực nhân bên kia, ta vừa mới nói, hiện tại ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ. Nếu là đáp ứng liên thủ, trên người ngươi đồ vật, ta tùy thời có thể phá giải. Tiếng nói vừa ra, hư không hướng yên tĩnh. Hỗn độn long xảo giới nội long sát chi khí hơi chậm lại, như cũng vì biến cố bất thình lình mà ngốc lăng ở. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên tái nhợt, trong mắt nộ hỏa cùng khuất nhục xen lẫn, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng phí hết tâm tư đem Tạ Phi bắt giữ, lại chỉ là một bộ hóa thân. Như vậy bị chơi bừa, trong lòng như bị ngàn vạn gai sắc đâm vào, khổ sở không chịu nổi. Tiên Tiên đại nhân, Tạ Phi tự bạo động tĩnh kinh thiên động địa. Hỗn độn long xảo giới tuy là Vương Tiên Tiên dùng bản thân năng lượng cô đọng hư ảo đầu tiên, không giống Tạ Phi kiếm vực tương tự với một cái thế giới khác. Tự nhiên vô pháp trọn vẹn ngăn cách loại này cuồng bạo ba động. Mặc gây hai nữ phát giác dị động, cấp bách lướt vào hỗn độn long xảo giới. Vừa mắt liền gặp Vương Tiên Tiên khỏe miệng chảy máu, váy dài nhuốm máu, khí tức bất ổn. Tựa hồ là bị thương không nhẹ. Hai nữ chấn động trong lòng. Chấn kinh phía sau, vội vã giả ra vẻ ân cần, đồng thanh nói, Tiên Tiên đại nhân, ngài không có sao chứ? Phát sinh chuyện gì? Vương Tiên Tiên kiềm nén lửa giận, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua hai nữ. Nàng trầm giọng nói, Tạ Phi, người này quả thật giàu hoạt, lại lấy một bộ hóa thân đùa giỡn ta. Trong mắt nàng sát cơ lấp lóe, cắn răng nói, hắn vừa mới tự bạo, thương ta hôn độn lòng xảo giới, còn dám ăn nói ngông cuồng. Người này bản tôn nhất định không đơn giản, tuyệt không thể để hắn tiếp tục tiêu dao. Hai nữ liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng nhìn có chút hả hê, bất quá đều không dám biểu lộ ra. Mảnh mai nữ tử vội nói, Tiên Tiên đại nhân, cái này Tạ Phi lớn lối như thế, nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Đây là nữ tử cắn răng phụ họa, người này ỷ vào hóa thân, trêu đùa đại nhân, tội không thể tha. Đại nhân sao không đích thân tiến về kinh cực nhân chỗ ở, đem hắn bản tôn bắt được. Lời này đi ra, Vương Tiên Tiên ngay tại chỗ một cái bàn tay đánh tới. Hai nữ lập tức bị đập bay ra ngoài, đồng thời hét thảm một tiếng. Tiên Tiên đại nhân thứ tội a, chúng ta đến tột cùng có chỗ nào không đúng, dĩ nhiên để Tiên Tiên đại nhân như vậy tức giận. Chúng ta thế nhưng trung thành nhất ngài a. Hai nữ lăn lộn đầy đất, căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Bởi vì một khi biểu lộ bất luận cái gì bất trung dấu tích, liền sẽ lập tức gặp phải Vương Tiên Tiên vô tình chém giết. Dù cho mập gầy trong lòng hai nữ đối với Vương Tiên Tiên hận đến cực điểm, cũng không dám có bất luận cái gì biểu hiện. Chỉ có thể không ngừng đau khổ cầu khẩn, hy vọng Vương Tiên Tiên có thể thả các nàng một lần. Phía trước kém chút liền để ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy hy vọng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ các ngươi lời này, chẳng lẽ là thật muốn cho ta tại kinh cực nhân thanh tiêu mặt mất hết? Các ngươi đến cùng là mục đích gì? Vương Tiên Tiên lạnh nhạt vô cùng âm thanh truyền đến. Mập gầy hai nữ lập tức cầu xin tha thứ, Tiên Tiên đại nhân minh giám a. Chúng ta tuyệt không cái này tâm. Chỉ là cái kia Tạ Phi, cái kia Tạ Phi. Vương Tiên Tiên không muốn nghe tiếp nữa, trực tiếp một đạo lòng bàn tay đem hai nữ đánh bay ra ngoài. Tuy là không chết, nhưng cái này hai lần, lập tức liền để hai nữ trọng thương không thôi. Huyết Mân tôi cùng bên trong, Vương Tiên Tiên không có phản ứng, mà là trong đầu không ngừng hồi tưởng Tạ Phi nói những lời kia. Trong cơ thể ngươi đồ vật, ta có thể tùy thời phá giải. Người ta liên thủ, nhất định có thể cho kinh kỳ tộc trưởng trùng điểm một kích. Chương 219, từng người mang ý xấu riêng, ai cũng có âm mưu. 1. Chương 219, từng người mang ý xấu riêng, ai cũng có âm mưu. 1. Hỗn độn long xảo giới từng bước tiêu tán, lưu lại một mảnh hỗn độn. Mập gầy hai nữ ngồi liệt dưới đất, khí tức bị bại, sắc mặt tái nhợt, trọn vẹn thở dốc nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại sức được. Các nàng liếc nhau, xác nhận Vương Tiên Tiên đã triệt để sau khi rời đi, mới dám chậm chậm đứng dậy. Tiếp đó vận chuyển pháp lực, hóa thành hai đạo nhu hòa linh quang, làm hai bên chữa thương. Thương thế hơi lại, hai nữ trong mắt lại dấy lên hừng hực hận ý. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn chặt hàm răng, đem cái này trong lòng khuất nhục nhai nát nuốt vào bụng. Hỗn đản! Đây đàn nữ tử đột nhiên vỗ một cái mặt đất, mặt nền khẽ run lên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, người ta dù sao cũng là trụ quan cảnh đại năng. Như tại Huyền Kỳ đại lục, tuy là thánh địa chi chủ, cũng có thể khách quý lễ đối đãi. Nhưng hôm nay, lại dẫn đến như vậy chật vật hạ tràng. Trong mắt nàng nộ hỏa cuồn cuộn, khuất nhục cùng không cam lòng nổi lên. Mảnh mai nữ tử trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, trầm giọng nói, ít nói vài câu a. Từ lúc đầu nhập vào Vương Tiên Tiên, người ta tựa như thất thì cá, nàng mới là cái kia cầm đao người. Nàng đứng dậy kéo lấy có chút suy yếu thân thể, hướng tiền điện chậm rãi đi đến. Nữ khí trầm thấp, nhớ ngày đó, người ta như thế nào phong quang. Nhưng từ khi bị nàng khống chế, vận mệnh liền không tự chủ được. Ta tới bây giờ cũng nghĩ không thông, như thế nào rơi xuống tình cảnh như thế. Nàng than vãn một tiếng, mang theo vài phần tự dễ ước, nhịp bước nặng nề vô cùng. Đây là nữ tử khập khiễng bắt kịp, trong mắt tràn đầy nôn nóng, thấp giọng nói, lần này Vương Tiên Tiên nổi trận lôi đình, ngươi nhưng nhìn thấy. Nàng rõ ràng là bị cái kia Tạ Phi bày một đạo. Nàng dừng một chút, hạ giọng, mang theo vài phần bất an, cái này Tạ Phi bất quá huyết ngục tháp nhiệm vụ chó, lại để Vương Tiên Tiên như vậy chật vật. Hắn thật có lợi hại như vậy. Ngươi phía trước ta vu oan tại hắn, có thể hay không gặp phải hắn trả thù. Nghe vậy, mảnh mai nữ tử Tú Mi hơi nhíu, chậm chậm gật đầu, ta tự nhiên nhìn thấy. Vương Tiên Tiên phí hết tâm tư đem người bắt về, nhưng không ngờ chỉ là Tạ Phi một bộ hóa thân. Nàng bị người này tính toán, bị thiệt lớn, mặt mũi mất hết. Nàng ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần nghiêm trọng, từ cái này tới nhìn, Tạ Phi bản tôn thực lực, sợ là viễn siêu người thường. Liên Vương Tiên Tiên hỗn độn long xảo giới đều không làm gì được đến hắn, chỉ sợ. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc phức tạp, Vương Tiên Tiên không hẳn có thể thắng hắn. Thật. Đây đàn nữ tử chấn động trong lòng, trong mắt sợ hãi càng lớn, âm thanh run rẩy nói, Vương Tiên Tiên tu thành Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phu thực lực đã áp đảo kinh kỳ đội trưởng bên trên. Liên nàng đều không làm gì được Tạ Phi. Vậy ta ngươi còn tiếp tục đi theo nàng, chẳng phải là sớm tối bị Tạ Phi trả thù, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Nàng hai tay nắm chặt, dưới váy thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đối Tạ Phi thực lực sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Mảnh mai nữ tử yên lặng chốc lát, ánh mắt âm trầm bên trong, tựa hồ là tại cân nhắc lợi hại. Ngay tại đầy đặn nữ tử lo lắng khó nhịn thời khắc, nàng đỗng nhiên mở miệng, âm thanh mang theo vài phần kiên quyết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu không, người ta thay đổi địa vị, đầu nhập vào cái kia Tạ Phi, tôn hắn làm chủ. A. Đầy đặn nữ tử nghe vậy, lập tức sững sờ tại chỗ. Trong mắt nàng tràn đầy chấn kinh, tựa hồ là không thể tin vào tai của mình. Nàng vô ý thức lắc đầu, gấp giọng nói, cái này, đây cũng quá hung hiểm a. Trước không nói ngươi ta từng vu oan Tạ Phi, hãm hại tại hắn, coi như đại nhân hắn đại lượng không cho tính toán, nhưng Vương Tiên Tiên đây. Trong mắt nàng hiện lên một vòng sợ hãi, hạ giọng nói, dùng Vương Tiên Tiên có thủ tất báo tính tình. Nếu là biết ngươi ta phản bội nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem chúng ta nghiền xương thành tro. Đến lúc đó, ai có thể bảo trụ ngươi ta? Mảnh mai nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, hừ. Ngươi cho rằng tiếp tục trung thành tuyệt đối đi theo Vương Tiên Tiên, nàng liền sẽ không đối ngươi ta hạ thủ. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần niệm ai, Vương Tiên Tiên người này tâm ngoan thủ lạn, chưa từng đem ngươi ta coi là đồng đạo. Ở trong mắt nàng, ngươi ta bất quá là có thể tùy ý thúc dục cho thôi. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng bi phẫn, cắn răng nói, ngươi còn nhớ đại tỷ? Nàng lúc trước cùng Vương Tiên Tiên cùng nhau xuất sinh nhập tử, thậm chí xem nàng làm thân tỷ muội. Nhưng là vì một lần ý kiến không hợp, Vương Tiên Tiên liền trở mặt vô tình. Nàng thực lực đại trướng sau, càng đem đại tỷ trực tiếp thôn vệ luyện làm tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Mảnh mai thanh âm nữ tử dần thấp, mang theo vài phần hàn ý, nàng liền đại tỷ ân tình đều không nhớ a. Người ta như tiếp tục đi theo, sớm tối bộ đại thư góp chân, cuối cùng biến thành nàng đột phá cảnh giới đá đặt chân. Đây đặt nữ tử nghe vậy, chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, đại tỷ. Đúng, đại tỷ năm đó là thật đem cái này Vương Tiên Tiên xem như tỷ muội đối đãi. Thật không nghĩ đến a cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Mảnh mai nữ tử mắt sáng lên, ta bí mật quan sát qua Tạ Phi nhiều lần. Người này mặc dù tâm cơ thâm trầm, lại không giống Vương Tiên Tiên cái kia hỉ nộ vô thường, thô bạo thích giết chóc. Nếu người ta đầu nhập vào hắn, có lẽ sẽ gặp chút khiêu khích, thậm chí ăn chút đau khổ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn lưu tại nơi này, tùy thời bị Vương Tiên Tiên luyện hóa hiếu thắng. Nói đến cái này, trong mắt nàng hiện lên một vòng kiên quyết, lưu tại cái này, sớm muộn là chết. Đầu nhập vào Tạ Phi, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Ngươi nói, muốn hay không muốn đi tìm cái kia Tạ Phi? Đây đặt nữ tử sững sờ tại chỗ, trong mắt do dự cùng sợ hãi xen lẫn. Cuối cùng hóa thành áp phá đúng, có thể coi là ngươi ta đi tìm Tạ Phi, hắn chưa chắc sẽ thu lưu a. Ngươi phía trước ta còn vu oan hãm hại qua hắn, như hắn mang trong lòng khúc mắc, cự tuyệt thu lưu. Mà việc này lại bị Vương Tiên Tiên biết được lời nói, người ta chẳng phải là một con đường chết. Thanh âm nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối phản bội Vương Tiên Tiên hậu quả cực kỳ sợ hãi. Mảnh mai nữ tử nghe vậy, cười cười, ta vừa mới đã nghĩ đến cái này. Bởi vậy làm bảo đảm để Tạ Phi đáp ứng thu lưu, người ta cần làm một điểm chuẩn bị. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Đây đặt nữ tử lần nữa sửng sốt. Nhập đội. Mảnh mai nữ tử hạ giọng, tiếp tục nói, người ta đem Vương Tiên Tiên bí mật toàn bộ cáo chi Tạ Phi. Tốt nhất lại tìm hiểu một chút bí mật của kinh kỳ tộc trưởng. Chỉ cần người ta là thành tâm thành ý, Tạ Phi hẳn là sẽ có 8 thành sát suất sẽ đáp ứng. Nghe xong lời này, nhập đội. Đây đặt nữ tử lập tức trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, đột nhiên vỗ tay một cái, kích động nói, ý kiến hay. Bí mật của Vương Tiên Tiên, chúng ta biết không ít. Như lại có thể dò xét đến tộc trưởng bí mật, Tạ Phi chắc chắn động tâm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý ngập trời, ta đã sớm chịu đủ Vương Tiên Tiên. Hận không thể nàng lập tức đi chết. Nếu có thể mượn Tạ Phi trong tay diệt trừ nàng, người ta cũng có thể thoát khỏi cái này khuất nhục thời gian. Mảnh mai nữ tử gật đầu một cái, trầm giọng nói, không tệ. Cũng có thể là đại tỷ báo thủ. Vương Tiên Tiên bây giờ tuy mạnh, lại ngay cả Tạ Phi một bộ hóa thân đều không làm gì được đến. Tạ Phi bản tôn, nhất định có càng sâu át chủ bài. Người ta nếu có thể đầu nhập vào hắn, có lẽ có thể mượn sức hắn, triệt để trở mình. Đây đặt nữ tử trong lòng chấn động, trong mắt do dự dần lùi, thay vào đó là một vòng kiên quyết, tốt. Cứ làm như thế. Người ta lập tức hành động, trong bóng tối tìm hiểu Vương Tiên Tiên cùng tộc trưởng bí mật, chuẩn bị nhập đội, mau chóng liên hệ Tạ Phi. Bên này trong phòng, Tạ Phi khống chế mặt khác một bộ hóa thân, đang cùng hai đại đội trưởng cùng Ngô lão nói chuyện với nhau. Chương 219, từng người mang ý xấu riêng, ai cũng có âm mưu. 2, chương 219, từng người mang ý xấu riêng, ai cũng có âm mưu. 2. Một bên đàm luận, hắn một bên hồi tưởng Vương Tiên Tiên tình huống. Tuy là dựa vào một cái tiểu hóa thân bảy Vương Tiên Tiên một đạo, thế nhưng Vương Tiên Tiên thực lực chính xác đáng sợ. Vương Tiên Tiên Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bì Phú quả nhiên bất phàm. Hỗn độn long xảo giới càng là huyền diệu vô cùng, rối loạn thời không, áp chế kiếm vực. Tạ Phi thầm nghĩ, nếu thật liệu mạng giao thủ, ta mặc dù có thể dựa vào bản tôn lực lượng cùng chân thực hóa kiếm vực chiếm đến một chút lợi thế, nhưng nếu là muốn triệt để chém giết nàng, sợ cũng không quá dễ dàng. Huống chi, như giao thủ động tĩnh quá lớn, kinh động đến tọa trấn kinh kỳ nhất tộc vị tộc trưởng kia. Hắn cố này hóa thân thậm chí bản tôn, đều có thể lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tạ Phi tâm niệm lưu chuyển, tỉ mỉ phân tích hỗn độn long xảo giới đặc tính, nhíu mày. Ta chân thực hóa kiếm vực tuy mạnh, nhưng nếu là tại hỗn độn long xảo giới thi triển đi ra, chí ít cần 3 cái hít thở khe hở. Tại đỉnh tiêm cao thủ trong mắt, cái này 3 cái hít thở đủ để chí mạng. Hắn âm thầm suy xét, bản tôn như tùy tiện bước ra kiếm vực, cái kia kinh kỳ tộc trưởng tất nhiên sẽ phát giác có một vị lạ lẫm cao thủ phủ xuống. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là triệt để đem cái kia ngao ớt long nguyên cho hấp thu. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, long nguyên chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, một chút phân ra trong đó lực lượng, căn bản không làm được nhanh chóng thôn phệ. Nghĩ đến cái này, Tạ Phi nội tâm không khỏi có chút nóng nảy, nhất định cần muốn tìm cái phương pháp để hấp thu long nguyên việc này tăng nhanh. Còn có một cái chuyện nhỏ, đó chính là Vương Tiên Tiên rất có thể sẽ đối với hắn lời nói động tâm, muốn liên hợp hắn đối kháng kinh kỳ tộc trưởng. Bất quá cái này Vương Tiên Tiên khẳng định không phải thật tâm liên hợp, đánh tính toán phòng trường cũng là loại kia tọa sơn quan hổ đấu, lại thừa cơ đến sát chủ kiến. Trong phòng, Nô lão thì một bên nói, một bên mười phần cảnh giác tính toán trước mắt Tạ Phi. Hắn đang nghĩ, làm sao tìm được Tạ Phi bản tôn chỗ tồn tại. Nếu không, vô luận nói nhiều em hay, cái này Tạ Phi đều là ở vào thế bất bại. Bốn người liền như vậy đều mang tâm tư cho chuyện. Tạ Phi cũng từ kinh cực nhân ba người trong miệng, biết một chút có liên quan với kinh kỳ nhất tộc sự tình. Kinh kỳ huyết hải, chủ tinh chỗ sâu, hoàn toàn hư ảo mà quỷ quyệt trong không gian, Vương Tiên Tiên chậm rãi tiến lên. Dưới chân nàng là một đầu như ẩn như hiện hành lang. Hành lang từ màu máu linh quang ngưng kết, tựa như đạp ở trong hư không. Xung quanh tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, làm người sợ hãi. Cách mỗi 10 trượng, liền đứng lặng lấy một đạo thân ảnh. Những cái này thân ảnh toàn thân bao phủ tại quần quần huyết quang bên trong, căn bản không phân rõ dáng dấp giới tính, cũng không phân rõ tuổi tác. Những cái này thân ảnh cầm trong tay giống nhau như lúc kiếm bản rộng, thân kiếm khắc đầy huyền ảo phù văn, phát ra lạnh lẽo sắc ý, hình như có thể dựa vào sắc bén, tùy tiện chặt đứt hư không. Huyết quang chìm nổi ở giữa, những tồn tại này không có chút nào sinh khí, không có hít thở, không có tim đập, thậm chí ngay cả người sống khí tức đều nhận biết không đến, tựa như từng tôn lạnh giá tượng, không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng cố làm người sợ hãi khí thế khủng bố, lại như vô hình cự sơn, áp đến Vương Tiên Tiên liền hô hấp đều không khỏi đến thả nhẹ mấy phần. Khuôn mặt nàng ngưng lại, ánh mắt đảo qua những cái này thân ảnh, trong lòng thầm run. Những cái này vô pháp nhận biết sinh mệnh tồn tại, đều là kinh kỳ nhất tộc mạnh nhất vương bài. Huyết dị nhân. Những cái này huyết dị nhân, đều là cái này mười mấy vạn năm qua, kinh kỳ tộc trưởng bốn phía bắt lấy mà đến cực mạnh người. Tiếp đó lại dùng vô thượng bí pháp, dung hợp lực lượng huyết hải chi nhãn, luyện chế ra tới quỷ đồ vật. Mỗi một cái huyết dị nhân, đều nắm trong tay sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đồng thời nếu là tụ tập tại một khối, còn có thể bố trí một cái nào đó viễn cổ thần bí đại trận. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem Vương Tiên Tiên chém giết ngay tại chỗ, thể nội Nguyên Anh cũng sẽ không có nửa điểm bỏ chạy cơ hội. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Bây giờ Vương Tiên Tiên tới địa phương, chính là kinh kỳ nhất tộc trọng địa. Nơi này chính là tộc trưởng nơi ở, không có trải qua đặc cách, không bàn là ai cũng không thể tự tiện đi vào. Vương Tiên Tiên nguyên cớ không cần thông báo liền đến, đó là bởi vì trong tay nàng nắm lấy một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Lệnh bài này là tộc trưởng ban cho. Toàn thân từ biển máu tinh hoa cô đọng, phát ra nhàn nhạt uy áp. Phía trên có khắc kinh ngạc hai chữ, trừ số ít tuyệt mật địa phương bên ngoài, nhưng để nàng đang kinh ngạc nhất tộc bên trong tự do thông hành, cũng chính là cảm giác được tấm lệnh bài này khí tức, huyết dị nhân đều không có hành động. Nhưng cái này huyết dị nhân trên mình tán phát khí thế, lại để Vương Tiên Tiên như giẫm trên băng mỏng, không dám có bất luận cái gì lỗ mãng. Phải biết những cái này huyết dị nhân bên trong, thế nhưng có mười mấy vạn năm trước viễn cổ cường giả. Loại nhân vật này, chỉ là tích xúc pháp lực, cũng đủ để nhấn chìm thời khắc này Vương Tiên Tiên. Cũng may đều là không có linh trí, không phải Vương Tiên Tiên tuyệt đối không dám một người đi tới. Quay qua đầu này hư ảo hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cũng là một mảnh tựa như mê cung quỷ quyệt thế giới. Nơi đây không gian vặn mèo, huyết quang tràn ngập, bốn phía bị vô số huyền ảo trận pháp tầng tầng ngăn cách, xen lẫn thành thiên biến vạn hóa con đường. Nếu là không do con đường người ngộ nhập nơi đây, chắc chắn bị trận pháp vây nốt, lạc lối trong đó, cuối cùng biến thành huyết dị nhân kiếm bản rộng phía dưới vong hồn. Vương Tiên Tiên nắm chặt trong tay lệnh bài màu đỏ ngỏm, linh quang chớp lên phía dưới, chỉ dẫn lấy nàng qua lại mê trận ở giữa. Trên lệnh bài kinh ngạc hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, hình như cùng trận pháp khí tức kêu gọi lẫn nhau. Tiếp đó bao che nàng bình yên vô sự, bước bước tiến lên. Ông ông ông. Xuyên qua trùng điệp mê trận, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, hiện ra một mảnh hỗn độn hư vô. Nơi đây tối tăm vô ảnh, vô thiên không. Thời không khái niệm phảng phất bị triệt để xóa đi, liên thiên địa linh khí đều không còn sót lại chút gì. Vương Tiên Tiên bước vào trong đó, chợt cảm thấy tâm thần chấn động. Thể nội đen trắng nhị khí hơi chậm lại, bản thân nhận biết lại sinh ra chốc lát mê loạn. Khuôn mặt nàng khẽ biến, cấp bách vận chuyển thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Ổn định tâm thần sau, mới chậm rãi thích ứng cái này hỗn độn chi cảnh áp bách. Thật không dễ dàng tỉnh táo lại. Vương Tiên Tiên không dám chần chờ, lập tức hai đầu gối quỳ đất, cung kính nói: "Tiên Tiên, cầu kiến tộc trưởng đại nhân." Thanh âm nàng trong trẻo, đầu rủ xuống, tư thế cung kính vô cùng. Một lát sau, hỗn độn chỗ sâu, yếu ớt truyền đến một đạo trầm thấp nam tử âm thanh, mang theo vô tận uy nghiêm: "Vương Tiên Tiên, ngươi tới a? Ngươi cố ý tới đây, là có chuyện gì muốn bẩm báo? Bản tọa không phải đã nói rồi sao? Gần đây cần điều chỉnh, làm khống chế cái này vạn giới thần chu hải tâm." Trong lòng Vương Tiên Tiên run lên, lập tức đầu gắt gao gõ tại dưới đất. Nàng cẩn thận nói: "Tiên Tiên biết tộc trưởng đại nhân đã cướp được vạn giới thần chu hải tâm, chỉ chờ luyện hóa về sau liền có thể triệt để khống chế cái này lòng cung bảo khố, khôi phục nó ngày trước vạn giới thần chu vô thượng hào quang." Nàng dừng một chút, âm thanh thấp hơn, mang theo vài phần ủy khuất: "Lại Tiên Tiên lần này tới trước, thực là có bất đắc dĩ sự tình, muốn hướng tộc trưởng đại nhân một nói tâm sự. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt lệ quang trong suốt. Dưới váy thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, bày ra một bộ nhận hết ủy khuất tư thế, làm người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Chương 220, đều tại tăng lên thực lực, kiếm vực sinh mệnh biến hóa. 1. Chương 220, đều tại tăng lên thực lực, kiếm vực sinh mệnh biến hóa. 1. Kinh kỳ tộc trưởng âm thanh mang theo một vòng kinh ngạc, từ trong hư không thong thả truyền đến. Tiên Tiên, ngươi như vậy làm dáng, chẳng lẽ tại trong tộc chịu cái gì thiên đại ủy khuất? Trong giọng nói hắn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tay ngươi nắm bản tọa ban cho huyết long lệnh bài, thông hành không trở ngại. Trong tộc ai có gan trêu chọc ngươi? Trừ phi là ngươi chủ động gây sự a. Nghe vậy, Vương Tiên Tiên thân thể mềm mại khẽ run, đầu thấp đến càng sâu, nữ khí cũng buộc phát yếu đuối, mang theo vài phần ủy khuất. Tộc trưởng đại nhân minh giám, Tiên Tiên không dám chủ động sinh sự. Trong tộc tuy có một số người đối Tiên Tiên tâm tồn hiểu lầm, nhưng lần này sự tình lại không tộc nhân làm, mà là một cái kẻ ngoại lai. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lệ quang trong suốt, tư thế điềm đạm đáng yêu. Người này tên là Tạ Phi, bỏ bao công sức tiềm nhập ta kinh kỳ nhất tộc, lại cùng kinh cực nhân, kinh thế hồng hai vị đội trưởng thông đồng, trong bóng tối tính toán tại ta. Tiên Tiên mặc dù dân tộc Mông Cổ truyền xa thụ huyền công, thực lực đại tiến, lại vẫn bị người này chơi bừa, ngã xuống cái ngã nào, mặt mũi mất hết. Trong lời nói của nàng thật giả mỗi thứ một nửa, nửa là tố khổ, nửa là chân ngòi. Đem Tạ Phi sự tình thêm mắm thêm muối, em hay nói. Giọng nói của nàng nhẹ nào, phản phất nhận hết có đủ. Hỗn độn trong hư không, huyết quang khẽ run lên. Kinh kỳ tộc trưởng âm thanh vang lên lần nữa, mang theo vài phần do dự, bản tọa liền thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi sở tu tuy không phải bản đầy đủ, nhưng cũng là thánh cấp đỉnh tiêm huyền công, đủ để nghiền ép cùng giai. Có thể để ngươi thất bại người, sợ là không nhiều. Thanh âm hắn dần chìm, lộ ra một vòng hiếu kỳ, nói một chút, cái này Tạ Phi đến tuột cùng có thủ đoạn gì, lại để ngươi như vậy chật vật. Vương Tiên Tiên vội cúi đầu, cung kính nói, hồi tộc trưởng đại nhân, đều vì cái này Tạ Phi thân mang một môn quỷ dị hóa thân chi thuật. Hắn hóa thân cùng bản tôn gần như không hay gửi, Tiên Tiên dùng hỗn độn lòng xảo giới trấn áp, lại cũng không cách nào phân biệt thật giả, khiến bị hắn chơi bừa. Trong mắt nàng hiện lên một vòng hận ý, cắn răng nói, lần này yết kiến, Tiên Tiên cấp thiết nhất nguyện, liền là cầu tộc trưởng đại nhân ban cho phân biệt hóa thân phương pháp. Nếu không thể xuyên thủng Tạ Phi thật giả, Tiên Tiên dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Liền ngươi cũng không có cách nào phân biệt hóa thân. Tộc trưởng âm thanh đột nhiên dương lên, hiển nhiên tới mấy phần hứng thú. Hắn tiếp tục nói, dùng ngươi bây giờ tu vi, kiêm tu bản tọa huyền công, bình thường hóa thân chi thuật, sao có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi? Hắn ngữ khí dừng lại, như đang trầm tư, chậm rãi nói, bản tọa sở tu phương pháp, có thể nhìn rõ vạn vật bản chất, âm dương giao hòa. Hóa thân chi thuật lại huyền diệu, cũng khó thoát pháp nhãn. Trừ phi người này hóa thân chi thuật cao siêu vô cùng, lại trên mình mang theo có một chút tạo hóa khí tức. Hắn phải chăng thân mang tạo hóa chi lực? Tạo hóa chi lực? Vương Tiên Tiên thân thể mềm mại chấn động, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng tất nhiên biết được tạo hóa chi lực khủng bố. Cái này là trong thiên địa chí cao vĩ lực, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chỉ có vạn giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại mới có thể chạm đến. Trong lòng nàng cuồng loạn, thầm nghĩ, Tạ Phi bất quá một giới nhiệm vụ chó, lại thân mang tạo hóa chi lực. Thanh âm kinh kỳ tộc trưởng tiếp tục từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, mang theo vài phần ngưng trọng, một đạo tạo hóa chi lực, còn không đủ dùng che lấp bản tọa huyền công nhận biết. Nếu muốn giấu giếm được người ta, chí ít cần hai đạo, thậm chí ba đạo trở lên. Cái này vạn giới bên trong, có thể khống chế nhiều đạo tạo hóa chi lực, chỉ có ma tộc ma chủ. Hắn ngữ khí đột nhiên biến đổi, nâng lên ma chủ hai chữ lúc, trong thanh âm lộ ra một vòng phức tạp, như kiêng kỵ, lại như khinh thường. Như thế nói đến, cái này Tạ Phi chẳng lẽ là ma chủ người? Kinh kỳ tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần phỏng đoán, không nghĩ tới cái kia ma chủ lại ta kinh kỳ nhất tộc vùi xuống loại này quân cờ. Hừ, phòng trưng cái kia Tạ Phi chính mình cũng không rõ lắm, hắn đã trở thành ma chủ đồ chơi a. Ma chủ? Khuôn mặt Vương Tiên Tiên lại biến, trong mắt kinh hãi càng lớn, lập tức bật thốt lên, tộc trưởng đại nhân, ngài còn nhận thức vị này ma tộc chi chủ? A. Kinh kỳ tộc trưởng cười lạnh nói, ma chủ người kia, bản tọa trước kia tại vực ngoại tinh không cùng kết giao, biết rõ thủ đoạn của hắn. Người này âm hiểm ngoan độc, tâm cơ thâm trầm, am hiểu nhất tính toán người khác. Nếu bàn về cái này vạn giới bên trong, bản tọa kiêng kỵ người, ma chủ tuyệt đối đứng hàng đầu. Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo vài phần cảnh cáo, Tiên Tiên, ngươi như sau này gặp gỡ người này, cần đến cẩn thận hơn, tốt nhất tránh ra thật xa. Dùng thực lực của ngươi cùng tâm cơ, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Kinh kỳ tộc trưởng lộ ra một vòng ngưng trọng, bản tọa hao phí vô số tâm huyết, luyện chế huyết dị nhân, lại chuyển tu viễn cổ long tộc tới cao huyền công thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, chính là vì ứng đối cái này mà chủ ý hiếp. Nghe vậy, Vương Tiên Tiên thân thể mềm mại hơi rung, khuôn mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Phản phất không có ngờ tới tộc trưởng cùng ma chủ ở giữa lại có như vậy bí mật nguồn gốc. Bất quá nàng mặt ngoài cung kính cúi đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng kinh thường. Thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ là Tạ Phi, vẫn là cái này ma chủ, thậm chí cái này kinh kỳ tộc trưởng, bất quá đều là gà đất chó sành. Chỉ có ta Vương Tiên Tiên mới là vạn giới chi chủ, chú định quân lâm thiên hạ. Những cái này cuồng ngạo lời nói, nàng từ không dám nói ra miệng. Trên mặt vẫn như cũ bày ra một bộ nhu nhược tư thế. Tiếp đó Vương Tiên Tiên đầu phục địa, cao giọng nói, tộc trưởng đại nhân lời nói, Tiên Tiên tất khắc trong tâm khảm. Bây giờ chỉ cầu tộc trưởng ban thưởng thần thông, giúp ta diệt trừ cái kia Tạ Phi. Thân là ngài nữ nhân, có thể nào dung một ngoại nhân đè ở trên đầu, càng bị ma chủ quân cờ chơi bừa. Đằng sau những lời này, hình như xúc động đến hỗn độn chỗ sâu kinh kỳ tộc trưởng. Hắn do dự chốc lát, mang theo vài phần không vui lên tiếng, "Hừ, một cái chỉ là Tạ Phi, dám tại bản tọa ngay dưới mắt cản rỡ. Thôi được, đã ngươi như vậy có lòng, bản tọa liền lại ban ngươi một đạo thánh cấp bí thuật. Thuật này là viễn cổ phượng tộc Phượng Minh Khải Thiên thuật. nhưng Triệu Dẫn phong hỏa chân lý, giúp ngươi rèn luyện tu vi, bay vụt cảnh giới. Hơn nữa cùng thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú hỗ trợ lẫn nhau. Có bí thuật này, chắc chắn để thực lực ngươi đại tiến, đủ để nghiền ép cái kia tà phi. Kinh kỳ tộc trưởng nói đến cái này, âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm, nhưng đây là một lần cuối cùng. Bản tọa gần đây cần toàn tâm luyện hóa vạn giới thần chu hội tâm, hoàn mỹ hao tốn sức lực. Ngươi chớ có lại dùng việc vật làm phiền. Vừa dứt lời, một đạo huyền diệu tinh thần ba động từ hỗn độn chỗ sâu vào tới, thẳng vào Vương Tiên Tiên thức hải. Oeng! Một cỗ khủng bố uy áp bỗng nhiên phủ xuống, như liệt diễm phần thiên, mang theo vô tận sinh cơ cùng khí tức hủy diệt. Vương Tiên Tiên tâm thần chấn động, cảm nhận được một cỗ phượng hoàng chi hỏa quần quật lực lượng, tại trong thức hải chậm chậm bay ra. Cỗ lực lượng này hùng hực mà huyền diệu, mơ hồ lộ ra niết bàn trọng sinh vật vị. Phản phất có thể thiêu cháy tất cả gông cùm xiềng xích, tái tạo nhục thân cùng nguyên thần. Nếu có thể mượn cái này niết bàn, tu vi của nàng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có hy vọng nhìn trộm hư tiên chi cảnh. Trong chốc lát, từng đoạn huyền ảo pháp quyết từ trong thức hải hiện lên, chữ chữ như liệt diễm nhảy, mang theo phong hỏa sen lẫn trí cao đạo vận. Vương Tiên Tiên không để ý tới xem xét huyền công, bận điệu dập đầu cung kính nói: cảm ơn tộc trưởng đại nhân ban ân. Tiên Tiên nhất định phải chuyên cần cái này công, đem tạo phi nghiền xương thành cho. Cũng tra xét cái kia ma chủ bí mật, chỉnh lý sau toàn bộ báo cáo. Kinh kỳ tộc trưởng mang theo vài phần vừa ý, trầm giọng nói: biết liền tốt. Nếu ngươi thật có thể dò xét đến ma chủ bí mật, bản tọa nhất định có trọng thưởng. Nói xong, một cỗ quần quận lực lượng từ trong hư không tuôn ra, cuốn theo Vương Tiên Tiên, không nói lời gì đem nàng đưa ra mảnh này hỗn độn cấm địa. Chương 220, đều tại tăng lên thực lực, kiếm vực sinh mệnh biến hóa. 2, chương 220, đều tại tăng lên thực lực, kiếm vực sinh mệnh biến hóa. 2. Nàng chưa phản ứng lại, liền đã xuất hiện tại huyết hải chủ tinh hư ảo bên ngoài hành lang. Xung quanh huyết dị nhân đứng lặng như pho tượng, kiếm bản rộng hàn quang lấp lóe. Tĩnh mịch trong im lặng, hỗn độn chỗ sâu lại truyền đến kinh kỳ tộc trưởng trầm thấp liễu dĩu: "Tạ phi, ma chủ, ngươi đến tụt cùng đang nưu đồ cái gì?" Thanh âm hắn dần thấp, lộ ra một vòng dữ tợn, đã phát hiện ngươi nước cờ này, bản tọa ngược lại muốn xem, Vương Tiên Tiên có thể hay không phá ngươi bố cục. Nếu có thể đem cái này tạ phi biến thành của mình, thử. Ma chủ a ma chủ, bản tọa gần luyện hóa vạn giới thần chu hội tâm, một lần hành động phụ xuống chư thiên. Đến lúc đó, các ngươi cựu đại giới chủ đều tướng thần phục tại ta. Hắn sát cơ lộ ra, viễn cổ thời điểm, nếu không phải các ngươi chín người chơi lừa gạt, ta kinh kỳ nhất tộc như thế nào trầm luân đến tận đây? Cái này mười mấy vạn năm bị nhốt ở đây lỡ máu, bản tọa nhất định phải dùng các ngươi máu tới tẩy. Vương Tiên Tiên bước ra cấm địa, trên gương mặt xinh đẹp đã hiện lên một vòng không thể che hết vui mừng. Phượng Minh Khải Thiên Thuật, viễn cổ phượng tộc thánh cấp tuyệt học. Trong lòng nàng cũng hỉ, thầm nghĩ, có cái này huyền công tương trợ, ta chắc chắn một lần hành động đột phá tới đại thừa cảnh. Đến lúc đó, chỉ là tạ phi, làm sao có thể ngăn ta? Nàng thân hình chớp liên tục, hóa thành một đạo ánh sáng, chớp mắt trở về huyết mân côi cung. Tiếp đó thẳng đến bế quan mật thất mà đi. Tiến vào mật thất, Vương Tiên Tiên ngồi xếp bằng, tay ngọc vung lên, trận pháp dâng lên, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Nàng nhắm mắt ngưng thần, trong thức hải Phượng Minh Khải Thiên Thuật pháp quyết chậm chậm lưu chuyển. Nàng âm thầm suy xét, lần này bế quan, ta tuyệt không tiêu căng. Chờ đột phá đại thừa cảnh sau, ta vẫn dùng trụ quang thất phẩm tu vi gặp người. Tê dại tất cả người, nhất là cái kia tạ phi. Trong mắt nàng hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau khi xuất quan, ta liền giả ý cùng hắn liên hợp, tìm cơ hội đến gần. Tiếp đó lộ ra hắn bản tôn chỗ tồn tại, lại một lần hành động chém giết. Ha ha ha. Cùng lúc đó, trong kiếm vực, linh khí như nước thủy triều, bộc phát nồng đậm huyền diệu. Bây giờ kiếm vực bộc phát chân thực cùng huyền diệu lên. Từ kinh kỳ bí khố lướt đến vô số linh dược linh thảo, bị toàn bộ trồng trọt tại kiếm vực đất màu mơ bên trên. Linh quang mờ mịt, mùi thuốc tràn ngập. Những linh thực này không chỉ phụng dưỡng thiên địa, còn tạo thành linh khí tuần hoàn, làm cho kiếm vực linh khí ngày càng dày đặc, mơ hồ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Càng kỳ diệu hơn chính là, những cái kia nguyên bản từ kiếm khí ngưng tụ thành sinh mạng thể, trải qua thời gian lắng đọng, cũng đã phát giống như nhân loại. Bọn chúng thân hình lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kiếm khí ngưng thực, mơ hồ có huyết nhục cảm giác, thậm chí còn sinh ra đơn giản linh trí. Mượn kiếm vực tràn đầy linh khí, những kiếm khí này sinh mệnh bắt đầu tự mình tu luyện. Trong đó mấy tôn tiên phú chắc tuyệt người, không ngờ đạt tới phàm thai cảnh cửu phẩm. Mơ hồ đụng chạm đến luyện khí bậc cửa. Tạ Phi ngồi xếp bằng kiếm vực hạch tâm, ánh mắt đảo qua những kiếm khí này sinh mệnh, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ cùng thích thú. Không nghĩ tới, kiếm vực diễn hóa đến tận đây, có thể dựng dục ra như vậy sinh linh. Hắn tâm niệm vừa động, phân ra một đạo hóa thân. Cái này hóa thân một bộ thanh sam, phiêu nhiên phủ xuống tại kiếm khí sinh mệnh ở giữa. Tiếp đó liền bắt đầu truyền thụ bọn chúng cơ sở phương pháp tu hành. Hắn nhẹ giọng giảng giải, như có vô hình đạo vận quyết tán, khiến những cái này ngây thơ sinh linh có chút hiểu được. Nhưng mà, làm Tạ Phi vận chuyển mệnh đạo kim đồng tính toán nhìn trộm những kiếm khí này sinh mệnh mệnh đạo khí vận thời gian, lại phát hiện kim đồng không phản ứng chút nào. Xem xét hệ thống đưa ra giải thích là những kiếm khí này sinh mệnh vẫn chưa đạt tới lý giải cái gì là muốn tình huống, bởi vậy vô pháp đầu tư. Nói cách khác, hiện tại những sinh mạng này đều là linh trí không mở hoàn toàn tồn tại. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu, tựa như vô dục vô cầu hải nhi. Đối với cái này, Tạ Phi ngược lại không nội vã. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, linh trí sơ khai đã là thiên đại cơ duyên. Sau này đối đai nó nhóm linh trí dần toàn bộ, chắc chắn trở thành ta kiếm vực một sự giúp đỡ lớn. Mà so với kiếm vực biến hóa, bản thân của hắn thực lực cũng tăng cường không ít. Từ lúc dốc lòng bắt đầu luyện hóa ngao ớt long nguyên, Tạ Phi đối thời không pháp tắc lĩnh ngộ ngày càng tinh thâm, tựa như nhìn thấy một phương mới tinh thiên địa. Long nguyên thậm chí bảo ẩn chứa quần quần tinh hoa, càng có dấu ngao ớt tàn hồn. Tuy bị Tạ Phi dùng thời không pháp tắc phong tỏa, lại không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng xung quanh. Cái tia tàn hồn dù chưa có thể đột phá thời không pháp tắc gông cùm xiềng xích, lại như tia nước nhỏ, thay đổi một cách vô tri vô giác thâm nhập. mang theo long tộc đặc hữu uy áp cùng tinh thần ba động, không ngừng trùng kích Tạ Phi thức hải. Mới đầu, Tạ Phi chỉ cảm thấy thức hải chấn động, tinh thần như bị liệt diễm thiêu đốt, mơ hồ có chống đỡ hết nổi cảm giác. Nhưng theo lấy thời gian chuyển rời, hắn từng bước thích ứng cố ba động này, mượn vô lượng kiếm khí cùng thời không pháp tác dung hợp, càng đem cái này tinh thần trùng kích biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngao ớt tàn hồn mỗi một lần ba động, đều như chỉ thất đa kiếm, rèn luyện thần hồn của hắn cùng tinh thần lực, khiến nó bộc phát hung thực, tựa như một trôi vô hình lợi kiếm, phong mang tất lộ. Bây giờ Tạ Phi thần hồn chi lực đã đạt đến nào đó cực hạn, chỉ bằng vào một đạo tinh thần trùng kích, liền đủ để nghiền nát động thiên cảnh bát cửu phẩm cao thủ thức hải. Trong lòng hắn mừng thầm, ánh mắt đảo qua không trung trôi nổi khỏa kia long nguyên, tiếp đó xuất hiện một cái ý nghĩ. Sau một khắc, Tạ Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cuối cùng ngưng luyện ra từng đạo vô hình kiếm ý, hóa thành báo táp tinh thần, đâm thẳng long nguyên bên trong ngao ớt tàn hồn. Oeng, mỗi một lần tinh thần trùng kích đều như kinh lôi nổ vang, mạnh mẽ đụng vào tàn hồn bên trên. Ngao ớt tàn hồn tuy mạnh, lại không linh trí chủ đạo, chỉ dựa vào bản năng phản kích, hóa thành long ngâm gào thét, đem Tạ Phi tinh thần kiếm ý chấn vỡ. Nhưng Tạ Phi không tức giận chút nào, tiếp tục cô đọng tinh thần lực, một lần lại một lần phát động trùng kích, trăm ngàn lần, vạn lần, thậm chí mười vạn lần. Hắn như là không biết mệt mỏi khôi lỗi, kiên nhẫn, dùng tinh thần làm truy, long nguyên làm châm, không ngừng rèn luyện hết thảy. Cuối cùng tại trải qua không biết bao nhiêu lần trùng kích vào, long nguyên mặt ngoài khẽ run lên, tản mát ra một chút mỏng manh ba động. Vù vù, một tia tinh thuần tột cùng long nguyên tinh hoa từ đó phân ra, tựa như lưu quang đỏ sậm, chậm chậm dung nhập Tạ Phi thể nội. Sợi này tinh hoa nhập thể, lập tức hóa thành tràn đầy linh lực, tầm bộ nhục thể của hắn cùng nguyên thần, khiến hắn khí tức liên tục tăng lên. Tạ Phi chấn động trong lòng, thầm nghĩ, xong rồi, dùng tinh thần trùng kích long nguyên, lại thật có thể ra tốc phân ra tinh hoa. Thời gian tại kiếm vực bên trong lặng yên trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, khả năng là 10 ngày, cũng khả năng là 1 tháng, thậm chí có thể là mấy năm. Tạ Phi đắm chìm ở luyện hóa long nguyên bên trong, không hề hay biết thời gian cực nhanh. Hắn lần lượt dùng tinh thần trùng kích long nguyên, mỗi một lần phân ra tinh hoa đều như mưa hạn thoải mái, khiến tu vi của hắn cùng thần hồn phát sinh bay vọt về chất. Bây giờ, hắn đã một lần hành động đột phá tới trụ quang cảnh bát phẩm, một thoáng vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới. Khí tức ngưng thực, kiếm ý bộc phát lăng lệ, mơ hồ đụng chạm đến đại thừa bậc cửa. Nhưng dù cho như thế, long nguyên vẫn như cũ như là tuyên cổ vĩnh hằng một loại, vẹn vẹn thu nhỏ 1%, vẫn như cũ phát ra áp lực mênh mông. Tạ Phi ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, cái này ngao ớt long nguyên vô cùng mênh mông, mặc dù ta tìm được tinh thần trùng kích phương pháp, nhưng muốn triệt để luyện hóa vẫn cần dài đằng đẵng thời gian. Cũng may bây giờ trên tu vi đã đột phá đến trụ quang cảnh bát phẩm, cho nên cứ việc vẫn là nhìn không tới đầu luyện hóa hành trình, nhưng trong lòng đầu vẫn như cũ tương đối vui vẻ. Chương 221, bọn hắn biết cái gì? 1. Chương 221, bọn hắn biết cái gì? 1. Trong địa bàn của kinh cực nhân, Tạ Phi hóa thân ngồi thẳng tu hành trên bồ đoàn, thần sắc cũng dung. Bây giờ, hắn đang kinh ngạc nhất tộc bên trong thân phận đã xưa đâu bằng nay, không còn là huyết ngục tháp bên trong mặc người ước hiếp đê tiện nhiệm vụ chó, mà là kinh cực nhân cùng kinh thế hồng bộ hạ huyết tích tử. Đang kinh ngạc nhất tộc xâm nghiêm chế độ đẳng cấp bên trong, huyết tích tử địa vị tôn sùng, viễn siêu phổ thông tu sĩ, gần với đại khách khanh cùng huyết thần tử, có thể nói cao quý vô cùng. Càng vì cùng hai vị đội trưởng hợp tác sự tình, Tạ Phi chọn vẹn không cần ra ngoài giúp kinh cực nhân cùng kinh thế hồng làm việc, cả ngày lưu thủ tại hai vị đội trưởng địa bàn, thanh nhàn tự nhiên, có thể chuyên chú tham ngộ huyền công cùng luyện hóa long nguyên. Đáng nhắc tới chính là kinh cực nhân cùng kinh thế hồng hai người là huynh đệ quan hệ, cùng một cái mẫu thân loại kia, bọn hắn chỗ ở phụ cận xây lên linh trận trao đổi, khí thế tương liên, tựa như một tòa không thể phá vỡ cỡ nhỏ cấm địa, tu sĩ tầm thường tuyệt khó tới gần. Mà theo lấy bản tôn tại kiếm vực bên trong luyện hóa ngao ớt long nguyên, tu vi đột phá tới trụ quang cảnh bát phẩm, cô này tiểu hóa thân thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, từ ban đầu động thiên nhất phẩm, ngắn ngủi thời gian liền tiêu thăng tới động thiên bát phẩm, khí tức ngưng thực, kiếm ý lăng lệ, tựa như thoát thai hoàn cốt. Tạ Phi trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, bản tôn tu vi tình tiến, hóa thân theo đó có lợi, động thiên bát phẩm hóa thân đủ để ứng đối bình thường cường địch. Thanh nhàn phía sau, Tạ Phi cố này hóa thân cũng không lười biếng, thừa dịp lưu thủ đại điện thời cơ, bắt đầu tìm hiểu từ Ngô lão, hai vị đội trưởng bên kia có được kinh kỳ nhất tộc huyền công. Những cái này huyền công tuy không phải đỉnh tiêm, lại đều có huyền diệu, ẩn chứa long phượng lưỡng tộc bí pháp mạch lạc, mơ hồ lộ ra kinh kỳ nhất tộc truyền thừa nội tình. Hắn cũng không phải là nóng lòng tu luyện những cái này huyền công, tiếp đó tăng thực lực lên, mà là tỉ mỉ phân tích, muốn từ đó nhìn trộm kinh kỳ nhất tộc bí mật cùng căn cơ. Những cái này huyền công nhìn như lộn xộn, thực ra ẩn náu kinh kỳ nhất tộc huyết mạch dấu tích. Nếu có thể hiểu rõ ảo diệu trong đó, có lẽ liền có thể biết một chút kinh kỳ tộc tình huống. Vâng. Một ngày này, Tạ Phi hóa thân chính giữa ngồi xếp bằng gian phòng, đắm chìm ở huyền công cảm ngộ bên trong. Nô lão, kinh cực nhân, kinh thế hồng ba người lại vì việc gấp rời đi. Nghe nói Long cung bảo khố nơi nào đó tra xét đến từ bên ngoài đến đại thế lực dấu tích, thậm chí có một gian đặc thù gian phòng bị cưỡng ép mở ra. Việc này không thể coi thường. Ba người thân là kinh kỳ nhất tộc lực lượng trung kiên, cấp bách chạy tới chủ trì đại cục. Tạ Phi bởi vì muốn tập trung lực lượng luyện hóa long nguyên, cho nên cũng không tham dự vào. Bất quá ngay tại hắn cố này hóa thân tu luyện cảm ngộ thời khắc, bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tạ đại nhân, có người tìm ngài. Một đạo thanh âm cung kính từ bên ngoài gian phòng truyền đến, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Tạ Phi đẩy cửa đi ra ngoài, gặp một tên khách khanh túi đầu mà đứng, tư thế khiêm tốn, trong mắt tràn đầy kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, không khỏi buồn cười. Phía trước hắn còn tại huyết ngục tháp thời điểm, đừng nói khách khanh, dù cho chỉ là một cái giám thủ giả, đều có thể hơi một tí nhục mạ hạ thủ. Mà bây giờ, bất quá là trèo lên kinh cực nhân cùng kinh thế hồng, khách này khanh liền như thế cung kính. Đây cũng là kinh kỳ nhất tộc cảnh tượng. Kinh kỳ nhất tộc, đẳng cấp nghiêm, thân phận liền là thiên. Có hai vị đội trưởng làm chỗ dựa, hắn cái này hóa thân liền là như cá gặp nước. Ai tìm đến? Tạ Phi đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua khách khanh, ngữ khí hờ hững. Khách khanh cúi đầu, cung kính nói, hồi tạ đại nhân, người đến là Tiên Phi đại nhân. Vương Tiên Tiên. Tạ Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Vốn cho rằng nữ nhân này bảo trì bình thản, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chủ động tới tìm ta. Như vậy tới nhìn, làm không cẩn thận là làm chút chuẩn bị mới tới. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhớ lại kinh cực nhân từng đề cập, Vương Tiên Tiên mấy tháng trước yết kiến qua tộc trưởng Ngao Ất, như có thu hoạch. Nếu nàng từ tộc trưởng đến pháp bảo gì hoặc huyền công, cái kia chính xác sẽ có chút nan giải. Hơn nữa chỉ sợ ta tình huống cũng đã bị kinh kỳ tộc trưởng biết được mấy phần. Nghĩ đến cái này, Tạ Phi trong lòng nổi lên cười lạnh, dùng Vương Tiên Tiên tính tình, nhất định là giả ý liên hợp, muốn dò xét ta bản tôn chỗ tồn tại. Nếu như thế, ta liền tương kế tự kế, nhìn nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn vất tay ra hiệu khách khanh lui ra, ánh mắt nhìn về xa xa. Mơ hồ cảm giác được một cỗ quen thuộc đen trắng nhị khí, tựa như tia chớp phi tốc tới gần, thậm chí còn mang theo một tia lửa khí tức. Bởi vì thân kiêm ly hỏa nói, Tạ Phi đối với hỏa mười phần mẫn cảm. Sau một khắc, một đạo váy đỏ thân ảnh như chỉ lướt qua tới. Lặng yên xuất hiện tại bên ngoài cửa phòng, chính là Vương Tiên Tiên. Nàng váy dài phiêu động, dùng một loại lạnh lùng ánh mắt, tại tỉ mỉ đánh giá Tạ Phi. Lập tức, Vương Tiên Tiên mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, mang theo vài phần quen thuộc, "Tạ Phi, đã lâu không gặp. Cái này thoáng qua, sợ là có 8, 9 tháng a. Ngươi cái này hóa thân bộ phát cường hành, lại mơ hồ muốn chạm đến trụ quang cảnh ngưỡng cửa. Nhìn tới ngươi bản tôn khoảng thời gian này, thu hoạch tương đối khá, tu vi nhất định có không nhỏ tăng lên a. Thời gian qua đi gần 1 năm." Vương Tiên Tiên lời nói cử chỉ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ngày trước lăng lệ cùng ương ngạnh giống bị thu lại, thay vào đó là một phái bình thản thong dong. Phản phất lực lượng càng đầy, đối nhân xử thế đều bình hòa rất nhiều. Nhưng rơi vào Tạ Phi trong mắt, phần này bình thản lại lộ ra một chút quỷ dị. Hắn trong bóng tối vận chuyển linh thức tỉ mỉ nhận biết, phát hiện Vương Tiên Tiên khí tức mặc dù nhìn như cùng lúc trước không khác, vẫn như cũ duy trì tại chủ quan thất phẩm. Thế nhưng vô hình tán phát khí tràng, lại như vực sâu biển lớn, mơ hồ mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Nữ tử này thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tạ Phi trong lòng hơi lạnh lẽo. Hắn linh thức rõ ràng nhận biết không đến Vương Tiên Tiên chân thực cảnh giới. Bất quá cũng may, còn có một vật, đó chính là mệnh đạo kim đồng. Tạ Phi trong mắt kim quang lặng yên lóe lên, lập tức trước mắt nổi lên Vương Tiên Tiên tin tức. Thính danh: Vương Tiên Tiên. Giới tính: nữ. Thọ nguyên: 4128986. Cảnh giới: đại thừa nhị phẩm. Mệnh đạo khí vận: quả nhiên rất có biến hóa. Tạ Phi con ngươi hơi co lại, trong lòng chấn động, từ trụ quang thất phẩm nhảy một cái tới đại thừa nhị phẩm. Như không phải ta nắm giữ mệnh đạo kim đồng, chỉ sợ còn thật muốn bị nữ nhân này ngụy trang cho lừa gạt. Đại thừa chi cảnh, viễn siêu chủ quang, coi như là bản tôn xuất thủ, cũng không dám nói có khả năng chắc thắng. Càng đừng đề cập trước mắt chính mình chỉ là một bộ động thiên cảnh tiểu hóa thân. Ánh mắt của hắn dần ngưng, thầm nghĩ, kinh kỳ tộc trưởng đến tột cùng cho nàng như thế nào cơ duyên, lại để cho nàng tu vi tăng vọt nhanh như vậy. Bây giờ nữ nhân này đã là đại thừa cảnh giới, sự tình hơi rắc rối rồi. Trong lúc đang suy tư, Vương Tiên Tiên như có chỗ xét, tú mi trao lên, ngựa khí mang theo vài phần chế nhạo, "Tạ Phi, phía ngươi mới chẳng lẽ đang dò xét thực lực của ta?" Nàng khẽ cười một tiếng, bày ra một bộ thản nhiên tư thế, "Ta bây giờ thực lực tuy có một chút tăng lên, cũng bất quá là đến tộc trưởng ban thưởng một kiện pháp bảo thôi." Chương 221, bọn hắn biết cái gì? 2. Chương 221, bọn hắn biết cái gì? 2. Hôm nay tới đây, chính là muốn cùng ngươi trao đổi phía trước ngươi đề cập qua sự tình. Ồ. Tạ Phi nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh, trang đến ngược lại giọt nước không lọt. Đã muốn ngụy trang, ta liền bồi ngươi diễn tiếp. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu nói, Thiên Phi đại nhân đến rất đúng lúc. Hôm nay kinh cực nhân cùng kinh thế hồng đều có sự tình ra ngoài, nơi đây thanh tịnh. Hắn quay người dẫn đường, đẩy ra một gian mật thất chi môn, trầm giọng nói, trong phòng này có ta bố trí pháp trận. Người bên ngoài vô pháp nghe thấy ngươi ta đối thoại. Hiện tại ngươi có cái gì muốn nói, liền đi thẳng vào vấn đề a. Vương Tiên Tiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, theo hắn đi vào mật thất. Tạ Phi tiện tay đóng lại mật thất chi môn, ngữ khí lạnh nhạt nói, Vương Tiên Tiên, ta biết ngươi đối kinh kỳ tộc trưởng sớm đã hận thấu xương. Đã tới tìm ta, chắc là cố ý liên hợp đối phó tộc trưởng a. Nghe vậy, Vương Tiên Tiên cười một tiếng, Tạ Phi, ngươi ngược lại cái người sảng khoái. Sớm biết loại người như ngươi tính khí lời nói, phía trước hà tất cùng ngươi ra tay đánh nhau. Giọng nói của nàng nhu hòa, mang theo vài phần tự dễ ước, cũng trách ta khi đó quá vội vàng, suýt nữa làm lỡ đại sự. Tạ Phi bĩu môi, được rồi, lời khách khí giữ lại dỗ người khác a. Vương Tiên Tiên, ngươi đi theo kinh kỳ tộc trưởng nhiều năm, chắc hẳn đối với hắn thực lực, cảnh giới, thậm chí trên mình bí bảo, đều như lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn như điện, trầm giọng nói, phàm có quan hệ tộc trưởng hết thảy, ta hy vọng ngươi biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Vương Tiên Tiên khép cười một tiếng, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe lên một vòng thăm dò, ta đây tự nhiên rõ ràng. Nhưng nơi đây dù có ngươi bày ra pháp trận, cuối cùng không đủ an toàn. Nàng dừng một chút, mang theo vài phần cẩn thận, ngươi ta lời nói, như bị ngoại nhân nghe lén, chắc chắn dẫn tới tai họa ngập đầu. Huống chi, ta đối với ngươi còn không mười phần tín nhiệm. Vạn nhất đây là ngươi bày cục, dù ta nói ra không nên nói lời nói, ta chẳng phải vạn kiếp bất phục. Nàng đứng lên nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta cần dẫn ngươi đi một nơi. Tại cái kia, ngươi ta nhưng thẳng thắn, tâm tình hết thảy. Tạ Phi nghe vậy, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bây giờ Vương Tiên Tiên lại còn thật biến thông minh. Đi, ngươi đã lo lắng những cái này, ta liền đi theo ngươi cái địa phương kia cũng không có việc gì. Hắn vừa mới dứt lời, Vương Tiên Tiên hết sức hài lòng nói, vẫn tính ngươi thức thời, bất quá vì để cho ngươi tiêu sầu, ta có thể sớm cùng ngươi nói một cái bí mật. Cái này kinh kỳ tộc trưởng kỳ thực cùng ma tộc ma chủ, hai người quan hệ không phải bình thường. Hai người quen biết, phòng trừng còn tại Long Phượng trước khi đại chiến. Bởi vậy nguồn gốc rất sâu. Ồ, còn có chuyện như thế. Tạ Phi lông mày nhíu lại, cũng là có chút bất ngờ, bất quá. Hắn dừng một chút, hỏi, dùng hai người chúng ta lực lượng, nếu là chính diện đối đầu kinh kỳ tộc trưởng lời nói, sợ là không làm gì được hắn a. Ta nhìn ngươi như vậy tính trước kỹ càng, chẳng lẽ ngươi còn có cái khác thủ đoạn gì cùng tình báo? Vương Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ta Vương Tiên Tiên há lại ngu xuẩn thế hệ. Chỉ bằng vào hai người chúng ta, hoàn toàn chính xác khó địch nổi tộc trưởng. Nhưng cái này Long cung bảo khố, mười mấy vạn năm qua, sớm đã tiềm ẩn vô số cao thủ. Nàng mắt sáng lên, lộ ra một vòng âm lãnh, càng có huyền kỳ đại lục bên trên, cùng kinh kỳ nhất tộc có huyết hải thâm cựu cường giả. Trong bọn họ không ít người, ta sớm đã trong bóng tối liên hệ, nguyện cùng ta liên thủ, cùng chống chọi với kinh kỳ tộc trưởng. Nói đến cái này, giọng nói của nàng mang theo vài phần đắc ý, lần này dẫn ngươi đi địa phương, liền có không ít cường giả như vậy trình diện. Ngươi nếu thật tâm liên hợp, đến lúc đó liền biết ta thành ý. Nghe nói như thế, Tạ Phi trong lòng lần nữa chấn động, thầm nghĩ, hảo một cái Vương Tiên Tiên. Tới kinh kỳ nhất tộc bất quá mấy năm, chẳng những tu vi tăng vọt tới đại thừa nhị phẩm, lại vẫn trong bóng tối lôi kéo nhiều cường giả như vậy. Như vậy xem xét, nữ nhân này mạnh vì gạo, bạo vì tiền bản sự không nhỏ a. Đi, đã ngươi đã sớm đối những cao thủ này có liên hệ, như thế ta cũng tiện thể đi nhìn một chút tình huống. Tạ Phi lập tức đáp ứng xuống. Hai người lặng yên rời đi kinh cực nhân địa phương, tiếp đó lại ra kinh kỳ huyết hải. Một cái là tộc trưởng Sủ Phi, những năm gần đây nhất đắc thế người, một cái là hai đại đội trưởng huyết tích tử. Hai người cái này vừa đi ra ngoài, tự nhiên là sẽ không có người tới ngăn cản hỏi thăm. Vương Tiên Tiên cố tình thả chậm tốc độ, cùng Tạ Phi sánh vai mà bay. Tiếp đó nàng mở miệng nói, lần này tới những cao thủ kia, trong đó không thiếu thực lực so với ta còn mạnh hơn tồn tại. Ngươi chẳng lẽ liền dùng tu vi hiện tại đi qua? Cái này sợ là dễ dàng gặp phải chế nhạo cùng kinh thị, hơn nữa cũng rất dễ dàng để bọn hắn đối ta xuất hiện không tốt quan điểm. Nếu không ngươi bản tôn đi ra, bằng không mà nói, ngươi coi như nói cái gì lời nói, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Nhìn như hảo tâm chỉ điểm, thực ra là làm dẫn dụ Tạ Phi hiện ra bản tôn tới. Đối với loại này tiểu tâm tư, Tạ Phi tự nhiên là một chút xem đấu. Muốn ta bản tôn xuất hiện, nằm mơ đi a. Muốn thật đi ra, phòng trừng nháy mắt liền sẽ gặp phải Vương Tiên Tiên độc thủ, thậm chí rất có thể sẽ đem cái kia kinh kỳ tộc trưởng kêu đi ra. Nghĩ đến cái này, Tạ Phi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Tiên Tiên, cái này không cần lo lắng. Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp sẽ để bọn hắn tín phục. Bị như vậy nhìn kỹ, Vương Tiên Tiên ngoài cười nhưng trong không cười ha ha cười một tiếng, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tạ Phi a Tạ Phi, đừng tưởng rằng ngươi không hiện lộ bản tôn, ta liền đoán không ra thực lực của ngươi. Ngươi đây là không dám ở trước mặt ta bạo lộ. Như vậy suy tính, ngươi bản tôn thực lực khẳng định không bằng ta. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Chỉ cần ngươi lộ ra một chút sơ hở, để ta bắt được ngươi bản tôn nơi ở, liền là ngươi Tạ Phi diệt vong thời điểm. Trong lòng suy nghĩ, Vương Tiên Tiên trên mặt không có biểu lộ ra bất kỳ sắc ý. Hai người liền như vậy một đường đến Long cung bên trong bà khố. Tiếp đó xuyên qua thành thị, cuối cùng rơi vào chỗ sâu một cái trên đường nhỏ. Cái phố nhỏ này bên trong, khắp nơi đều là gian phòng. Lít nha lít nhít, tựa như loại kia xóm nghèo nhà ngang. Tạ Phi đi theo Vương Tiên Tiên một đường đi vào trong. Nhìn xem đi ngang qua những gian phòng kia, hắn không khỏi đến thăm dò lên tiếng, "Vương Tiên Tiên, ngươi tốt xấu cũng đang kinh ngạc nhất tộc đợi lâu như vậy. Không biết rõ ngươi đối với cái này Long cung bảo khố hiểu bao nhiêu? Kinh kỳ tộc trưởng chắc chắn biết được trong này không ít tình huống, hắn có hay không có từng nói với ngươi? Nhất là Long cung bảo khố lai lịch." "Không có." Vương Tiên Tiên mặt không thay đổi đáp lại, "Long cung bảo khố phía trước gọi là Vạn Giới Thần Chu, về sau bị Long tộc cướp đoạt, biến thành Long cung bảo khố. Nhưng Vạn Giới Thần Chu đến cùng là cái gì? Lại có dạng gì lai lịch? Những ta này cũng không rõ ràng. Kinh kỳ tộc trưởng tuy là lợi hại, nhưng tính toán đâu ra đấy mới sống bao lâu? Toàn bộ kinh kỳ tộc đều là năm đó Long Phượng Ô huyết hội tụ, bất ngờ sinh ra chủng loại. Không có chủng tộc nội tình, cũng không có phía trước lịch sử. Bọn hắn có thể biết cái gì? Toàn dựa vào lật xem Long Phượng lưỡng tộc ghi chép, mới có thể hiểu một chút tình huống." Chương 222, bí mật gặp mặt, tất cả đều là cao thủ. 1. Chương 222, bí mật gặp mặt, tất cả đều là cao thủ. 1. Vương Tiên Tiên lườm Tạ Phi một chút, tiếp tục nói, "Kỳ thực vạn giới bên trong, kinh kỳ nhất tộc tuy có chút tên tuổi, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được cái gì đỉnh tiêm thế lực. Hơn nữa ta có một lần nghe, cái này Vạn Giới Thần Chu là liên thông vạn giới đặc thù tồn tại. Nếu như một khi triệt để mở ra, sợ sẽ dẫn tới thế giới khác siêu cấp cường giả. Tuy là không biết rõ thật giả, nhưng nếu thật có chuyện này ư, ta suy đoán sợ là sớm đã có kinh khủng tồn tại sẽ rách thời không, tiềm nhập nơi đây. Nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán, bởi vì kinh kỳ nhất tộc chiếm cứ nơi đây vài vạn năm cũng không phát hiện loại cấp bậc kia cường giả. Mặc dù biết Vương Tiên Tiên sẽ không dễ dàng thổ lộ mấu chốt bí mật, nhưng lời nói này vẫn làm cho Tạ Phi biết một chút tình huống. Hai người một đường bay vút, qua lại nhà ngang cũ nát hành lang bên trong, thất chuyển tám lựa gạt, con đường phức tạp như mê cung. Vương Tiên Tiên tựa như là đối với nơi này địa hình rất tin tưởng, tại trải qua đại khái một nén hương thời gian, hai người đứng tại một cái nhìn lên cực kỳ cổ xưa cửa đá trước mặt. Cửa đá pha tạp, phủ đầy tuế nguyệt ăn mòn dấu tích, vách tường chung quanh rạn nứt, phát ra một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức, hết thảy phảng phất gánh chịu vô tận thời gian. Vương Tiên Tiên ánh mắt đảo qua cửa đá, nhàn nhạt nói, nơi đây đã có trăm vạn năm lịch sử, Trong đó tiểu thiên địa quy tắc hoàn thiện, vững như bàn thạch, rất khó từ ngoại giới đánh vỡ. Đây coi như là Long cung trong bảo khố mấy cái thích hợp nhất đụng đầu địa phương một trong. Nàng tay ngọc vung nhẹ, cửa đá không tiếng động mở ra, lộ ra một đạo u ám màn sáng. Trong đó mơ hồ lộ ra hoang vu khí tức. Tạ Phi đi theo đi vào màn sáng bên trong, lập tức góc nhìn đột nhiên biến đổi. Lọt vào trong tầm mắt là một phương hoang vu tiểu thiên địa. Nơi đây vô hoa không thảo, bầu trời hôi mông, mặt đất rạn nứt. Linh khí mỏng manh, lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Phản phất thời gian tại cái này dừng lại trăm vạn năm. Vương Tiên Tiên rơi xuống trung tâm, lạnh nhạt nói, chúng ta trước chờ lấy, những cao thủ kia không lâu liền tới. Tạ Phi ánh mắt đảo qua mảnh này hoang vu thiên địa, linh thức mật thám phía dưới, phát hiện không gian quy tắc cứng cỏi vô cùng, mơ hồ có trận pháp ba động bảo vệ. Hơn nữa trận pháp này khí tức, hình như cùng Long cung bảo khấu nguyên bản đại trận có chỗ liên hệ. Mà ngay tại hắn tra xét ở giữa, hư không đột nhiên chấn động, truyền đến trầm thấp vang minh. Vù vù, một đạo thân ảnh từ cửa đá màn sáng bay vút mà vào, vững vàng rơi xuống. Người tới thân hình trắng kiện, ăn mặc một bộ bó sát người áo đen, phát họa ra từng cục bắp thịt đường nét, tựa như thiết tháp. Bộ mặt hắn như dao gọt dịu đục, góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan tuấn lãng phía dưới, lại lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức, làm người không rét mà run. Tạ Phi linh thức quét qua, con người hơi co lại, trong lòng thất kinh, người này đúng là từ vô số huyết nhục khâu mà thành. Hắn rõ ràng cảm giác được, người này mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục đều là từ khác nhau tu sĩ trên mình xé rách ghép lại, tựa như vô số sinh mệnh tập hợp thể. Cái kia áo đen bên trên tỉ mỉ đường may, mơ hồ lộ ra lạnh lẽo tử khí, làm người sợ hãi. Vương Tiên Tiên lườm người tới một chút, hờ hững giới thiệu, vị này là Thái Huyền Thi môn môn chủ Thi Kiệt. Tu hành Thái Huyền Phùng Thi Kinh là thượng cổ truyền thừa tuyệt học. Giọng nói của nàng yên lặng, trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý, Thái Huyền Thi môn ẩn thế nhiều năm, nếu không phải như vậy, nó uy danh sớm đã chấn nhiếp huyền kỳ đại lục. Nghe vậy, Tạ Phi trong lòng hơi rung, thầm nghĩ, Thái Huyền Thi môn, Thái Huyền Phùng Thi Kinh, thật quỷ dị công pháp. Tu vi của người này, đúng là đại thừa tứ phẩm. Hắn linh thức tra xét, phát hiện Thi Kiệt khí tức không che giấu chút nào. Uy áp như uyên, viễn siêu Vương Tiên Tiên đại thừa nhị phẩm. Thi Kiệt hình như cố ý triển lộ thực lực, toàn thân tử khí lưu chuyển, mơ hồ tạo thành một tôn núi thây hư ảnh, phát ra khủng bố uy áp, thẳng bức Tạ Phi. Như vậy không hề che giấu, tu vi tự nhiên tùy tiện liền nhận biết đi ra. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, cười nhạt nói, "Thi môn chủ quả nhiên bất phàm. Thiên Tiên đại nhân hảo thủ đoạn, có thể thỉnh cầu bực này nhân vật." Vương Tiên Tiên cười nhẹ nhàng, đối Thi Kiệt nói đến, "Thi Kiệt môn chủ, không nghĩ tới ngươi đúng là cái thứ nhất đến." Thi Kiệt khẽ gật đầu, toàn thân lộ ra một cô ăn nói có ý tứ bá đạo khí tức. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Tiên Tiên, trầm giọng nói, "Vương Tiên Tiên, ngươi để chúng ta tới, những người khác đâu? Thế nào như vậy kéo dài?" Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn hướng về Tạ Phi, nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt, đây cũng là người nào? Khí tức bất quá động thiên cảnh bát phẩm. Ngươi mang như vậy tên tiểu tử tới, ý muốn như thế nào? Hắn có thể làm được cái gì? Thi Kiệt ngữ khí lãnh nạo, mang theo cao cao tại thượng bệ nễ, nhìn ngươi ánh mắt như là tại bao quát sâu kiến, không che giấu chút nào đối Tạ Phi khinh thị. Nghe vậy, Vương Tiên Tiên nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, ôn nhu nói, "Thi Kiệt môn chủ đừng nội. Vị này là Tạ Phi, ta đang kinh ngạc nhất tộc quen bạn mới bằng hữu. Hắn cùng Kinh Kỳ tộc trưởng thù sâu như biển, một lòng muốn báo thù này. Lại tại Huyền Kỳ đại lục bên trên, hắn cũng có một phương không tầm thường thế lực, nguyện cùng chúng ta liên thủ, cùng chống chọi với tộc trưởng. Bất quá, thực lực cụ thể như thế nào, ta còn không có giải qua." Lời nói này, nhìn như tại vì Tạ Phi lai lịch giải thích, nhưng kỳ thật mang theo vài phần châm ngòi. Vương Tiên Tiên hình như cố ý để Thi Kiệt đối Tạ Phi xuất thủ thăm dò. Tạ Phi trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, thảo một cái Vương Tiên Tiên. Mặt ngoài làm ta nói chuyện, thực ra muốn mượn Thi Kiệt trong tay, bước ta bạo lộ át chủ bài, thậm chí dẫn ra bản tôn. "A." Thi Kiệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Tạ Phi. "Tạ Phi, liền ngươi cái này động thiên cảnh tu vi, cũng xứng xây thế lực, có thể bảo vệ được ngươi người ư?" Hắn ngữ khí bộc phát khinh thường, mang theo vài phần khiêu khích, loại tu vi này cảnh giới, còn vọng luôn đối Kinh Kỳ tộc trưởng báo thủ, quả thực không biết mùi vị. Lời còn chưa dứt, Thi Kiệt đột nhiên loáng một cái, một đạo khủng bố tử khí từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo màu đen dòng thác, tựa như núi cao sụp đổ, hướng Tạ Phi ầm vang áp đi. Cỗ lực lượng này cuốn theo vô tận tự ý, mơ hồ có núi thây biển máu hư ảnh hiện lên, đủ để nghiền sắt bình thường trụ quang cảnh cao thủ. Trong trời đất nhỏ bé quy tắc khẽ run lên, hoang vu mặt đất rạn nứt, không khí nổ đùng, uy áp kinh người. Trong mắt Vương Tiên Tiên hiện lên một vòng chờ mong, thân hình lóe lên, nhanh chóng lùi tới một bên, tiếp đó bày ra một bộ xem trò vui tư thế. Nội tâm nàng thầm nghĩ, Thi Kiệt là đại thừa tứ phẩm, tu Thái Huyền Phùng Thi Kinh một kích lực lượng viễn siêu ta. Tạ Phi cái này hóa thân lại mạnh, cũng tuyệt ngăn không được. Như không bạo lộ bản tôn, sợ là muốn ngay tại chỗ vẫn lạc. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, ánh mắt căng mắt Tạ Phi, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Ngay tại lúc này, Tạ Phi đọc lên, thân hình hắn lóe lên, tựa như kiếm quang vút không, hai ngón tay khép lại, hóa thành một đạo vô hình kiếm phong. Bạch, một kiếm đâm ra, vô biên kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, tựa như tinh hà chút xuống, lăng lệ vô cùng. Kiếm khí như hồng, nháy mắt xe rách Thi Kiệt màu đen dòng thác, tựa như lợi nhận cắt bố, tồi khô là hủ. Vâng, bị một phân thành hai tử khí dòng thác, mất đi khống chế, âm vang đánh tới hướng Tạ Phi sau lưng mặt đất hoang vu, liên miên nổ mạnh rung khắp tiểu thiên địa. Vài tòa dạng nước hoang sơn bị nổ thành một mịn, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất sụp đổ, thanh thế kinh người. Tạ Phi lại lông tóc không thường, thanh sam phiêu động, dựng ở tại chỗ. Kiếm ý vây quanh phía dưới, khí định tần nhàn. Chương 222, bí mật gặp mặt, tất cả đều là cao thủ. 2, chương 222, bí mật gặp mặt, tất cả đều là cao thủ. 2. Không có nửa điểm thế bất lợi trạng thái. Ngươi. Thi Kiệt sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn vốn cho là Tạ Phi bất quá động thiên bát phẩm, thiện tay có thể diệt, lại không ngờ chính mình đủ để nghiền sát chủ quang cảnh cửu phẩm một kích, lại bị dễ dàng như thế phá vỡ. Cái kia lăng lệ kiếm khí mang theo một chút không hiểu đạo vận, hình như có thể chặt đứt hết thảy, nhất thời làm trong lòng hắn sinh ra một vòng sâu không lường được cảm giác. Lúc này, trong kiếm vực, Tạ Phi bản tôn ngồi xếp bằng hải tâm, khí tức trầm ổn như núi. Đồng nhiên, hắn đôi mắt mở ra, kim quang lóe lên, lộ ra một vòng ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, tuổi thọ của hắn đã giảm mất 100 năm. Một cái tiểu hóa thân, sở dĩ có thể ngăn trở đại thừa cảnh tứ phẩm xuất thủ, tự nhiên là bởi vì hắn vận dụng lực lượng vô lượng kiếm văn, cũng chỉ có loại lực lượng này mới sẽ không bị người nhìn ra đầu mối. Cũng may cũng chỉ là phá giải Thi Kiệt một đạo này không phải toàn lực công kích, bởi vậy tiêu hao không lớn. Hoang vu trong trời đất nhỏ bé, Tạ Phi hóa thân thanh sam phiêu động, kiếm ý ở nó. Đối mặt Thi Kiệt chấn kinh cùng Vương Tiên Tiên, hắn hờ hững mở miệng, "Thi Kiệt môn chủ, ta bất quá một lòng muốn trừ người kinh kỳ tộc trưởng." Hắn ngữ khí thong dong, mang theo vài phần cao thâm mặt chắc, "Nếu ngươi khăng khăng cùng ta so chiêu, sợ là không có ý nghĩa gì. Ta hiện tại cần tích xúc tất cả lực lượng, lấy đối phó tộc trưởng kia." Lời vừa nói ra, Thi Kiệt sắc mặt bộ phát âm trầm, trong mắt nội ý cuồn cuộn, phảng phất bị Tạ Phi hời hợt làm nổi giận. Vương Tiên Tiên lại ngay cả bước lên phía trước, cười nhẹ nhàng, bày ra một bộ hòa sự lao tư thế. "Được rồi đi, mọi người đều là liên hợp lại đồng đội, không cần thiết nội đấu." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, trong mắt lại hiện lên một vòng chấn kinh. Trong lòng thầm nghĩ, Tạ Phi cái này hóa thân rõ ràng bất quá động thiên bát phẩm, có thể nào ngăn lại Thi Kiệt đại thừa tứ phẩm một kích. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tỉ mỉ hồi tưởng vừa mới Tạ Phi một kiếm kia, kiếm khí lăng lệ, lại không một chút bản tôn khí tức, tuyệt không phải bản tôn xuất thủ. Chẳng lẽ hắn thật có dấu nào đó át chủ bài, có thể vượt cấp chống lại đại thừa cảnh? Khuôn mặt Vương Tiên Tiên hơi cứng, âm thầm phỏng đoán, người này sâu không lường được. Như không tra rõ lai lịch của hắn, phía trước ta kế hoạch sợ khó thành hàng. Nàng càng nghĩ càng thấy Tạ Phi cao thâm mặt chắc, trong lòng không khỏi đem uy hiếp của hắn nâng cao gấp mấy lần. Trên mặt lại bất động thanh sắc, tiếp tục giả bộ như hòa giải. Nhưng nàng càng là như vậy, Thi Kiệt lửa giận trong lòng càng đượm. Hắn đường đường Thái Huyền Thi môn môn chủ, đại thừa tứ phẩm cường giả, lại một cái động tiên cảnh tiểu bối trước mặt mất mặt mũi. Đáng giận hơn là, Tạ Phi bộ kia hờ hững tư thế, hình như hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Thi Kiệt trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, "Hảo một cái Tạ Phi, chỉ là động thiên bát phẩm, cũng dám như vậy cuồng vọng." Quanh thân hắn tử khí cuồn cuộn, núi thây hư ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ là phải tiếp tục xuất thủ, nhưng lại mơ hồ sợ ném chuột vỡ bình, kiêng kỵ Tạ Phi vừa mới cái kia quỷ dị kiếm khí. Ngay tại lúc này, một tiếng phóng khoáng cười to từ hư không truyền đến, đánh vỡ trong trời đất nhỏ bé ngưng trọng không khí. Ha ha, tiếng cười như lôi, chấn đến hoang vu mặt đất khẽ run lên. Ngay sau đó, một cỗ cường hành vô cùng khí thế từ cửa đá màn sáng phủ xuống, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, vững vàng đứng vững. Người tới là cái nhìn lên cực kỳ gầy yếu nam tử thanh niên, bề ngoài tuổi chừng 18-19 tuổi, khuôn mặt thanh tú, gầy như que tuổi, nhưng hắn hai tay lại ôm chặt một cây khổng lồ trường thương. Chỉ là thân thương, liền có nắm đấm kích thước, hơn nữa mũi thương còn dị thường khoa trương to lớn, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái mang đem tiểu môn bản. Bá Vương Thương, Vương Bá. Thi Kiệt con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa, lập tức thân hình không cảm thấy lui lại nửa bước, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kiên kỵ. Quanh thân hắn tử khí hơi chậm lại, trầm giọng nói, "Vương Bá, ngươi cũng tới." Hiển nhiên, cái này gầy yếu thanh niên đến, khiến hắn sinh lòng cảnh giác, không còn dám tùy tiện ra tay. Vương Bá ánh mắt đảo qua Thi Kiệt, thon gầy thân thể lộ ra một cỗ phong khoáng. Lần nữa cười ha ha một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, "Thi Kiệt, ta vừa mới thế nhưng nhìn đến rõ ràng, ngươi cái này Thái Huyền Thi môn môn chủ, bây giờ thực lực lại chán nản đến tận đây, liền cái động thiên cảnh tiểu tử đều không thu thập được." Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Phi, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ, toát miệng nói, "Hắc, ngươi tiểu tử này có chút môn đạo, tu vi bất quá động thiên cảnh, ẩn tàng thủ đoạn lại lợi hại như thế, sợ là cảnh giới này có giả a. Liền ta Vương Bá đều nhìn không thấu lai lịch của ngươi." Vương Bá mặc dù gầy đến như thân trúc, khuôn mặt thanh tú tựa như thiếu niên, lời nói lại hào sảng thẳng thắn, mang theo một cỗ không sợ trời không sợ đất sức mạnh. Trong tay hắn cự thương chỉ xéo mặt đất, mơ hồ lộ ra vô cùng bá ý. Thi Kiệt nghe vậy, sắc mặt buộc phát âm trầm. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình chế giễu lại, "Vương Bá, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta chán nản? Ta coi như lại thế nào chán nản, tốt xấu ta Thái Huyền Thi môn còn có thể lưu lại truyền thừa tới. Không giống ngươi Bà Vương Tông, đã sớm bị diệt đến sạch sẽ. Thậm chí các ngươi cái kia đương đại tông chủ bị kinh kỳ tộc trưởng một chiêu chém giết. Bà Vương Tông trên dưới, hoặc vẫn lạc, hoặc bị trộm tới kinh kỳ nhất tộc làm chó. Bây giờ chỉ còn ngươi cái này đời trước tông chủ, trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn thôi." "Hừ." Vương Bá nghe xong lời ấy, lập tức lửa cháy, thon gầy thân thể đột nhiên chấn động. Trong tay cự thương ngong ngong, bạo phát rét lạnh tương ý. Hắn hừ lạnh nói, "Nếu không phải cái kia ngu xuẩn tông chủ không biết lượng sức, nhất định muốn cùng kinh kỳ tộc trưởng tử chiến. Bá Vương Tông như thế nào dẫn đến toàn quân bị diệt?" Trong mắt hắn hiện lên một vòng bi phẫn, cắn răng nói, "Bây giờ ta Vương Bá còn tại, Bá Vương Tông liền không diệt. Làm báo thù này, ta đã đem đại Bá Vương Thương tu tới đỉnh phong cảnh. Thương ý vô song, sớm muộn đâm xuyên tộc trưởng kia đầu chó." Nghe nói như thế, Thi Kiệt cười lạnh càng tăng lên, không hề nhượng bộ chút nào, đỉnh phong cảnh lại như thế nào, liền có thể làm được kinh kỳ tộc trưởng đối thủ? Theo ta thấy, ngươi vẫn như cũ không phải hắn địch thủ. "Ngươi!" Vương Bá giận không nhịn nổi, mũi thương run lên, bá đạo thương ý như rồng gào thét, cuốn theo vô tận sắc cơ, nhắm thẳng vào Thi Kiệt. Thi Kiệt quanh thân tử khí cuồn cuộn, núi thây hư ảnh như ẩn như hiện. hai người đối chọi gay gắt, đại chiến phảng phất là muốn hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, chợt nghe xa xa truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh, mang theo vài phần uy nghiêm, đánh vỡ Dương Cung Bạt Kiếm không khí. Được rồi, Thi Kiệt, Vương Bá, hai người các ngươi chớ có nội đấu. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh từ cửa đá màn sáng chậm rãi bước vào. Rõ ràng là cái thư sinh dáng dấp nam tử. Hắn thân mang áo lam, cầm trong tay một chuôi quạt xếp, khuôn mặt nho nhã, khí chất ôn nhuận. Chợt nhìn, còn thật sự là cái phàm gian học tránh. Nhưng hắn quanh thân lại mơ hồ phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, như có thể trấn áp hư không, làm người không dám kinh thường. Hôm nay mọi người gặp nhau ở đây, vì đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với kinh kỳ tộc trưởng. Thư sinh quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt đảo qua Thi Kiệt cùng Vương Bá, ngựa khí trầm ổn, bây giờ kinh kỳ nhất tộc đã có thành tựu. Tộc trưởng luyện hóa vạn giới thần chu hạch tâm sắp đến. Một khi công thành, sợ đem quân lâm chư thiên, người ta đều không đất dung thân. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn biến thành tộc trưởng tay sai sao? Chương 223, bị người vạch trần hóa thân. Chấn kinh dị thường, 1, chương 223, bị người vạch trần hóa thân. Chấn kinh dị thường, 1. Tạ Phi ánh mắt đảo qua mới đến thư sinh, con người hơi co lại. Người này khí tức như liên, bất ngờ cũng là một vị đại thừa cảnh giới cao thủ. Tạ Phi trong lòng thất kinh, thật mạnh nho tu. Vương Tiên Tiên lôi kéo Minh Hiếu, quả thật một cái so một cái khủng bố. Vương Tiên Tiên gặp thư sinh hiện thân, khuôn mặt hiện lên một vòng cung kính, ôn nhu nói, Liên Hoa đạo chủ, ngài đến rất đúng lúc. Kinh kỳ tộc trưởng hủy ngài sơn môn, diệt ngài cơ nghiệp, thù này không đội trời chung. Lần này tụ họp, chúng ta nhất định phải đem kinh kỳ nhất tộc giết cái không chờ mảnh giáp. Giọng nói của nàng trịnh trọng, trong mắt lóe lên một vòng định nọt. Hiển nhiên tại vị này Liên Hoa động chủ trước mặt, nàng cũng có chút cẩn thận. Nghe vậy, Liên Hoa động chủ nho nhã khí chất bỗng nhiên biến đổi, trong mắt nộ hỏa dâng trào, quạt xếp đột nhiên khép lại, phẫn nộ quát, Vương Tiên Tiên, ngươi nói không sai. Kinh kỳ tộc trưởng hủy ta Liên Hoa động, đồ đệ tử ta cùng gia quyến, thù này không báo, ta Liễu trưởng nho thể không là người. Hắn từng chữ, sát ý như lao, thanh trấn tiểu thiên địa. Khiến hư không hơi hơi chấn động, bầu trời hôi mông càng nặng. Tất sát. Liễu trưởng nho nổi giận gầm lên một tiếng, hạo nhiên chính khí hóa thành vô hình gợn sóng, quét sạch tứ phương. Chấn đến hoang vu mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Giết. Ngay tại lúc này, tiểu thiên địa bên ngoài đột nhiên truyền đến liên miên đáp lại. Sát ý ngút trời. Sau một khắc, cửa đá màn sáng liên tục chớp động. Lần lượt từng bóng người như lưu tinh rơi xuống đất, liên tiếp phủ xuống. Không Huyền Sơn chủ, Minh Lâu Lâu chủ, Thiên Sơn Minh chủ, Huyền Âm cấp chủ. Vương Tiên Tiên ánh mắt sáng lên, vội vã chắp tay đón lấy, ngự khí cung kính, các vị tiền bối đến rất đúng lúc. Trong mấy mắt, trong trời đất nhỏ bé lại thêm 8-9 vị cường giả. Những người này khí tức khủng bố, từng cái người khoác dị sắc, hoặc thuật pháp lượn lờ, hoặc linh quang lưu chuyển, hoặc sát ý trùng thiên, đều là đại thừa cảnh trở lên tuyệt đỉnh cao thủ. Trong đó mấy vị khí tức càng thâm thúy, tổng cộng đại thừa bát cửu phẩm. Thậm chí có một vị lão giả, tóc trắng đồng bền, khí tức hư vô mà mịt, rõ ràng là hư tiên cảnh tồn tại. Tạ Phi ánh mắt đảo qua, trong lòng chấn động, đám cao thủ này đến cùng từ đâu xuất hiện? Vương Tiên Tiên dĩ nhiên có thể tụ tập như vậy một đám người, liền hư tiên đều có. Hắn âm thầm suy xét, những cái này ẩn thế tông môn cao thủ, từng cái ngang dọc huyền kỳ đại lục, thực lực khủng bố. Mặc dù một người khó địch nổi kinh kỳ tộc trưởng, nhưng tập hợp một chỗ, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Ngay tại Tạ Phi quan sát thời khắc, những người này cũng nhìn thấy hắn. Lập tức, những cái này mới đến cao thủ, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng kinh thị. Một cái động thiên bát phẩm tiểu tử, lại xuất hiện tại cái này đại thừa tập hợp mật hội địa phương. Quả thực làm người khó hiểu. Không Huyền Sơn chủ, một vị người khoác hắc bào lão giả, hừ lạnh nói, Vương Tiên Tiên, cái này động thiên cảnh tiểu tử là ai? Như vậy chẳng tử, cũng xứng tham gia. Thiên Sơn Minh chủ, một vị trung niên chẳng hán, cười nhạo nói, chẳng lẽ là kinh kỳ nhất tộc tay sai, mang đến giám thị chúng ta. Thấy thế, Vương Bá cười ha ha một tiếng, cự thương nhất run, phóng khoáng nói, các vị chớ có xem nhẹ người này. Cái này Tạ Phi tuy là nhìn lên chỉ là động thiên bát phẩm, lại có thể một kiếm phá mở Thi Kiệt công kích. Gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Hiển nhiên là một vị sâu không lường được cao thủ. Hắn lườm Thi Kiệt một chút, ngữ khí chế nhạo, ngược lại thì một vị nào đó Thái Huyền Thi môn chủ. Đường đường đại thừa tứ phẩm, lại một cái động thiên bát phẩm thủ hạ ăn quả đắng, chà chà. Hắn cố tình đem ăn quả đắng ba chữ cắn nặng. Trong mắt lóe lên một vòng khó ý. Hiển nhiên còn tại mang hận Thi Kiệt phía trước niệm ai. Liên Hoa động chủ Liễu Trường Nho nghe vậy, quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt lần nữa xem ký Tạ Phi, trầm giọng nói, ồ. Liên Thi Kiệt Thái Huyền Phùng Thi Kinh đều không làm gì được ngươi. Nhìn tới ngươi tiểu tử này, giấu đủ sâu. Hắn ngữ khí mặc dù bình, trong mắt lại hiện lên một vòng hiếu kỳ. Hiển nhiên đối Tạ Phi sinh ra mấy phần hứng thú. Thi Kiệt sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý càng tăng lên, hung dữ trừng Vương Bá một chút, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tạ Phi. Nội tâm không khỏi đến thầm nghĩ, tiểu tử này có thể ngăn ta một kích. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn mặc dù trong cơn giận dữ, nhưng nơi đây cao thủ tập hợp, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cưỡng chế nội ý, thử lạnh không nói. Cái khác cao thủ nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, lần nữa quan sát Tạ Phi. Không ít người trong mắt khinh thị dần dần thu vào, còn nhiều thêm mấy phần cẩn thận. Huyền Âm cấp chủ, một vị nữ tử áo trắng, nói khẽ, Thi Kiệt thủ đoạn, chúng ta đều biết, có thể tại chênh lệch trên công pháp tu tới đại thừa tứ phẩm, tuyệt không phải dễ cùng lớp. Cái này Tạ Phi đã có thể ngăn hắn một kích, nhất định có chỗ bất phàm. Hư Tiên cảnh lão giả ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt nói, giả heo ăn thịt hổ, ngược lại có chút thủ đoạn. Đúng lúc này, Không Huyền Sơn chủ nhìn một chút bốn phía, nhíu mày lên tiếng, a, Thái Ức Thánh địa vị kia Thái thượng trưởng lão đây, Thập Vô Cứu ở đâu? Thiên Sơn Minh chủ ánh mắt đảo qua bốn phía, hừ lạnh nói, hắn nhưng là chúng ta bên trong người mạnh nhất, chẳng lẽ bị kinh kỳ tộc trưởng uy danh sợ vỡ mật, không dám hiện thân? Huyền Âm cốc chủ cười khẽ, ngữ khí chế nhạo, tập thái thượng như không đến, cái này tụ họp sợ là thiếu đi chủ kiến. Mọi người còn đang nghi hoặc, hư không đột nhiên chấn động, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên, tựa như quỷ quái, không có dấu hiệu nào. T. Trong trời đất nhỏ bé, tất cả cao thủ trong lòng run lên, không khỏi hít sâu một hơi. Tạ Phi định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới thân hình khôi ngô, khuôn mặt kỳ lạ, lại sinh lấy một trương hổ đầu, lông dày đặc, tựa như hổ yêu, lại vẫn cứ tản ra nhân tộc khí tức. Hắn người khoác trường bào màu đen, đôi mắt như điện, mơ hồ lộ ra một cỗ ngập trời chiến ý. Tạ Phi linh thức mà thám, trong lòng hơi rung, người này dĩ nhiên nắm giữ như vậy mãnh liệt chiến ý, xem ra là cái tương tự với phàm tục võ sĩ nhân vật. Trên tu vi, ít nhất là cái hư tiên cường giả. Luận thực lực, quả thật có thể lực gáp liên hoa động chủ đám người này. Tập Vô Cứu mắt sáng như đuốc, đảo qua mọi người, tất cả cao thủ nháy mắt im lặng. Liên Nhất Kiệt, Ngạo Thi Kiệt cùng Vương Bá cũng vô ý thức cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Hiển nhiên, vị này Thái Ức Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão uy thế, đủ để chấn nhiếp toàn trường. Trong mắt Vương Tiên Tiên hiện lên một vòng vui mừng, liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, "Tập Thái Thượng tiền bối đến rất đúng lúc. Bây giờ người đã đến đông đủ. Tại tăng thêm có ngài vị này hư tiên cảnh cường giả tọa trấn, đối phó kinh kỳ nhất tộc, chúng ta phần thắng tăng nhiều." Giọng nói của nàng cung kính, mang theo vài phần định loạn. Hiển nhiên đối Tập Vô Cứu cực kỳ trọng thị, viễn siêu đối Thi Kiệt cùng Vương Bá lễ ngộ. Tập Vô Cứu mặt không biểu tình, mắt hổ đảo qua mọi người, trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời. Ta Thái Ức Thánh Địa bị kinh kỳ tộc trưởng tàn sát sơn môn, nếu không phải ta bảo vệ mấy tên hạch tâm đệ tử trốn chạy, truyền thừa e rằng sớm đã đoạn tuyệt. Hắn ngữ khí trầm thấp, mang theo vô tận hận ý, bây giờ cái kia kinh kỳ tộc trưởng lấy được vạn giới thần chu hạch tâm, chúng ta nếu là lại không áp dụng hành động, chờ hắn luyện hóa công thành, chư thiên bên trong sợ lại không người có thể chế hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiên kỵ, trầm giọng nói, ta từng thấy tận mắt hắn xuất thủ, nó công pháp nội tình vị dị khó lường, hình như cùng huyền kỳ đại lục duy nhất thần công Vô Lượng Kiếm Điển giống nhau đến mấy phần. Chương 223, bị người vạch trần hóa thân. Chấn kinh dị thường, 2, chương 223, bị người vạch trần hóa thân. Chấn kinh dị thường, 2. Lời vừa nói ra, trong trời đất nhỏ bé một mảnh xôn xao. Liên Hoa động chủ Liễu Trường Nho quả xếp dừng lại, cả kinh nói, Vô Lượng Kiếm Điển, đây không phải là đã sớm bị thiên đạo xóa đi truyền thuyết thần công? Vương Ba Cự Thương hơi rung, cau mày nói, tục truyền cái này công hội tụ huyền kỳ đại lục toàn bộ khí vận, tu hành giả cần gánh vác toàn bộ đại lục trách nhiệm, không người có thể tu thành. Cái kia kinh kỳ tộc trưởng sao có thể tập được? Tập Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, mắt hổ bên trong hàn quang lấp lóe, ta cũng nghĩ không thông. Vô Lượng Kiếm Điển tại ta Thái Ức Thánh Địa trong cổ tịch có trở, gọi hắn là thần cấp huyền công, sớm đã thất truyền. Thế gian liền nửa câu khẩu quyết đều không tồn tại. Năm đó dù có cái này công tại thế, cũng không người tu thành. Thanh âm hắn trầm hơn, như kinh kỳ tộc trưởng thật tu cái này công, hắn sợ là đã thành huyền kỳ đại lục hóa thân, đại thiên mà đi. Nó tâm cơ cùng thực lực, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Vương Tiên Tiên đỏ cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, Tập Thái Thượng nói rất đúng. Kinh kỳ tộc trưởng nếu thật tu thành Vô Lượng Kiếm Điển, chúng ta càng cần đồng tâm hiệp lực. Lần này tụ mặt chính là bàn bạc như thế nào liên thủ đoạn căn cơ. Mà người khác khi nghe đến Tập Vô Cứu cùng Vương Bá mấy cái lên tiếng sau, lập tức dẫn đến một mảnh xôn xao. Vô Lượng Kiếm Điển, Tạ Phi con ngươi hơi co lại, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, như Tập Vô Cứu nói không giả, kinh kỳ tộc trưởng dĩ nhiên cũng sẽ môn thần công này. Bên kia, Huyền Âm Cốc chủ áo trắng tung bay nói khẽ, ngược lại đúng như cái này, chúng ta liên thủ phần thắng bao nhiêu? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc. Tập Vô Cứu mắt hổ lóe lên, đột nhiên chuyển hướng Vương Tiên Tiên, trầm giọng nói, Vương Tiên Tiên, ngắn ngủi thời gian không gặp, ngươi tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, đã đến đại thừa nhị phẩm. Hắn chiến ý như hồng, khí tức khóa chặt Vương Tiên Tiên, ngựa khí đột nhiên lạnh, ngươi đến tột cùng từ kinh kỳ tộc trưởng đến như thế nào cơ duyên? Ly kỳ hơn chính là, ngươi lại tu thành thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang lấp lóe, cái này công là viễn cổ long tộc tuyệt học, kinh kỳ tộc phế ba vị đội trưởng vừa mới giành được. Cái kia kinh kỳ tộc trưởng như thế nào tùy tiện truyền cho ngươi? Hắn như vậy hậu đãi tại ngươi, ngươi có phải hay không đã cùng hắn liên hợp, cố tình dẫn dụ chúng ta hiện thân, tiếp đó toàn bộ chém giết nơi này? Lời này đi ra, trong trời đất nhỏ bé không khí bỗng nhiên ngưng kết. Thi Kiệt tử khí cuồn cuộn, cười lạnh liên tục, ta liền nói nữ tử này không thể tin. Đại thừa nhị phẩm, a, sợ là kinh kỳ tộc trưởng tay sai. Vương Ba Cự Thương chỉ xéo, cao mày nói, Vương Tiên Tiên, ngươi như cùng tộc trưởng cấu kết, hôm nay mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Không Huyền Sơn chủ cùng Thiên Sơn minh chủ đám người, sắc mặt tái xanh, ánh mắt cùng nhau khóa chặt Vương Tiên Tiên. Sắc ý nháy mắt bạo phát. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên cứng đờ, trong lòng thầm giận, nên chết Tập Vô Cứu, lại trực tiếp vạch trần tu vi của ta. Nàng tỉ mỉ ẩn giấu thực lực, muốn trong bóng tối tính toán Tạ Phi. Không nghĩ tới tại cái này bị Tập Vô Cứu một câu chọc thủng, một thoáng kế hoạch hủy hết. Bất quá đối mặt Tập Vô Cứu, nàng lại cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp giải thích, tiếp đó để mọi người tín nhiệm chính mình. Nàng cưỡng chế nội ý, thân thể mềm mại khẽ run, cao giọng nói, các vị tiền bối hiểu lầm. Thiên Tiên tuyệt không ý này. Nàng mặt hướng mọi người, ngữ khí vội vàng, ta đối kinh kỳ tộc trưởng hận, tuyệt đối không thua kém tại trận bất kỳ người nào. Làm giết kẻ này, ta không tiếc bất cứ giá nào. Như ta cùng tộc trưởng cấu kết, nguyện chịu thiên đạo trách phạt, vĩnh thế không được tiến thêm, chết không có chỗ chôn. Nàng đưa tay vạch phá đầu ngón tay, một giọt tinh huyết bay ra, lập tức hóa thành huyết thệ phù văn, treo ở hư không. Một loại không hiểu uy áp bắt đầu tràn ngập, chính là thiên đạo uy nghiêm. Sau một khắc, vù vù, hư không hơi chấn động một chút, tựa hồ là thiên đạo tán thành loại này lợi thể. Gặp tình huống như vậy, trong lòng mọi người khẽ buông lỏng, lo nghĩ giảm xuống. Thập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, trầm giọng nói, tốt. Vương Tiên Tiên, ngươi đã dùng huyết thệ làm rõ ý chí, ta liền tin ngươi một lần. Nói đến cái này, ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên chuyển hướng Tạ Phi, nhưng ngươi vị bằng hữu này, hình như không có nửa điểm thành ý. Trọng đại như thế tụ mặt, hắn dĩ nhiên chỉ phái một cái hóa thân tới trước. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Tạ Phi, mang theo xem kỹ cùng chất vấn. Thi Kiệt biến sắc mặt, trong mắt nội ý càng tăng lên, thầm nghĩ, hóa thân, ta đường đường đại thừa tứ phẩm, lại bị một bộ hóa thân trêu đùa. Trong lòng hắn khuất nhục không chịu nổi, sát ý tăng vọt, nhưng lại mơ hồ kiêng kỵ, kiềm nén lửa giận xuống dưới. Bởi vì đầu tiên hắn nhìn không ra đây là hóa thân, tiếp đó là được, liên một cái hóa thân, hắn dĩ nhiên đều không thể không biết làm sao. Cái kia giờ phút này đạo thủ, coi như cuối cùng bức đối phương bản tôn xuất hiện, đó cũng là tự rước lấy đủ. Liêu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, cau mày nói, hóa thân liền có thể ngăn Thi Kiệt một kích. Tạ Phi, ngươi bản tôn đến tột cùng thực lực cỡ nào? Huyền Âm Cốc chủ nói khẽ, mạnh mẽ như vậy hóa thân, hiếm thấy trên đời. Chẳng lẽ hắn bản tôn đã đến hư tiên cảnh? Tập Vô Cứu mắt hổ khóa chặt Tạ Phi, trầm giọng nói, như vậy chẳng tử, ngươi vẹn vẹn lấy hóa thân gặp người, thế nào gọi chúng ta tín phục? Không Huyền Sơn chủ hư lạnh nói, nghe người này từng bị kinh kỳ nhất tộc bắt tới tu tinh, dùng hắn như vậy khả năng, sao có thể bị bắt? Chẳng lẽ là cố tình tiêm nhập, có mưu đồ khác? Thiên Sơn Minh chủ cười nhạo nói, hóa thân mạnh mẽ như thế, bản tôn sợ là có thể miểu sát chúng ta. Người này không rõ lai lịch, không thể không đề phòng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt buộc phát phức tạp. Từ ban đầu khinh thị chuyển thành kinh nghi bất định, thậm chí mang lên mấy phần kính sợ. Đối mặt như vậy tình huống, Tạ Phi cười ha ha một tiếng, một bước phóng ra, khí thế ảnh hưởng xuống, lập tức hư không chấn động, nhật nguyệt vô quang. Thái Ức Thánh địa vị này thái thượng trưởng lão, quả nhiên mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể xem thấu ta cái này hóa thân lai lịch. Như vậy xem xét, ta thuật pháp này tu hành vẫn chưa tới hỏa hầu a. Hắn không chút nào sợ, đối mọi người cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ dùng hóa thân làm việc, cũng là bởi vì có khả năng tê dại kinh kỳ nhất tộc. Tiếp đó chờ nhìn thấy kinh kỳ tộc trưởng, lại lôi đỉnh xuất kích, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Việc này mong rằng các vị có khả năng bảo mật, không nên để cho kinh kỳ tộc người biết được. Nhìn xem Tạ Phi nhất cử nhất động đưa tới thiên địa kinh biến, Thập Vô Cứu ánh mắt nhíu lại, vốn cho là hắn sẽ ngay tại chỗ nổi giận, lại không muốn chợt cười to lên, ha ha, thì ra là thế. Ta đại khái là đoán được, ngươi chân thân có phải hay không tại tu hành một môn lợi hại công pháp? Hơn nữa thần hồn của ngươi tinh thần dị thường cường hành, có khả năng hao tốn sức lực khống chế nhiều sự tình. Không tệ không tệ, so với bọn hắn tới, ngươi hình như càng hữu dụng một chút. Lời nói này, hình như cũng đánh thức người khác. Đúng a? Việc cấp bách là muốn đối phó kinh kỳ tộc trưởng. Người này thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều, ngược lại đối mọi người tới nói là một kiện tốt hơn sự tình. Được rồi đi, thời gian không chờ người. Vương Bá lên tiếng hô, mọi người vẫn là nắm chắc tâm sự, làm việc thế nào a? Nếu như đợi đến kinh kỳ tộc trưởng nắm trong tay vạn giới thần chu, các vị ở tại đây có một cái tính toán một cái, tất cả đều phải chết. Chương 224, Bát Bộ Thiên Long, phá giải kinh kỳ tộc trưởng thủ đoạn. 1. Chương 224, Bát Bộ Thiên Long, phá giải kinh kỳ tộc trưởng thủ đoạn. 1. Vương Bá ánh mắt quét về phía Vương Tiên Tiên, tiếp tục nói, Vương Tiên Tiên, ngươi cùng kinh kỳ tộc trưởng đi đến gần nhất, lại là ngươi chủ động triệu tập chúng ta, chắc hẳn đã có biện pháp đối phó hắn, có đúng hay không? Thập Vô Cứu nghe vậy, rất tán thành gật đầu, lập tức cũng lên tiếng nói, không tệ. Vương Tiên Tiên, ngươi đã dám dẫn đầu, nhất định có ứng đối tộc trưởng phương pháp. Nói nghe một chút. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên hiện lên một vòng tự tin, ôn nhu nói, các vị tiền bối nói rất có lý. Tiên Tiên chính xác có một thô sơ ý định. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí trịnh trọng, kinh kỳ tộc trưởng tu hành thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú cần cùng ta âm dương hòa hợp, mới có thể công pháp đại thành. Cái này là chúng ta cơ hội tốt. Nàng tiếp tục nói, chờ lần sau hắn triệu kiến ta thời điểm, ta sẽ trong bóng tối thông chi các vị. Đến lúc đó, hắn công pháp vận chuyển, ở vào âm dương giao hội trạng thái. Ta như từ đó cản trở, chắc chắn khiến lực lượng mất cân bằng, vô cùng có khả năng trọng thương căn cơ. Nàng tiếng nói dần cao, đến lúc đó, các vị tiền bối chỉ cần đem pháp lực rót vào thân ta, giúp ta đánh vỡ âm dương hòa hợp. Tộc trưởng chắc chắn vô lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận phần này phản vệ nỗi khổ. Kế này vừa ra, trong trời đất nhỏ bé hoàn toàn yên tĩnh. Các cao thủ ánh mắt chớp lên, âm thầm suy xét. Liên Hoa động chủ Liễu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, cau mày nói, kế này cũng không tệ. Cái kia kinh kỳ tộc trưởng công pháp vận chuyển thời điểm, âm dương giao hội yếu ớt nhất, nếu có thể thừa cơ đánh vỡ, chắc chắn trọng thương nó nguyên thần. Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, nếu có thể đắc thủ, hắn mặc dù tu hành vô lượng kiếm điển cũng khó thoát một kiếp. Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, trầm ngâm nói, kế này có thể thực hiện. Mọi người pháp lực rót vào người thân, quả thật có thể nháy mắt đánh vỡ tộc trưởng âm dương hòa hợp. Nhưng ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt Vương Tiên Tiên, ngựa khí đột nhiên lạnh, dùng ngươi đại thừa nhị phẩm nhục thân tiếp nhận chúng ta mười mấy vị đại thừa, thư tiên pháp lực còn đâu, ngươi xác định sẽ không bạo thể mà chết. Nếu ngươi chưa băng, tộc trưởng không bị thương, chúng ta chẳng phải thất bại trong gan tấc. Thi Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, Vương Tiên Tiên, ngươi hẳn là muốn hô chúng ta. Vương Ba cự thương nhất chấn, cau mày nói, không tệ, thân thể ngươi tuy mạnh, sao có thể tiếp nhận như vậy bảng bạc lực lượng. Nghe vậy, Vương Tiên Tiên cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, các vị tiền bối quá lo lắng, chúng ta trước mắt nhục thân tự nhiên khó mà tiếp nhận, nhưng lần này triệu tập các vị chính là làm giải quyết việc này. Giọng nói của nàng đỗng nhiên nghiêm túc lên, ta bất ngờ đến một môn huyền công, nếu có thể tu thành, có thể khiến nhục thân tiếp nhận viễn siêu bản thân ngàn vạn lần pháp lực. Chỉ là thời gian eo hẹp bức bách, ta vô pháp tự mình nhập môn, cần mượn các vị lực lượng tại cái này giúp ta tu thành. Không biết các vị nhưng nghe qua. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, chậm chậm phun ra bốn chữ, Bát Bộ Thiên Long. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Tập Vô Cứu con ngươi đột nhiên co lại, mắt hổ trợn tròn, cả kinh nói, 12 vạn năm trước Thiên Long tự tuyệt học Bát Bộ Thiên Long. Ngươi như thế nào đến cái này huyền công? Hắn ngữ khí gấp rút vô cùng, Thiên Long tự sớm đã hủy diệt, chuyển thừa đứt đoạn. Cái này công là thượng cổ luyện thể chí cao bí thuật, ngươi từ chỗ nào được đến? Vương Ba Cự thương nhất chấn, trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, đám kia lão lửa chọc cao nhất luyện thể bí thuật. Vương Tiên Tiên, ngươi nếu thật tu thành cái này công, không cần chúng ta, trực tiếp tự mình liền có thể hàng yêu trừ ma, diệt tộc trừ kia. Năm đó Thiên Long tự bằng cái này công, suýt nữa cùng Thiên Đình khai chiến. Nếu không phải Thiên Đình nội tình thâm hậu, sợ là đã sớm bị Thiên Long tự quét ngang. So với năm đó Thiên Đình, hiện tại kinh kỳ tộc còn thật không tính là gì. Vương Tiên Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, các vị tiền bối đừng nội. Tiên Tiên đạt được Bát Bộ Thiên Long là khiếm khuyết thiên, chỉ có một phần nhỏ bị pháp. Dùng sức một mình ta, khó mà tu thành. Trong mắt nàng hiện lên một vòng giảo hoạt, cũng may ta lĩnh hội nhiều năm, thôi có đạt được. Nếu có thể nhập môn, liền có thể nháy mắt cường hóa nhục thân, tiếp nhận các vị pháp lực còn đâu. Bất quá, nàng thở dài, ngữ khí trầm thấp, cũng chỉ có thể chống đỡ một cái chớp mắt, khó mà lâu dài a. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc hơi trì hoãn, lo nghĩ biến mất dần. Liên Hoa động chủ Liễu Trường Nho quạt xếp nhẹ lay động, trầm ngâm nói, "Khiếm khuyết thiên, khó trách ngươi cần chúng ta tương trợ. Nếu thật có thể nhập môn, tiếp nhận chúng ta pháp lực, ngược lại có thể thực hiện." Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, "Bát Bộ Thiên Long là Thiên Long tự chí cao luyện thể bí thuật, tuy là bản thiếu, cũng không phải phàm phẩm. Vương Tiên Tiên, ngươi cơ duyên không cạn. Mọi người ở đây, chỉ có Tạ Phi có chút mờ mịt, bởi vì cái này Bát Bộ Thiên Long hắn chưa từng nghe qua. Cuối cùng hắn mới tu hành bao lâu, Trường Hà kiếm tông lịch sử cũng không 1000 năm. Cái này mười mấy vạn năm trước lịch sử, tự nhiên là biết rất ít. Bất quá tuy là không có nghe qua môn này huyền công, cũng không biết Thiên Long tự. Thế nhưng từ Tập Vô Cứu những cao thủ này thái độ tới nhìn, Bát Bộ Thiên Long tuyệt đối không phải cái gì đại lộ hàng, thậm chí rất có thể sẽ để Vương Tiên Tiên thực lực lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Xét thấy cái này, Tạ Phi đương nhiên là không quá nghĩ ra hiện loại tình huống này. Vương Tiên Tiên không phải cái gì người tốt trên danh nghĩa nói là đối phó kinh kỳ tộc trưởng, nhưng rất có thể sẽ tại trước đó sau đó tới kết chính mình. Thế nhưng trước mắt dưới loại tình huống này, Tạ Phi coi như không quá tình nguyện, cũng khó mà nói chút gì. Bất quá, tại trận cao thủ có thể đi cho tới bây giờ loại tầng thứ này, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu. Không cần Tạ Phi mở miệng, cái kia thi môn môn chủ trực tiếp nhảy ra ngoài, ha ha. Vương Tiên Tiên, ngươi đây là đem chúng ta làm 3 tuổi hài đồng, tốt như vậy lừa gạt. Để chúng ta hao phí pháp lực, giúp ngươi tu thành viễn cổ tuyệt học Bát Bộ Thiên Long để thực lực ngươi tăng vọt, mà chúng ta không có chút nào đạt được. A, nghĩ hay lắm. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh giá, hôm nay ta lời nói còn xuống. Trừ phi ngươi đem Bát Bộ Thiên Long cộng hưởng, bằng không ta tuyệt không xuất thủ tương trợ. Lời nói này đi ra, ánh mắt mọi người chớp lên, nhộn nhịp nhìn về phía Vương Tiên Tiên. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng nộ ý. Nàng cưỡng chế không vui, dịu dàng nói, "Thi Tuyệt môn chủ, ngươi lời này không khỏi quá mức chút. Bát Bộ Thiên Long là vô thượng tuyệt học, tuy là bản thiếu, mỗi một lời vô cùng chân quý, có thể nào tùy tiện gặp người?" Nàng xoay chuyển ánh mắt, chế giễu lại, "Như ta để ngươi đem Thái Huyền Phùng Thi Kinh cộng hưởng, ngươi có bằng lòng hay không?" Thi Tuyệt nghe vậy, cười lạnh liên tục, "Nếu ngươi chịu đem Bát Bộ Thiên Long lấy ra tới, ta Thái Huyền Phùng Thi Kinh có cái gì không được?" Hắn ngữ khí mang theo vài phần tự giễu, "Ta thi môn công pháp này, bất quá chiếm cái lại chữ, tính toán không được cao thâm. Mặc dù cộng hưởng, các ngươi sợ cũng không người nguyện tu. Cuối cùng sẽ biến thành ta như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái. Ngược lại thì ngươi Vương Tiên Tiên, cất giấu Bát Bộ Thiên Long lại muốn vô ích đến chúng ta tương trợ. A, trên đời nào có tốt như vậy sự tình." Chương 224, Bát Bộ Thiên Long, phá giải kinh kỳ tộc trưởng thủ đoạn. 2, chương 224, Bát Bộ Thiên Long, phá giải kinh kỳ tộc trưởng thủ đoạn. 2. Hắn trọn vẹn không có rơi vào Vương Tiên Tiên tiết tấu, ngược lại trực tiếp đáp ứng xuống. Hết thảy thái độ liền là muốn thúc ép Vương Tiên Tiên đem Bát Bộ Thiên Long cộng hưởng đi ra. Như vậy có thể thấy được, có thể để một vị cao thủ không tiếc đem Chấn Tông phương pháp lấy ra trao đổi, có thể thấy được trong tay Vương Tiên Tiên môn kia huyền công lợi hại. Không khí lập tức ngưng trọng lên. Thập Vô Cứu mắt sáng lên, trầm giọng nói, "Được rồi, Thi Kiện, Bát Bộ Thiên Long loại này huyền công, chỉ sợ đã là đế cấp tồn tại. Nàng Vương Tiên Tiên không thể lại cộng hưởng, ngươi lời nói này cũng là lãng phí thời gian." Hắn ngữ khí nghiêm nghị lại, đừng đến thời điểm để mọi người trong lòng đều sinh ra khe hở, cái kia còn thế nào đối phó kinh kỳ tộc trưởng. Thi Kiện nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Đối mặt cái Thái Ất Thánh Địa này Thái Thượng trưởng lão, lại là bên trong tất cả mọi người cảnh giới, thực lực người mạnh nhất. Hắn chỉ có thể hành quân lặng lẽ, không nói nữa. Bất quá từ ánh mắt của hắn bên trong có thể phát giác, vị này thi môn môn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ Phi nhìn thấy cái này, không khỏi đến để ý. Nếu như muốn đối phó Vương Tiên Tiên, cái này Thi Kiệt có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đồng thời Bát Bộ Thiên Long Tạ Phi cũng tới hào hứng. Chủ yếu là những cao thủ này đối với cái này công biểu hiện, để hắn có chờ mong. Như vậy xem xét lời nói, Vương Tiên Tiên trên mình hình như giấu trong lòng không ít bí mật. Vẫn là Tập Vô Cứu thái thượng rõ lý lẽ. Vương Tiên Tiên cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, "Các vị tiền bối giúp ta tu thành Bát Bộ Thiên Long, Tiên Tiên đương nhiên sẽ không để mọi người phí công. Nếu có thể chém giết kinh kỳ tộc trưởng, hủy diệt kinh kỳ nhất tộc, nó bảo khố cùng cơ duyên, ta chỉ lấy nửa thành, còn lại 9.5 thành đều về các vị." Nhưng vừa ý, Vương Bá bĩu môi nói, nói tới nói lui, vẫn là mượn trứng gà sống mua bán không vốn. "Được rồi." Tập Vô Cứu ngắt lời nói, "Mặc kệ là Bát Bộ Thiên Long cũng hảo, hoặc là Thi Kiệt ngươi Thái Huyền Phùng Thi Kinh, ta đều khinh thường lấy ra tu hành. Đến ta cảnh giới cỡ này, tốt nhất cũng là an toàn nhất đường, liền là tự tạo huyền công, đi ra thuộc về chính mình vô thượng đại đạo. Người khác công, cuối cùng không phải chọn vẹn cùng chính mình phù hợp." Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, nhưng có một chuyện, Vương Tiên Tiên ngươi cần đến giải thích rõ ràng. Đó chính là kinh kỳ tộc trưởng ở trên thân ngươi gieo xuống đạo cấm chế kia, ngươi định xử lý như thế nào? Vật kia mọi người đều thúc thủ vô sách, nếu như giúp ngươi tu thành Bát Bộ Thiên Long, đến lúc đó cũng chỉ sẽ vì hắn sử dụng, bị hắn khống chế. Đến lúc đó, trở giáo một kích, chúng ta chẳng phải lấy giọ chúc mà múc nước. Loại tình huống này, ngươi nhưng có suy nghĩ đến? Thập Vô Cứu điểm ra mấu chốt. Nghe tới Tạ Phi cũng không khỏi nhìn nhiều vị này thánh địa thái thượng hai mắt. Khó trách có thể tại trong tay kinh kỳ tộc trưởng chạy thoát, người này chẳng những thực lực cao cường, suy nghĩ càng là nhạy bén vô cùng, biết được cái gì là mấu chốt. Khó có nhất chính là, loại người này không tham, không giống Thi Kiệt dạng kia. Đồng thời lời nói này cũng đánh thức người khác. Mọi người biến sắc, ánh mắt đồng loạt khóa chặt Vương Tiên Tiên. Không Huyền Sơn chủ hừ lạnh nói, không tệ. Nếu không có phá giải cấm chế phương pháp, chúng ta tuyệt không giúp đỡ ngươi. Thiên Sơn Minh chủ cau mày nói, Vương Tiên Tiên, ngươi nếu không có bỏ lệnh cấm phương pháp, kế này liền là nói xuông. Chẳng lẽ ngươi muốn hại chúng ta sao? Huyền Âm cốc chủ nói khẽ, tộc trưởng cấm chế, huyền diệu khó lường, túng chúng ta liên thủ cũng khó phá trừ. Ngươi nhưng có biện pháp? Vương Tiên Tiên đối mặt như vậy tình huống, không loạn chút nào, các vị tiền bối nói rất có lý. Tộc trưởng cấm chế, hoàn toàn chính xác nan giải, liền ta cũng thúc thủ vô sách. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhưng ta biết được một người có thể phá cái này cấm chế. Ồ, người nào? Thập Vô Cứu mắt hổ lóe lên, trầm giọng quát hỏi. Cái khác cao thủ nghe vậy, thần sắc chấn động, nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh nghi. Đồng thời tiếng nghị luận đến. Không Huyền Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói, không có khả năng. Kinh kỳ tộc trưởng cấm chế là dung hợp Long Phượng Ô Huyết cùng chân tiên lực lượng mà thành, huyền diệu khó lường, ngoại nhân tuyệt khó phá giải. Ánh mắt của hắn âm lãnh, đảo qua Vương Tiên Tiên, đừng nói ngươi, tuy là chân tiên đích thân đến, cũng chỉ có thể bị tộc trưởng kia khống chế. Thiên Sơn Minh chủ gật đầu phụ họa, trầm giọng nói, không tệ. Kinh kỳ nhất tộc có thể không chút kiên kỵ hoành hành huyền kỳ đại lục, bắt người xung làm tay sai, dựa vào là liền là cái này kinh kỳ huyết hải. Long Phượng Ô Huyết vốn là khó mà thanh trừ, lại thêm tộc trưởng chân tiên lực lượng, có thể nói khó giải. Vương Bá thở dài nói, cấm chế này chính xác nan giải. Trừ phi chân tiên bên trên tồn tại xuất thủ, huyền kỳ đại lục từ xưa tới bây giờ chưa từng có qua bực này nhân vật. Vương Tiên Tiên, ngươi hẳn là đang đùa bỡn chúng ta. Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, chúng ta liên thủ còn vô pháp lay động cái kia cấm chế. Ngươi cái gọi người đến tột cùng là ai? Ánh mắt mọi người tề tụ Vương Tiên Tiên, mang theo chất vấn cùng kinh thường. Hiển nhiên vô nhân tướng tin có người có thể phá cái này cấm chế. Vương Tiên Tiên đối mặt mọi người chất vấn, ý cười không giảm. Nàng tay ngọc thấm nhất, chĩa sang. Chỉ nghe Vương Tiên Tiên dịu dàng nói, hắn, Tạ Phi, có thể phá cái này cấm chế. Cái gì? Lời vừa nói ra, trong trời đất nhỏ bé một mảnh xôn xao. Tất cả cao thủ ánh mắt đống nhiên chuyển hướng Tạ Phi, mang theo chân kinh, hoài nghi cùng một tia sắc ý. Thi Kiệt tử khí cuồn cuộn, trong mắt hàn quang tăng vọt, cười lạnh nói, tiểu tử này, một cái động thiên bát phẩm hóa thân, cũng xứng phá giải chân tiên cấm chế. Vương Tiên Tiên, ngươi làm chúng ta là kẻ ngu. Vương Bá cao mày nói, Tạ Phi, ngươi hóa thân tuy có chút thủ đoạn, nhưng kinh kỳ tộc trưởng cấm chế, ngươi thật có thể phá giải. Mấy cái gấp gáp cao thủ, khí thế bỗng nhiên khóa chặt Tạ Phi. Pháp lực sóng ngầm, hình như muốn xuất thủ đem hắn bắt lại, ngay tại chỗ siêu hồn thăm dò phương pháp. Nhưng lại tại bọn hắn vận sức chờ phát động thời khắc, bỗng nhiên lại cùng nhau trì trệ, khí thế đột nhiên tiêu. Tiếp đó từng cái trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng ảo não. Hiện tại mọi người đều biết, trước mắt Tạ Phi bất quá chỉ là một bộ hóa thân. Dù cho là bắt được, siêu hồn lại có thể tìm ra tới cái gì? Không có nửa điểm dùng. Những người này biểu hiện, tự nhiên là rơi vào Tạ Phi trong mắt. Trong lòng hắn chế nhạo liên tục. Lập tức mặt không thay đổi mở miệng nói, Vương Tiên Tiên nói không giả. Tại hạ chính xác có pháp phá giải kinh kỳ tộc trưởng cấm chế, lại không bị nó phát giác. Lời này vừa nói, mọi người thần sắc lại chấn. Ngươi hẳn là tại lừa gạt chúng ta. Thi Kiệt nhíu mày lên tiếng, ta thi môn không ít đệ tử cùng trưởng lão đều bị kinh kỳ nhất tộc bắt đi làm chó. Thậm chí liền ta một đám dòng dõi hậu đại, cũng rơi vào trong tay bọn hắn. Tất cả mọi người bị kinh kỳ huyết hải ô nhiễm, thân chúng Long Phượng Ô Huyết, vô pháp thoát khỏi khống chế. Thậm chí dù cho mặt đối mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể đối địch với ta, bằng không liền nguy hiểm đến tính mạng. Ta là xuất thủ không phải, không xuất thủ cũng không phải, khắp nơi nhận lấy cản trở. Nếu là ngươi thật có biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, mang theo một chút hy vọng nói, ngươi có thể hay không giúp ta cứu ra ta môn nhân? Ta thi môn truyền thừa tới bây giờ, cực kỳ không dễ dàng. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức người khác liên tục phụ họa không thôi. Trong mấy mắt, Tạ Phi thành trong toàn trường, đồng thời cũng gặp phải một loại nguy cơ rất chí mạng. Chương 225, mượn lực lượng mọi người, luyện hóa Long Nguyên. 1. Chương 225, mượn lực lượng mọi người, luyện hóa Long Nguyên. 1. Giờ phút này, liền giống như tiểu hài cầm kim qua nháo sự, coi như tiểu hài này trong tay có đao, nhưng cũng không chịu nổi cái này loạn thế phía dưới, vàng quá đáng giá tiền. Đối mặt một nhóm như đói như khát ánh mắt, Tạ Phi thanh sam phiêu động, ngữ khí thong dong, các vị tiền bối, tại hạ thật có bí thuật, nhưng phá Long Phượng Ô Huyết cấm chế. Nhưng trước mắt thời cơ chưa tới, như tùy tiện xuất thủ, sợ kinh động kinh kỳ tộc người, phá chúng ta đại kế. Ta tại Huyết Ngục Tháp chờ qua, biết được nơi đó quản chế sông nghiêm. Một khi có người không hiểu mất tích, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Tiên Tiên, lạnh nhạt nói, cho dù Vương Tiên Tiên thể nội cấm chế, giờ phút này ta cũng không có thể hơi động. Không được. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên cứng đờ, vô ý thức phản bác, trong mắt lóe lên một vòng đội vàng. Nàng tìm Tạ Phi là vì cái gì? Loại trừ muốn báo lên lần căm thù ngoại quốc, liền là muốn mượn Tạ Phi trong tay thoát khỏi kinh kỳ tộc trưởng khống chế. Bây giờ Tạ Phi lời ấy, không thể nghi ngờ chặt đứt nàng suy nghĩ. Nàng đang muốn mở miệng, Tạ Phi lại chuyển đề tài, trầm giọng nói, Tiên Phi đại nhân đừng nội. Như tại ngươi cùng tộc trưởng Âm Dương giao cấu thời điểm tùy tiện phá cấm, hắn pháp lực tràn vào ngươi thể, chắc chắn phát giác cấm chế biến mất, lập sinh cảnh giác. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngữ khí trịnh trọng, nhưng ta có một pháp. Đối đãi ngươi cùng tộc trưởng giao cấu chi âm dương giao hội đỉnh điểm, ta bỗng nhiên loại bỏ trong cơ thể ngươi cấm chế, lại liên hợp các vị đột nhiên chất vấn. Như vậy, cái kia kinh kỳ tộc trưởng tất đột nhiên không kịp chuẩn bị, nguyên thần trọng thương. Không phải không giúp đỡ, là muốn tại thích hợp thời điểm xuất thủ. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi. Thập Vô Cứu mắt hổ hơi sáng, gật đầu nói, kế hay. Thừa dịp tộc trưởng công pháp vận chuyển tới mấu chốt, phá nó cấm chế, loạn căn cơ. Pháp này có thể thực hiện, phần thắng tăng nhiều. Vương Tiên Tiên nghe vậy, trong mắt toán độc lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ, Tạ Phi, ngươi lần lượt phá ta chuyện tốt. Nếu không phải thời cơ không đúng, ta nhất định để ngươi thân tử đạo tiêu. Nàng mặt ngoài lại cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, Tạ Phi đạo hữu suy nghĩ chu toàn. Tiên Tiên khâm phục. Nếu như thế, liền theo ngươi ý định. Vương Ba Cự Thương nhất chấn, cười ha ha một tiếng, Tạ Phi, ngươi cái này hóa thân có chút ý tứ. Nếu có thể phá cấm chế, lão tử ngược lại muốn xem ngươi bản tôn mạnh bao nhiêu. Tập Vô Cứu mắt hổ đảo qua mọi người, trầm giọng nói, Tạ Phi đạo hữu đã có phá cấm phương pháp, kế này có thể thực hiện. Nếu có thể trọng thương tộc trưởng, chúng ta phần thắng chí ít tăng ba thành. Hắn dừng một chút, đang muốn lại nói, Tạ Phi lại linh quang lóe lên, vượt lên trước mở miệng, các vị tiền bối chớ có cao hứng quá sớm. Dùng ta trước mắt thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể loại bỏ ba, bốn người lòng phượng ô huyết cấm chế. Nếu là đối mặt tộc trưởng chân tiên lực lượng, đơn vương tiên tiên một người, sợ liền muốn để ta đem hết toàn lực. Hắn chuyển đề tài, nhếch miệng lên một vòng ý cười, ánh mắt đảo qua mọi người, bất quá, như các vị tiền bối nguyện giúp ta một chút sức lực, giúp ta đem cái này phá cấm bí thuật tu luyện đến đại thành, đến lúc đó liền không cái này lo lắng. Lời này đi ra, trong trời đất nhỏ bé bỗng nhiên yên tĩnh. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên tối đen, trong mắt oán độc càng tăng lên, thầm nghĩ, Tạ Phi, ngươi dám học theo, mượn chúng ta lực lượng tu ngươi bí thuật. Trong lòng nàng tức giận, không ngờ Tạ Phi lại phản tướng một quân, muốn mượn lực lượng mọi người tăng lên bản thân. Nàng cắn răng thầm mắng, người này tâm cơ thâm trầm, dám bắt trước ta. Như hắn bí thuật đại thành, sợ là muốn uy hiếp ta kế hoạch. Tạ Phi mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại cười thầm, Vương Tiên Tiên a Vương Tiên Tiên, ngươi muốn mượn mọi người tu bắt bộ Thiên Long, ta liền mượn cơ hội này, luyện hóa Ngao Ất Long Nguyên. Hắn âm thầm suy xét, như đến nhóm đại thừa này, hư tiên cao thủ tương trợ, Long Nguyên luyện hóa tốc độ chắc chắn bạo tăng gấp trăm lần. Đến lúc đó, ta bản tôn có thể một lần hành động đột phá tới đại thừa cảnh, thậm chí càng cao. Hoang vu trong trời đất nhỏ bé, Tạ Phi đưa ra mượn lực lượng mọi người tu bí thuật, lập tức dẫn đến không khí vi diệu. Ánh mắt mọi người phức tạp, ẩn náu không vui. A, lại một cái tay không bắt sói. Thi Kiệt tử khí cuồn cuộn, cười lạnh liên tục, trong mắt hàn quang lấp lóe, trước có Vương Tiên Tiên muốn tu bát bộ Thiên Long, hiện tại lại toát ra cái Tạ Phi. Thật coi chúng ta là mặc người thúc dục châu ngựa. Không Huyền Sơn chủ cao mày nói, Tạ Phi, ngươi cái này hóa thân quỷ dị, luôn mồm phá cấm chế, lại muốn chúng ta hao phí pháp lực giúp ngươi. A, dựa vào cái gì? Thiên Sơn minh chủ hừ lạnh, một cái tiếp một cái, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Lập tức mấy vị cao thủ kìm nén không được, khí thế dần lên, như muốn phát tác. Tạ Phi bận bịu mở miệng nói, các vị tiền bối đừng nội. Tại hạ tuyệt không phải tay không bắt sói. Như các vị giúp ta, nhất định có cơ duyên có thể hưởng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, hướng về Tập Vô Cứu, ngựa khí thông dòng, Tập Thái Thượng, ngài là tại trận người mạnh nhất, tâm tính kiên định. Không bằng bởi ngài cùng ta làm mẫu. Mời đem pháp lực rót vào trong cơ thể ta thử một lần. Cái Tập Vô Cứu này là mọi người ở đây bên trong thực lực tối cường, đồng thời cũng là không có nhiều như vậy âm nhu cao thủ. Hơn nữa bản tâm kiên định, ý chí bất phàm. Loại người này đều không cần mệnh đạo kim đồng nhìn, liền biết tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, do dự chốc lát, gật đầu nói, tốt. Làm đối phó kinh kỳ tộc trưởng, cứu ta Thái Ất Thánh Địa môn nhân, ta liền thử ngươi một lần. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ống tay áo vung lên, một cỗ mạnh mẽ pháp lực như sông lớn dâng trào, hóa thành quần cuộn dòng thác, đột nhiên tuôn hướng Tạ Phi hóa thân. Vâng. Pháp lực nhập thể. Tạ Phi hóa thân bên trong kinh mạch bỗng nhiên chấn động, tựa như đại hà gào thét, lao nhanh không ngừng. Tạ Phi trong lòng hơi rung, thầm nghĩ, thật mạnh pháp lực. Tập Vô Cứu so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Hắn hóa thân mặt ngoài lù lù không động, thực ra trong bóng tối khơi thông bản thể, đem cỗ này pháp lực lặng yên không một tiếng động chuyển tới kiếm vực. Trong kiếm vực, Tạ Phi bản tôn ngồi xếp bằng hải tâm, nháy mắt tiếp đón cỗ này pháp lực. Tựa như thôn tính hải nạp, toàn bộ dẫn dắt tối cao mới phong tồn Ngao Ất Long Nguyên. Vù vù. Long Nguyên chịu pháp lực chấn động, đột nhiên run lên. Mặt ngoài kim quang lưu chuyển, chợt phân ra 89 tích vóng ánh long lanh long nguyên chất lỏng. Cứ việc có Tạ Phi bản tôn đã sớm không ngừng thi lực tiền đề, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này Tập Vô Cứu chính xác là có bản lĩnh thật sự. Chỉ ít cái này pháp lực bên trên chất tuyệt đối là viễn siêu cùng thế hệ trình độ. Mà nguyên cớ nói là 89 tích long nguyên, đó là bởi vì nghiêm ngặt tính đến tới, kỳ thực chỉ có 8 giọt nữa. Thứ 9 tích rõ ràng muốn so phía trước 8 giọt tiểu một vòng lớn. Cái này tự nhiên cũng là Tạ Phi cố tình làm, bởi vì cái này thứ 9 tích hắn là muốn cho Tập Vô Cứu. Tạ Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong bóng tối khống chế đem thứ 9 tích long nguyên, cái kia nửa giọt nhỏ bé chất lỏng, dung nhập một chút Tập Vô Cứu pháp lực. Tiếp đó lặng yên đưa về hóa thân, lại từ hóa thân trả về tới Tập Vô Cứu thể nội. Oeng, nửa giọt long nguyên nhập thể. Tập Vô Cứu nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên biến đổi, mắt hổ trợn tròn, khí tức đột nhiên tăng vọt. Trong trời đất nhỏ bé, mọi người đều là cao thủ, linh thức mẹ bén, tự nhiên là nháy mắt phát giác được khác thường. Đây là chương 225, mượn lực lượng mọi người, luyện hóa long nguyên. 2, chương 225, mượn lực lượng mọi người, luyện hóa long nguyên. 2. Liêu Trường Nho quả xếp dừng lại, cả kinh nói, Tập Thái Thượng khí tức lại tăng lên một chút. Huyền Âm Cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, hư tiên cảnh cường giả, nửa điểm tăng lên cần trăm năm khổ tu. Cái này, Tạ Phi làm cái gì? Vương Ba Cự Thương nhất chấn, trợn mắt nói, hảo tiểu tử, quả thật có mấy phần môn đạo. Thập Vô Cứu nhắm mắt nhận biết thể nội, pháp lực như hồng, mơ hồ đột phá gông cùng xiềng xích. Nguyên bản kẹt ở hư tiên cảnh bình cảnh, lại nước chảy thành sông, mơ hồ chạm đến tầng thứ cao hơn. Thập Vô Cứu khí tức tăng vọt, đã dẫn đến toàn trường chấn động. Hư tiên tam phẩm. Một đạo kinh hô đông nhiên vang lên. Mở miệng người tới từ một vị người khoác áo cho láo giả, khí tức thâm thúy, rõ ràng là hư tiên nhất phẩm cao thủ. Người này cũng không phải là đại tông môn trưởng lão hoặc tông chủ, mà là Đông Hoang Phùng thị gia tộc lão tổ Phùng Lâm. Chuyện luôn sớm đã vỡ lạc, lại tại nơi đây hiện thân. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn kỹ Tập Vô Cứu, cả kinh nói, "Tập thái thượng, ngươi như thế nào đột phá tới hư tiên tam phẩm? Vừa mới ta rõ ràng nhận biết, ngươi cách cảnh này vẫn cần trăm năm khổ tu. Cái này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Phùng Lâm ngữ khí vội vàng, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực. Hắn kẹt ở hư tiên nhất phẩm đã có mấy trăm năm, tư chất có hạn, khí vận không đủ, vốn cho rằng đời này vô vọng tiến thêm một bước. Bây giờ gặp Tập Vô Cứu bỗng nhiên đột phá, trong lòng hắn chấn động, đột nhiên liên tưởng đến Tạ Phi vừa mới nói cơ duyên, trong mắt không khỏi sinh ra vẻ chờ mong. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên cứng ngắc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ, Tạ Phi có thể giúp Tập Vô Cứu đột phá hư tiên tam phẩm. Tiểu tử này đến tột cùng dùng như thế nào thủ đoạn? Trong lòng nàng tức giận, oán độc càng tăng lên, người này tâm cơ thâm trầm, giấu đến sâu như thế. Nàng mặt ngoài lại cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, Tạ Phi đạo hữu hảo thủ đoạn, có thể giúp Tập thái thượng đột phá bình cảnh. Liêu Trường Nho quạt xếp dừng lại, cả kinh nói, hư tiên cảnh mỗi thêm một bước đều vô cùng khó khăn. Tạ Phi, ngươi bí thuật này quả thật huyền diệu. Huyền Âm Cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, Tạ Phi đạo hữu thuật này có thể phụng dưỡng cơ duyên như vậy, làm người thán phục. Tập Vô Cứu khí tức dần ổn, mắt hổ bên trong chấn động không tan, đột nhiên chuyển hướng Tạ Phi. Tiếp đó hắn trịnh trọng chắp tay, Tạ Phi đạo hữu, đà tạ tương trợ. Hắn giọng thành khẩn, mang theo vài phần kính ý, hư tiên nhị phẩm bình cảnh vây nốt ta hơn 200 năm. Vốn cho rằng cần lại hao tổn hơn 10 năm, không ngờ hôm nay mượn đạo hữu lực lượng, một lần hành động đột phá tới hư tiên tam phẩm. Ân này, ta Tập Vô Cứu ghi nhớ trong lòng. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, như vậy, đối phó kinh kỳ tộc trưởng, phần thắng lại tăng 3 phần. Tạ Phi khoát tay cười nói, Tập thái thượng nói quá lời. Tại hạ bí thuật bất quá mượn ngài pháp lực, hơi chút rèn luyện, phụ dưỡng một chút cơ duyên. Ngài có thể đột phá, là bản thân nội tình thâm hậu. Trong lòng hắn mừng thầm, nửa giọt Long Nguyên, đổi lấy Tập Vô Cứu đột phá, đủ để phục chúng. Quan trọng hơn chính là, mượn hắn pháp lực, ta luyện hóa Long Nguyên tốc độ bạo tăng, đã đến 8 giọt chất lỏng. Như mọi người tương trợ, bản tôn đột phá đại thừa cảnh ở trong tầm tay. Hắn nguyên cớ phân ra nửa giọt Long Nguyên, vì chính là đưa đến loại hiệu quả này tới. Tuy là chia lợi nhuận một chút chỗ tốt, nhưng đổi lấy cũng là luyện hóa Long Nguyên thời gian giảm mạnh, đồng thời cũng đem đối phó kinh kỳ tộc trưởng độ khó hạ thấp một phần. Những quan hệ này, Tạ Phi tự nhiên là nghĩ minh bạch. Đồng thời tại trận trong cao thủ, đại bộ phận vẫn là sẽ bận tâm một chút tân nghĩa, bằng không thì cũng sẽ không gặp nhau ở đây, tới đối phó một cái căn bản không có khả năng chiến thắng chân tiên cường giả. Bởi vậy cũng sẽ kết một thiện duyên. Bất quá để Tạ Phi không nghĩ tới chính là, lần này hắn cũng không có lợi dụng mệnh đạo kim đồng tra xét Tập Vô Cứu, nhưng âm thanh hệ thống nhưng vẫn là vang lên. Đinh, ký chủ đầu tư Tập Vô Cứu thành công. Bởi vì Tập Vô Cứu mệnh đạo khí vận làm kim, phản lợi hiệu quả gấp đôi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được thánh cấp huyền công Thái Ất Chu Long thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được thọ nguyên trăm năm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được phổ thông linh thạch 1000 mai. Thái Ất Chu Long thuật, thánh cấp. Dùng Thái Ất số lượng diễn thiên cơ, ngự trí cương trí dương sát phạt thần uy, chuyên phá bản nguyên, chém chết vạn vật cực kỳ mạnh. Không chỉ tại đồ long kỹ năng, càng ẩn chứa nghịch thiên trận mệnh, chuyên khắc trong thiên địa mệnh cách đắt vô cùng, khí vận ngập trời, bản nguyên chí cường tồn tại vô thượng ý cảnh. Thái Ất Chu Long thuật không mãng phu đồ long kỹ năng, là đại năng nghịch thiên trận mệnh chi đạo. Nó lập ý sâu xa, chuyên khắc tinh thuần, sát phạt sự khốc liệt, đều đã đạt đến thánh cấp huyền công đỉnh. Tập ngươi, làm ôm thay trời hành đạo, phá diệt chí tôn ý nghĩ, tâm không lo lắng, sát phạt tùy tâm. Thuật này vừa ra, tứ hải cúi đầu, chân long sợ hãi, là nghịch thiên cải mệnh, khắc chặt chí cường vô thượng thánh chương. Thọ nguyên trăm năm, 1000 mai linh thạch, phổ thông. Không nghĩ tới dĩ nhiên dạng này cũng có thể đầu tư. Trong kiếm vực, Tạ Phi không khỏi đến ngạc nhiên. Hơn nữa lần này đầu tư, dĩ nhiên ra một môn thánh cấp huyền công. Thái Ất Chu Long thuật tựa hồ là Thái Ất thánh địa bí mật bất truyền, không nghĩ tới thông qua loại phương thức này đến trong tay của ta. Môn này huyền công đại danh đỉnh đỉnh, Tạ Phi tự nhiên là nghe nói qua. Mà loại trừ lấy được đầu tư thu hoạch bên ngoài, vậy còn dư lại 8 giọt Long Nguyên, cũng trọn vẹn bị bản tôn hấp thu. Trong lúc nhất thời tu vi cũng đi theo đột phá một cái cảnh giới. Đồng thời lực lượng phản hồi xuống tới. Cố này hóa thân thực lực cũng thuận lý thành chương đến trụ quan cảnh. Bây giờ mọi người thế nhưng nhìn thấy, không biết do còn có nguyện ý hay không giúp ta một tay. Tạ Phi tiếp tục mở miệng, chỉ cần mọi người đem pháp lực rót vào ta cái này hóa thân bên trên, không cần đi để ý tới cùng tra xét pháp lực của các ngươi thế nào sẽ biến mất, đó là bởi vì từ ta cái này chuyển tới bản tôn bên kia. Các chư vị pháp lực tích xúc tới trình độ nhất định, liền có thể để các vị như Tập thái thượng một loại, tăng lên thực lực bản thân. Tóm lại, Tập thái thượng tình huống mọi người cũng đều nhìn thấy. Lần nữa đưa ra lời này, trong chàng đã không có người phản đối. Cả đám đều mang theo hừng hực ánh mắt, nhìn kỹ Tạ Phi. Có thể phá giải Long Phượng Ô Huyết, còn có thể để chính mình thực lực tăng cao. Nhân tài như vậy, tuyệt đối phải thật tốt bảo vệ. Coi như muốn giết, cũng phải đối phó xong kinh kỳ nhất tộc phía sau đi. Được. Vương Bá là cái thứ nhất chủ động ứng thanh. Hắn giờ phút này hết sức hưng phấn, cực kỳ hiển nhiên. Thập Vô Cứu tình huống vừa rồi, để hắn động tâm. Người khác cũng không ngờ tới, giúp người tu hành bí pháp, lại còn có thể tiện thể tăng lên thực lực của mình. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Chuyện tốt như vậy, ai không muốn thử xem? Trong lúc nhất thời, Cái kia thi môn môn chủ Thi Kiệt cũng đột nhiên tiến lên một bước, "Ta đạo hữu, ta cũng có thể." Hắn loại này đi chênh lệch đường đi, tiền kỳ thực lực tu vi bay vụt càng nhanh, hậu kỳ tiến một bước khả năng liền càng thấp. Bởi thế hắn cũng là phi thường nội vàng một vị. "Ta cũng muốn." "Thính ta một người." "Đều đừng cướp." "Ta toàn tông diệt môn, ta cần mau chóng tăng thực lực lên." Đối mặt từng cái tranh đoạt lấy muốn đi quán chú pháp lực, Vương Tiên Tiên mặt là càng ngày càng đen. Chương 226, đột phá. Hợp nưu hợp sức chỗ tốt. 1. Chương 226, đột phá. Hợp nưu hợp sức chỗ tốt. 1. Nhưng mà nhìn xem như vậy nhiệt tâm mọi người. Tạ Phi chậm chậm. Hắn trầm giọng nói, các vị tiền bối trước đường nội. Nơi đây tuy là chỗ bí ẩn, lại không có sơ hở nào. Chờ một hồi truyền thâu pháp lực lúc, chúng ta cần hết sức chăm chú, khó mà hao tốn sức lực. Nếu có ngoại địch tập kích, sợ phá đại sự. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngữ khí trịnh trọng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, không bằng trước liên thủ bố trí xuống trận pháp, bảo vệ nơi đây. Nghe vậy, Tập Vô Cứu mắt hổ sáng lên, gật đầu khen, Tạ Phi đạo hưu nói rất có lý. Chúng ta thương nghị đại sự vẫn là phải cẩn thận một chút. Các vị, phụ một tay a. Trong lúc nói chuyện, hắn ống tay áo vung lên, xuất thủ trước. Mấy chục đạo trận kỳ như lưu tinh phá toái hư không, tinh chuẩn cắm ở vùng trời nhỏ này giáp danh. Tiếp đó hóa thành từng đạo huyền quang, mơ hồ cấu kết thiên địa quy tắc, phát ra sâm nghiêm khí thế. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp xuất thủ, thi triển thủ đoạn. Liêu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, huy sái ra một mảnh hạo nhiên chính khí, ngưng tụ thành phù văn màu xanh, cuối cùng hóa thành một tòa hạo nhiên thiên cương trận cương trực công chính, bảo vệ một phương. Huyền âm cốc chủ ngón tay ngọc bật ra, sóng âm như dòng nước chuyển, phát họa ra một tòa huyền âm trấn hồn trận. Linh quang liễm diễm, ẩn hàm sắc cơ. Vương Bá cự thương nhất trấn, thương ý như hồng, tung xuống vô số mũi thương, ngưng tụ thành bá vương phá quân trận. Sát phạt lăng lệ, uy thế kinh người. Thi Kiệt hừ lạnh một tiếng, tử khí lưu chuyển, ném ra mấy mai cốt phiến, chính là U Minh thi hải trận. Không Huyền Sơn chủ, Thiên Sơn minh chủ mấy người cũng cùng thi triển thần thông, hoặc dùng linh bảo làm cơ, hoặc dùng pháp lực câu trận. Ngũ quang tập sắc, hòa lẫn, đem tiểu thiên địa chiếu đến tựa như ảo mộng. Tạ Phi ánh mắt đảo qua mọi người bày trận thủ đoạn, trong lòng thầm than, xứng đáng là huyền kỳ đại lục đỉnh tiêm cường giả. Mỗi nhà trận pháp mặc dù nội tình khác biệt, lại đều huyền diệu khó lường, không bàn mà hợp thiên địa chi đạo. Hắn âm thầm suy xét, may mắn chúng ta đã có liên hợp ý nghĩ, tin tưởng lẫn nhau sơ thành. Như những người này làm địch, chúng ta bản tôn đích thân đến, sợ cũng đau đầu hơn không thôi. Đối mặt mọi người thủ đoạn, Tạ Phi không cam lòng yếu thế. Cô này hóa thân bước ra một bước, hai tay lăng không hư họa. Dĩ nhiên là không mượn bất luận cái gì trận cơ hoặc linh bảo, tự nhiên phát họa trận văn. Chu Thiên Tinh Viên đại trận, Cửu Viên Quy Tàng đại trận, Thái Hư Thận Cảnh đại trận, Âm Dương Hào Biến trận, từng đạo huyền ảo trận văn từ đầu ngón tay hắn lưu chuyển, tựa như tinh thần lưu quang, trong chớp mắt ngưng tụ thành mười mấy tòa đại trận. Những trận pháp này hoặc bảo vệ khí tức, hoặc che lớp thiên cơ, hoặc công thủ gồm nhiều mặt, hoặc huyền chân đan sen, tầng tầng lớp lớp, hoàn mỹ hòa vào tiểu thiên địa quy tắc, phát ra quần quần uy năng. Mọi người thấy thế, con người hơi co lại, khiếp sợ không thôi. Liêu Trường Nho quả xếp dừng lại, cả kinh nói, tự nhiên bày trận. Tạ Phi đạo hữu trận pháp tạo nghệ, càng như thế khủng bố. Huyền Âm Cốc chủ nói khẽ, những trận pháp này, huyền diệu khó lường, ta càng nhìn không ra nửa điểm môn đạo. Người này trận đạo khả năng, có thể nói tông sư. Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, trầm giọng nói, Tạ Phi đạo hữu trận pháp tạo nghệ, sợ là bao trùm trên bọn ta. Cho dù là ta, cũng khó đạt đến cảnh này. Tạ Phi hờ hững khoát tay, các vị tiền bối quá khen. Tại hạ trận pháp, bất quá tiểu đạo nhĩ, cho chuyện làm bảo vệ chỗ. Trong mắt Vương Tiên Tiên đoán độc càng tăng lên, thầm nghĩ, Tạ Phi, ngươi trận đạo khủng bố như thế, nhất định giấu càng lớn bí mật. Đợi ta tu thành Bát Bộ Thiên Long nhất định phải bước ra ngươi cái này một thân bí mật. Nàng thấy mọi người đều xuất thủ bày trận, chính mình như khoanh tay đứng nhìn, sợ dẫn bất mãn. Bởi vậy chỉ có thể đi theo tay ngọc vung nhẹ, ném ra mấy đạo linh phủ màu đỏ. Cuối cùng ngưng tụ thành một tòa Phượng Diễm Thiên La trận. Nhưng mà, nàng trận văn phương thành, linh quang lại có chút thảm đạm. Trận pháp khí tức hỗn loạn, kém xa mọi người tinh diệu. Dù cho là cùng chỉ thiện trên lệch thi kiệt so sánh, đều hơi có không bằng. Liêu Trường Nho lướt qua, cau mày nói, Vương Tiên Tiên, ngươi trận pháp này khó tránh khỏi có chút thô giáp. Vương Bá cười ha ha một tiếng, chế nhạo nói, nhìn tới trận đạo cũng không phải ngươi cường hạng, vẫn là thành thành thật thật chờ một hồi quán thâu pháp lực a. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên đỏ lên, cưỡng chế lung túng, ôn nhu nói, các vị tiền bối chê cười. Tiên Tiên trận đạo không tinh, đều xấu. Theo lấy Tạ Phi trận pháp bố trí hoàn toàn, một đám cao thủ linh thức lộ ra, tế sát Tạ Phi trận pháp, lập tức chấn động trong lòng. Thầm cảm thấy bản thân bày ra trận pháp đem hình gặp chuất, thô giáp không chịu nổi. Liêu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, thở dài, Tạ Phi đạo hữu trận đạo tạo nghệ, có thể nói thông thần. Ta cái này hạo nhiên thiên cương trận so sánh cùng nhau, tựa như đom đóm cùng hạ nguyệt. Huyền Âm Cốc chủ nói khẽ, Chu Thiên Tinh Viên, Cửu Huyền Quy Tàng, những trận pháp này huyền diệu tuyệt cùng, đồng thời không bàn mà hợp thiên địa chí lý, làm người ta nhìn mà than thở. Nghe được những người này mới vừa rồi còn nói chính mình, hiện tại quay đầu liền tán dương Tạ Phi. Vương Tiên Tiên lập tức trong lòng liền có chút chăn đến sợ. Rõ ràng là nàng tới trước, cũng là nàng tổ chức lên trận này hành động. Dựa vào cái gì? Một nén hương thời gian sau, tiểu thiên địa đã bị vô số trận pháp bao phủ, tinh quang lưu chuyển, huyễn ảnh trùng điệp, sát cơ ẩn náu, tựa như tường đồng vách sắt. Giờ phút này, nếu có ngoại địch xông vào, lập tức đem phát động ngàn vạn đạo trận pháp lực lượng, tầng tầng rào sát. Dù cho là kinh kỳ tộc trưởng đích thân đến, sợ cũng muốn phí chút sức lực. Trận pháp đã thành, mọi người thu tay lại. Mọi người tề tụ Tạ Phi trước người, ngồi xếp bằng, chuẩn bị quán chú pháp lực. Liên Vương Tiên Tiên cũng đi theo ngồi xuống tới, muốn cho đến lực lượng cho Tạ Phi. Nàng là muốn nhìn một chút, Tập Vô Cứu đến cùng là thế nào đống nhiên đột phá cảnh giới. Càng phải mượn cơ hội này, tra xét một thoáng Tạ Phi căn bản. thậm chí muốn thi triển thủ đoạn, đem khống chế phương pháp rót đi vào, tiếp đó để Tạ Phi trở thành nàng chó. Những năm gần đây, thân ở kinh kỳ nhất tộc, Vương Tiên Tiên đạt được không ít, nhất là đủ loại kiểu dáng thủ đoạn. Bởi vậy nàng muốn đối phó một người, tuyệt đối có vô số loại phương pháp. Tạ Phi lạnh nhạt nói, "Được rồi, các ngươi đem lực lượng truyền tới a, không cần có cái gì lo lắng, cũng không cần lo lắng ta không chịu nổi. Đây chỉ là một bộ hóa thân, không có gì đáng ngại." Hắn khoanh chân ngồi tại phía trước mọi người, hơi hơi nhắm mắt, khí tức trầm ổn, nhìn như hoàn toàn không có phòng bị. Vương Tiên Tiên thấy thế, cười lạnh càng tăng lên, thầm nghĩ, như vậy không để phòng chuẩn bị, chính hợp ý ta. Đợi ta toàn lực thu phát, nhất định phải trọng thương ngươi bản tôn, trả rõ ngươi bí mật. Oanh! Tạ Phi tiếng nói vừa dứt, các cao thủ đồng loạt ra tay. Thập Vô Cứu lật tay lại, pháp lực như sông lớn dâng trào, cuồn cuộn vô cùng. Liêu Trường Nho quạt xếp vung nhẹ, hạo nhiên chính khí hóa thành thanh quang tuôn ra. Hai vị hư tiên, mười mấy vị đại thừa cao thủ pháp lực hội tụ. Lần này lực lượng gộp lại, thậm chí có chút chân tiên uy thế. Cứ việc khẳng định là không sánh được chân tiên, nhưng đối với so Tạ Phi mình, lượng bên trên vượt trên hắn vô lượng kiếm khí vẫn là không có vấn đề. Những pháp lực này hội tụ đến một chỗ, tiếp đó bị Tạ Phi chậm rãi tiếp đón được trong kiếm vực. Trong kiếm vực, mưa gió đổi biến, pháp lực như cựu thiên cương phong quét sạch, nhấc lên vô tận sóng to. Kiếm khí kích động, tựa như thiên địa sụp đổ. Hồng Trần tứ khách ngay tại rời gạch tu cung, bất ngờ không đề phòng, bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, thân hình bất ổn. Hững, thời khắc mấu chốt, Long Ngạo Thiên hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu cự long. Khí tức ngập trời bên trong, bất ngờ đã là trụ quang cảnh bát phẩm đỉnh phong. Chương 226, đột phá. Hợp nưu hợp sức chỗ tốt. 2, chương 226, đột phá. Hợp nưu hợp sức chỗ tốt. 2. Nó vướt rồng vung lên, kim quang bảo vệ bốn khách cùng cung điện, vững như bàn thạch. Bây giờ theo lấy Tạ Phi thực lực biến hóa, Long Ngạo Thiên cũng khôi phục nó thực lực đỉnh phong. Đối địch tràng cảnh bên dưới, nó nếu là hiện lộ long thân sau, thực lực có lẽ có thể cùng đại thừa nhất phẩm chém giết chém giết. Tràn đầy pháp lực tràn vào kiếm vực, toàn bộ tụ hướng ngao ớt Long Nguyên. Vù vù, Long Nguyên run rẩy dữ dội, kim quang đại thịnh, giống bị vô tận pháp lực chấn động, mặt ngoài phân ra mấy chục tích óng ánh chất lỏng, phát ra linh lực kinh khủng. Tạ Phi bản tôn ngồi xếp bằng hạch tâm, mừng thầm nói, như vậy pháp lực luyện hóa Long Nguyên tốc độ bạo tăng gấp trăm lần, như tiếp tục kéo dài, đột phá đại thừa cảnh ở trong tầm tay. Nhưng mà pháp lực dòng thác bên trong chợt có mấy đạo ý chí ẩn náu, tiếp đó hóa thành hư ảnh, tựa hồ là muốn nhìn trộm Tạ Phi bản tôn. Mấy vị đại thừa bát cửu phẩm cao thủ pháp lực bên trong xen lẫn sát ý, dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội đối Tạ Phi bản tôn xuất thủ. Đối mặt như vậy tình huống, Tạ Phi sớm có dự liệu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, muốn nhân cơ hội nhìn trộm ta bản tôn. A, si tâm vọng tưởng. Hắn lù lù không động, đột nhiên đưa tay, đột nhiên chụp về phía dưới thân hư không. Oanh, đất rung núi chuyển. Trong kiếm vực, chín tòa vòng vòng đan sen hoạt trận bỗng nhiên vận chuyển, trận văn như tinh thần ánh sáng, phát ra quần quần uy năng. Nháy mắt, những cái này không có hảo ý pháp lực ngay tại chỗ bị tách ra ngoài, tiếp đó trực tiếp di chuyển đến ngao ớt Long Nguyên bên trong. Đám người này ý chí lập tức vặn vẹo lên, tăng thêm bên ngoài có tầng tầng gia cố thời không phát tắc, bọn hắn căn bản nhìn không tới kiếm vực là tình huống như thế nào, lập tức liền cùng ngao ớt tàn hồn trùng kích đến cùng một chỗ. Ngao ớt là như thế nào tồn tại? Dù cho vẹn vẹn chỉ là lưu lại tàn hồn, cũng không phải những cái này cẩn thận chí có thể so sánh. Hững, tàn hồn gào thét, long uy chấn động, tựa như 10 vạn trượng đại sơn rơi xuống, nháy mắt đem mấy đạo đại thừa bát cửu phẩm ý chí ép đến vỡ nát. Xoạt xoạt, ý chí vỡ nát, hóa thành hư vô. Những người kia chấn động trong lòng, sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp thần hồn. Cái này Tạ Phi đến tột cùng giấu như thế nào bí mật? Cùng lúc đó, ngao ớt tàn hồn khí tức hơi suy yếu một hai phần, lại vẫn uy thế không giảm. Tràn đầy pháp lực tiếp tục tràn vào, tựa như sóng lớn vô bờ, trùng kích Long Nguyên tầng ngoài. Vù vù, Long Nguyên run rẩy dữ dội, kim quang lưu chuyển, cứng cỏi ngoài ra từng bước mềm hóa, hóa thành chất lỏng đỏ sậm. Tiếp đó tích tích rơi xuống, phát ra linh lực kinh khủng. Tạ Phi ngồi xếp bằng kiếm vực hạch tâm, thấy thế đại hỉ không thôi, hợp nhu hợp sức, quả nhiên làm ít công to. Một đợt này, lại phân ra hơn trăm tích Long Nguyên chất lỏng. Hắn tâm niệm vừa động, hai tay lăng không nâng lên một chút. Vô lượng kiếm khí hóa thành màn sáng, đem hơn trăm tích đỏ sậm Long Nguyên vây kín mít. Từng dọn, tựa như tinh thần trôi nổi tại không trung. Tạ Phi không dám thất lễ, lập tức đem Long Nguyên chất lỏng toàn bộ dẫn vào thể nội. Ầm ầm, chất lỏng nhập thể. Tạ Phi khí tức bỗng nhiên tăng vọt, tựa như trùng thiên liệt diễm, cháy hùng hực, quét sạch kiếm vực. Trăm giọt Long Nguyên hóa thành tràn đầy năng lượng, cuộn trào mãnh liệt ở trong cơ thể hắn không ngừng cô đọng, tinh luyện. Cuối cùng, hóa thành từng sợi sợi tóc nhỏ bé vô lượng kiếm khí, dung nhập khí hải, tựa như tinh hà quy tông, cuồn cuộn vô cùng. Càng có bộ phận năng lượng chậm chậm tụ hướng gan. Tiếp sau trái tim thần hóa phía sau, gan cũng muốn bắt đầu thủy biến. Đồng thời mơ hồ phát ra thanh mục linh quang, sinh cơ bừng bừng. Oen, nhục thân chấn động. Huyết nục bị mô phát ra hơi hơi hào quang, như có chân long uy lực lưu chuyển. Mỗi một tấc da thịt đều lộ ra vô tận sinh cơ. Cảnh giới bích chướng ầm vang phá thoái. Tạ Phi khí tức nhảy lên một cái, thẳng tới đại thừa nhất phẩm. Thực lực bạo tăng, khí thế như hồng. Theo lấy đại cảnh giới đột phá, nhục thân cũng thêm một bước sinh ra thủy biến. Cũ lông tơ cùng tụ huyết chóc từng mảng, hóa thành từng tia hào quang, tán lạc kiếm vực. Những cái này hào quang rơi xuống, lại ngưng tụ thành nhân hình, hóa thành từng cái quang thân tiểu nhân, tựa như 3-4 tuổi tiểu hài. Chân trần tại kiếm vực bên trong băng băng, phát ra từng trận reo hò. Ha ha, thân sinh, thân sinh. Những đứa trẻ nhảy cẫng hoan hô, âm thanh thanh thúy, dẫn đến kiếm vực bên trong kiếm khí sinh linh nộn nhịp phản ứng, hóa thành điểm điểm linh quang, nhanh nhẹn nhảy múa. Không trung cương phong tàn phá bốn phía, mặt đất lại hiện ra một mảnh sục sôi sinh cơ. Giờ phút này Tạ Phi không có suy nghĩ quan tâm những thứ này, ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt những cái kia sen lẫn ác ý, tính toán theo dõi pháp lực, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Muốn mượn loại thủ đoạn này dò xét ta nguồn gốc. A, si tâm vọng tưởng. Hắn tâm niệm vừa động, con ngón búng ra, kiếm khí phân hóa như tơ, tiếp đó lặng yên không một tiếng động dung nhập những cái kia làm loạn pháp lực bên trong. 3. Tạ Phi tay phải đột nhiên vỗ một cái, hư không rung động, kiếm vực bên trong chín tòa hoạt trận long long rung động, tinh chuẩn khống chế pháp lực dòng thác. Hắn đem một tia pháp lực tách ra ngoài, tiếp đó tuyển lựa trong đó một chút, cuốn theo nửa giọt ngao ớt long nguyên chất lỏng, xuôi theo đường cũ trả về tới mọi người thể nội. Đây là phía trước đã nói, làm có thể làm cho mọi người tiếp tục quán thâu pháp lực. Cái này cũng không thể quên. Bất quá những cái kia mang theo ác ý muốn theo dõi, thì loại trừ nửa giọt long nguyên bên ngoài, còn có Tạ Phi chuẩn bị một phần đại lễ. Hắn vừa mới kích phát kiếm khí, chính là bắt trước vô lượng kiếm điện kiếm khí chân nguyên trùng. Chỉ là cùng kiếm khí chân nguyên trùng khác biệt chính là, hắn cái này bắt trước đồ vật, chẳng những sẽ không tăng lên đối phương tốc độ tu luyện, ngược lại là tại thần không biết quỷ không hay dưới trạng thái, bắt đầu thôn phệ pháp lực của đối phương cùng tăng cơ. Chờ hạt giống lớn mạnh tụ cùng, cuối cùng rồi sẽ hút khô ký chủ tu vi, phục dưỡng tới Tạ Phi bản thân. Hoang vu trong trời đất nhỏ bé, trả về pháp lực như tơ như sợi, dung nhập mọi người khí hải. Vương Tiên Tiên tiếp đón bản thân pháp lực nhập thể, không hề hay biết một đạo thôn phệ hạt giống đã lặng yên tiềm nhập, cắm rễ ở nàng nguyên anh bên trên. Hạt giống như ưu linh, ẩn vào nguyên anh trong linh quang. Theo nàng pháp lực vận chuyển chu thiên, chậm chậm sinh trưởng, thôn phệ tinh khí. Hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay trạng thái. Tại trận một đám cao thủ bên trong, bao hàm Vương Tiên Tiên tại bên trong, có 11 cái bị Tạ Phi thôn phệ hạt giống ký sinh. Phía sau, Liên La Kiên nhẫn trở lấy những cái này hạt giống đem nó thôn phệ không còn, tiếp đó phụng dưỡng đến Tạ Phi bản thân trên mình. Oen, theo lấy tất cả lực lượng đều trả về một phần nhỏ trở về. Mọi người vội vã tỉ mỉ nhận biết. Tiếp đó lập tức, từng cái thần sắc chấn động. Mỗi người pháp lực bên trong đều cuốn theo một đoàn tinh thuần tột cùng năng lượng, chính là cái kia nửa giọt long nguyên lực lượng. Oen, năng lượng dung nhập khí hải. Mọi người khí tức bỗng nhiên lao nhanh, pháp lực như sông lớn cuộn, mơ hồ tinh tiến. Liêu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, cả kinh nói, năng lượng thật là tinh khiết. Lão phu pháp lực lại tăng một phần, mơ hồ chạm đến đại thừa cửu phẩm. Huyền Âm Cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, cái này lực sinh cơ bừng bừng, như chân long chi tinh. Ta căn cơ càng ổn, tu vi tinh tiến nửa bước. Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, khí tức củng cố, trầm giọng nói, Tạ Phi đạo hữu quả thật bất phàm. Lần này phụ dưỡng, chúng ta đều được ích lợi không nhỏ. Nếu ngươi bí thuật đại thành, phá cấm chế khả năng tất cả kinh người. Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, các vị, tiếp tục quán chú pháp lực, giúp Tạ đạo hữu tu thành bí thuật, chúng ta phần thắng càng thêm. Chương 227, vạn triều sinh hà hoàn, không thể không cắt tiệt. 1. Chương 227, vạn triều sinh hà hoàn, không thể không cắt tiệt. So với Liêu Trưởng Nho đám người thích thú, Không Huyền Sơn chủ mấy người lại ánh mắt phức tạp, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng cùng kinh nghi. Bọn hắn vừa mới tính toán lấy ý chí nhìn trộm Tạ Phi bản tôn, lại không thu hoạch được gì. Vẹn vẹn mơ hồ cảm giác được pháp lực như xuyên qua hư không, hình như tiến vào một phương khác thiên địa. Không Huyền Sơn chủ thầm nghĩ, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị. Pháp lực thông qua hắn hóa thân, dường như tiến vào một giới khác vực. Hắn bản tôn chẳng lẽ không tại Huyền Kỳ đại lục? Một vị khác tông chủ nhíu mày, âm thầm kinh hãi, xuyên qua lương giới. Loại thần thông này, đúng chúng ta cũng khó với tới. Cái này Tạ Phi đến tột cùng thần thánh phương nào? Bọn hắn mặc dù không có cam lòng, trong tay động tác lại không ngừng. Vô biên pháp lực như cuồng triều tràn vào Tạ Phi hóa thân, ham muốn cảnh giới đột phá dụ hoặc. Chỉ là lần này, mọi người học ngoan, không còn dám phân hóa ý chí thăm dò. Lúc trước ý chí bị ngao ớt tàn hồn nghiền nát, đã để bọn hắn thần hồn bị thương, pháp lực hao tổn. Do xét cũng là một loại tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong kiếm vực, Tạ Phi bản tôn ngồi xếp bằng hạch tâm, nhận biết pháp lực dòng thác mãnh liệt mà tới, lại thiếu đi ác ý chí quấy nhiễu. Hắn thầm nghĩ, thiếu đi những cái kia thăm dò, ngao ớt tàn hồn không chịu trùng kích, long nguyên luyện hóa năng suất lại giảm bớt. Cũng may bởi vì đến chỗ tốt duyên cớ, lần này pháp lực so trước đó càng hung mãnh, cũng là bù đắp lấy. Tràn đầy pháp lực như sóng lớn vô bờ. Long nguyên run rẩy dữ dội, kim quang lưu chuyển. Lần nữa phân ra trăm dọn chất lỏng đỏ sậm, bóng ánh long lanh, phát ra khủng bố sinh cơ. Tạ Phi trong lòng mừng thầm, tuy không ý chí trợ công, vẫn đến trăm dọn long nguyên. Hợp nhu hợp sức, quả nhiên làm ít công to. Hắn tâm niệm vừa động, đem trăm dọn long nguyên chất lỏng dùng kiếm khí bao khỏa, tạm tồn hệ thống trong không gian. Lần này hắn cũng không có lựa chọn sốt ruột hấp thu. Vừa mới đột phá một cái đại cảnh giới, bây giờ đã là đại thừa nhất phẩm. Căn cơ còn chưa đủ củng cố, tạm thời không hấp thu. Chờ củng cố mấy ngày, lại luyện hóa cái này trăm giọt long nguyên chất lỏng. Đến lúc đó thực lực cảnh giới tăng lên, liền không có cái gì nỗi lo về sau. Ánh mắt của hắn đảo qua kiếm vực, các loại sinh linh đang hoan hô nhảy nhót. Long ngạo thiên kim lân lấp lóe, bảo vệ cung điện. Còn có cái kia hồng trần tứ khách đang cố gắng kiến thiết. Tại tăng thêm không trung cái này long nguyên cùng mãnh liệt pháp lực, kiếm vực bên trong có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hoang vu trong trời đất nhỏ bé, pháp lực dòng thác dần dừng, mọi người khí tức dần bình, đều là cảm giác được bản thân pháp lực hao tổn rất nặng, gần như móc sạch. Làm phong bất chắc biến cố, bọn hắn không dám toàn bộ thu phát. Từng cái nhộn nhịp thu tay lại, ngồi xếp bằng điều tức. Chỉ là lần này, Tạ Phi không có lại chia lợi nhuận long nguyên chất lòng cho bọn hắn. Đây không phải hẹp hòi, mà là một loại có chừng có mực. Biểu hiện một điểm cũng đã là thiên tài, lại thêm liền là người người kêu đánh yêu nghiệt, sẽ có thai hoàng ẩm. Tạ Phi hóa thân phủ tay, để một chút còn tại tỉ mỉ lĩnh hội cao thủ lấy lại tinh thần. Hắn đứng dậy cất cao giọng nói, các vị tiền bối, pháp lực quán chú đã xong. Tại hạ mượn các vị lực lượng, bí thuật tiểu thành, đối phó kinh kỳ nhất tộc, lại thêm mấy phần lực lượng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, hướng về Vương Tiên Tiên, tiếp xuống, liền là giúp Tiên Phi đại nhân tu thành Bát Bộ Thiên Long. Tại giúp chữ bên trên, hắn ngoài định mức tăng thêm một điểm ngữ khí. Lúc này, Thi Kiệt khí tức tăng vọt, mặt lộ vui mừng, khó nén hưng phấn. Hắn ngữ khí mang theo một chút cảm tạ nói, "Tạ Phi, ngươi bí thuật này quả thật đến. Không nghĩ tới tại ngươi cái này, ta còn có thể được một lần cảnh giới tinh tiến cơ hội." Lão phu Thái Huyền Phùng Thi Kinh lại viên mãn đại thành. Hắn tử khí lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một chút hư tiên vận, như lại đến trăm năm khổ tu, thành tựu thi tiên, nhất định có ba thành nắm chắc. Vương Ba Cự Thương nhất chấn, cười ha ha, "Thi Kiệt, ngươi lão quỷ này quả thật có mấy phần cơ duyên. Ta Bá Vương Tông đại Bá Vương Thương cũng tinh tiến tầng một, mơ hồ chạm đến cao nhất cảnh bậc cửa." Liêu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, thở dài, "Tạ Phi đạo hữu thủ đoạn thông thần." Lão phu được kích lợi không nhỏ, hạo nhiên chính khí tiến hơn một bước. Huyền Âm cốc chủ nói khẽ, "Lần này cơ duyên, có thể so trăm năm khổ tu. Tạ đạo hữu ân huệ, chúng ta ghi khắc." Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, trầm giọng nói, "Tạ Phi đạo hữu bí thuật, giúp chúng ta đều có tinh tiến. Nếu có thể giúp Vương Tiên Tiên tu thành Bát Bộ Thiên Long, chúng ta đối đầu kinh kỳ tộc trưởng, phần thắng lại tăng." Tạ Phi thanh sam phiêu động, cười nhạt một tiếng, "Các vị tiền bối quá khen. Tại hạ bất quá mượn lực đả lực, hơi làm tiểu thuật. Tiếp xuống, giúp Tiên Phi đại nhân tu thành huyền công mới là trọng yếu nhất." Tập Vô Cứu vốn là muốn nói gì, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Tạ Phi cái này hóa thân bên trên lúc, lập tức nội tâm chấn động, mắt lộ ra kinh hãi. Tập Vô Cứu mắt hổ ngưng lại, trầm giọng nói, "Tạ Phi đạo hữu, ngươi hóa thân." Khí tức không ngờ nâng cao một phần. Hắn linh thức lộ ra, bất ngờ phát hiện Tạ Phi hóa thân quanh thân tiêu tán ra một tia nhàn nhạt long uy. Uy nghiêm cuồn cuộn, mơ hồ lộ ra chân long chi thế. "Cái này?" Liêu Trường Nho quả xếp dừng lại, cả kinh nói, "Long uy? Chẳng lẽ Tạ đạo hữu bản tôn là chân long chi khu?" Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, "Hóa thân khí tức mạnh mẽ như thế, long uy ẩn hiện. Tạ Phi bản tôn khả năng sợ đã tiêu ngạo hư tiên." Mọi người cùng nhìn nhau, trong lòng run lên. Nhộn nhịp âm thầm lần nữa ước định Tạ Phi thực lực. Như lúc trước mọi người vẹn vẹn đem Tạ Phi coi là quỷ dị khó lường nhân tài mới nổi, giờ phút này cũng đã đem nó coi là bình khởi bình tọa đỉnh tiêm cường giả. Những người này cũng đều rõ ràng, giờ phút này bọn hắn có khả năng liên thủ, cũng chỉ là bởi vì muốn đối phó kinh kỳ nhất tộc, đối phó kinh kỳ tộc trưởng. Một khi thất bại, tất cả mọi người sẽ đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Quan trọng hơn chính là muốn chuyện thật thành. Đối mặt chia lợi nhuận kinh kỳ nhất tộc chỗ tốt thời điểm, mọi người khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Hiện tại là đồng đội, phía sau rất có thể chính là sinh tử địch. Bởi vậy dưới loại tình huống này, phán đoán người nào không thể trêu chọc, người nào mình có thể hạ thủ, là một chuyện rất trọng yếu. Tạ Phi hóa thân hiển lộ long uy, khí tức sâu không lường được, đã bị mọi người trong bóng tối liệt vào không thể hơi động tồn tại. Lúc này, Thi Kiệt xoay chuyển ánh mắt, hướng về Vương Tiên Tiên, cười lạnh nói, "Vương Tiên Tiên, muốn chúng ta giúp ngươi tu Bát Bộ Thiên Long không có vấn đề, nhưng tổng đến có chút hồi báo a." Hắn chỉ Tạ Phi, ngữ khí chế nhạo, "Vừa mới giúp Tạ đạo hữu, chúng ta đều đắc lực lượng phụng dưỡng, tu vi tinh tiến, liền lão phu Thái Huyền Phùng Thi Kinh đều viên mãn. Ngươi nếu không có chỗ tốt, mơ tưởng để chúng ta vô ích xuất lực." Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói tiếp, "Thi Kiệt nói không giả. Tạ đạo hữu dùng cơ duyên phụ dưỡng, giúp chúng ta thực lực tăng nhiều, vừa vặn đối kháng kinh kỳ nhất tộc." Huyền Âm cốc coi trọng công bằng hai chữ, "Vương Tiên Tiên, ngươi chớ có ỷ vào đối phó tộc trưởng danh tiếng, tay không bắt sói." Thiên Sơn Minh chủ gật đầu phụ họa, trầm giọng nói, "Hao phí pháp lực giúp ngươi tu Bát Bộ Thiên Long là bất chấp nguy hiểm cử chỉ. Đối kháng kinh kỳ nhất tộc là một chuyện, giúp ngươi tu hành là một chuyện khác. Nếu không có hồi báo, chúng ta đoạn không manh động." Liêu Trường Nho quả xếp nhẹ lay động, cười nói, "Tạ đạo hữu Châu Ngọc tại phía trước, Vương Tiên Tiên, ngươi nếu không có thành ý, sợ khó phục chúng." Chương 227, Vạn Triều Sinh Hà Hoàn, không thể không cắt thịt. 2, chương 227, Vạn Triều Sinh Hà Hoàn, không thể không cắt thịt. 2. Không Huyền Sơn chủ hừ lạnh nói, "Không tệ. Nếu không có chỗ tốt, chúng ta vì sao mạo hiểm?" Trong lòng Vương Tiên Tiên nổi ý cuồn cuộn, mắng thầm, "Nên chết Tạ Phi. Nếu không phải ngươi xung phong, mọi người như thế nào làm khó dễ như vậy ta? Đợi ta tu thành Bát Bộ Thiên Long nhất định đem ngươi rút gần lộ ra." Nàng mặt ngoài cưỡng chế nổi ý, cười nhẹ nhàng, "Các vị tiền bối đừng nội. Bát Bộ Thiên Long tuy không phụng dưỡng khả năng, nhưng Tiên Tiên tuyệt sẽ không để các vị thua thiệt." Nàng tay ngọc vung lên, nhất chữ vật hào quang lóe lên, lấy ra vài bình linh đan, trôi nổi tại trước mắt mọi người. Thân bình toàn thân xích kim, điêu khắc phượng hoàng hoa văn, hiển thị rõ hoa lệ. Mỗi bình đều giống như lúc, tựa hồ là chứa lấy cùng một loại linh đan. Ánh mắt mọi người tề tụ tại Vương Tiên Tiên lấy ra xích kim đan bình. Nắp bình chưa mở ra, một cỗ nồng đậm linh dược chi khí đã tràn ngập ra, mang theo hải triều dâng trào tươi mát cùng nắng ấm ôn nhuận, làm người tâm thần một sướng. Phảng phất đặt mình vào bờ Đông Hải, bãi biển mềm mại, sóng biển vỗ nhẹ. Thư sướng tốt cùng. Liêu Trường Nho quạt xếp nhẹ lay động, người người mùi thuốc, sợ hãi than nói, "Thật là nồng nặc linh khí. Đan này khí tức, quả thật phi phàm." Huyền Âm cốc chủ nói khẽ, "Cái này khí thanh linh mà hực hực, như bao hàm Đông Hải vạn triều chi linh, nhất định không phải phàm vật." Tập Vô Cứu mắt hổ ngưng lại, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ cái này là kinh kỳ tộc trưởng dùng Đông Hải trăm vạn thủy khí, phụ lấy vạn loại đáy biển bảo tài luyện chế vạn triều sinh hà hoàn?" Vương Tiên Tiên gật đầu cười một tiếng, ôn nhu nói, "Tập thái thượng thật là tinh mắt. Chính là đan này." Nàng mặt ngoài cười nhẹ nhàng, trong lòng lại như dao cắt giọt máu. Không khỏi đến thầm nghĩ, vạn triều sinh hà hoàn, thiên phẩm bảo đan, một mai liền đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu. Bây giờ lại muốn toàn bộ lấy ra, đổi lấy mọi người tương trợ. "Tạ Phi, ngươi nhiều lần phá ta sự tình, thù này không báo, thế không là người." Mọi người nghe vậy, thần sắc chấn động, từng cái ánh mắt nháy mắt nóng rực lên. Thi Kiệt khó nén hưng phấn, cười ha ha nói, "Vạn triều sinh hà hoàn, chữa thương phá cảnh, phản vốn quy nguyên, có thể nói thiên phẩm chí bảo. Vương Tiên Tiên, ngươi lại không tiếc lấy ra đan này, có thể thấy được thành ý mười phần." Vương Ba Cự Thương nhất chấn, toát miệng nói, đan này đối hư tiên cảnh cũng có hiệu quả. Như đến một mai, lão tử có thể tăng thêm 40% chắc chắn bước vào hư tiên. Thiên Sơn Minh chủ trầm giọng nói, kinh kỳ nhất tộc nội tình thâm hậu, quả thật phi phàm. Vương Tiên Tiên, ngươi như mỗi người phân ta một mai, chúng ta giúp ngươi lại có làm sao? Vương Tiên Tiên ý cười không giảm, đang muốn phân phát đan bình, đột nhiên tay ngọc dừng lại, đem đan bình toàn bộ thu về. Trải qua phen này làm bộ làm tịch sau, nàng mở miệng nói, các vị tiền bối đừng nội. Thiên Tiên mặc dù nguyện chia sẻ, nhưng không sợ trường trước giao cho. Như các vị cầm đan dược, lại không giúp đỡ ta tu bát bộ thiên long chẳng phải gọi ta mất cả chỉ lẫn trải. Lời vừa nói ra, Thi Kiệt sắc mặt đột nhiên chìm, tử khí cuồn cuộn, cười lạnh nói, Vương Tiên Tiên, ngươi ý tứ gì? Ngươi là đang chất vấn chúng ta không tuân thủ uy tín. Không Huyền Sơn chủ cao mày nói, thử. Ngươi đã không bỏ ra nổi tạ đạo hữu cái kia phụng dưỡng cơ duyên, còn như vậy không tín nhiệm chúng ta, dựa vào cái gì để chúng ta xuất lực? Liêu Trường Nho quạt xếp nhẹ lay động, chế nhạo nói, Tiên Phi đại nhân, như vậy tính toán chi ly, sợ khó phục chúng. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên hơi cứng, trong mắt oán độc lóe lên. Nên chết, nên chết, nên chết. Đều là cái này Tạ Phi. Nàng đang muốn mở miệng. Tạ Phi lại giành nói, các vị tiền bối đừng nội. Đã Tiên Phi đại nhân không tin được, không bằng đem Vạn Triều Sinh Hà Hoàn giao cho ta cùng tập thái thượng tạm quản. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngựa khí thông dòng, ta hai người làm chính giữa chứng kiến, chờ giúp Tiên Phi đại nhân tu thành Bát Bộ Thiên Long sau, lại công bằng chia lợi nhuận. Có lẽ, các vị ứng tin được tại hạ cùng với tập thái thượng đối nhân xử thế a. Nghe vậy, ánh mắt mọi người tề tụ, cùng nhìn nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tạ Phi vừa mới dùng Long Nguyên phục dưỡng, giúp mọi người tu vi tình tiến, đã xây dựng sơ bộ tín nhiệm. Tập Vô Cứu thân là Thái Ức Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, đức cao vọng trọng, đối nhân xử thế ngay thẳng, càng không người nghi vấn. Liêu Trường Nho gật đầu nói, pháp này có thể thực hiện. Tạ đạo hữu cùng tập thái thượng trưởng quản đan dược, công bằng tuyệt cùng. Huyền Âm cốc chủ nói khẽ, có Tạ đạo hữu cùng tập thái thượng chứng kiến, chúng ta không lo. Vương Bá cười ha ha một tiếng, tốt. Lão tử tin được hai người các ngươi. Thi Kiệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Tạ Phi, tiểu tử này quỷ dị khó lường. Bất quá có Tập Vô Cứu tại, nguyên liệu hắn không dám đùa chủng loại. Hắn khẽ bước cằm, trầm giọng nói, nếu như thế, ta không dị nghị. Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, trầm giọng nói, tốt. Lão phu liền cùng Tạ đạo hữu cùng trưởng quản đan này. Hắn ống tay áo vung lên, mấy chục đạo trận kỳ bay ra, hóa thành Thái Ức Phong Thiên trận. Linh quang lưu chuyển, phong tỏa hư không. Tạ Phi không cam lòng yếu thế, hai tay hư họa, tự nhiên phát họa hai tòa đại trận đi ra. Trận văn xen lẫn, tầng tầng lớp lớp. Hai người đem đan bình một mực bảo vệ. Vài tòa đại trận hỗ trợ lẫn nhau, khí tức cuồn cuộn. Mặc dù hư tiên xuất thủ, sợ cũng khó tùy tiện phá vỡ. Nhìn thấy như vậy tình huống, Thi Kiệt đám người không khỏi đến khẽ bước cằm. Đối mặt tất cả mọi người đồng ý kết quả, Vương Tiên Tiên coi như không muốn cho, giờ phút này cũng không do nàng quyết định. Nàng chỉ có thể trong lòng chảy xuống máu, đem Vạn Triều Sinh Hà Hoàn giao cho trận pháp phong cấm. Hơn nữa còn chỉ có thể ôn nhu nói, nếu như thế, liền làm phiền Tạ đạo hữu cùng tập thái thượng. Đan dược phong cấm đã xong, mọi người ngồi xếp bằng, điều tức phía dưới, chuẩn bị giúp Vương Tiên Tiên tu Bát Bộ Thiên Long. Phía trước là Tạ Phi ngồi thẳng tại trước mọi người, bây giờ đổi thành Vương Tiên Tiên. Tạ Phi lùi tới một bên, ánh mắt đảo qua ngồi thẳng tại phía trước Vương Tiên Tiên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Vương Tiên Tiên, phía trước ngươi mượn pháp lực dò xét ta nguồn gốc. Hừ, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Bát Bộ Thiên Long có cái gì huyền diệu? Nhất là đối phương thể nội còn có chính mình thôn vệ hạt giống dưới tình huống. Giờ khắc này ở Tạ Phi trong nhận biết, Vương Tiên Tiên khí hải bên trong thôn vệ hạt giống đã mọc rễ nảy mầm. Mượn nó, liền có thể cảm giác được Vương Tiên Tiên pháp lực vận chuyển quy tích. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, làm mọi người đều tức tốt phía sau. Mọi người ngay tại Vương Tiên Tiên dẫn dắt xuống, bắt đầu Bát Bộ Thiên Long. Theo lấy Vương Tiên Tiên quát khẽ một tiếng, nàng toàn bộ người bỗng nhiên bày ra một cái cực kỳ tư thế cổ quái. Toàn bộ người mềm mại tựa như một đầu mãng xà, đầu cùng hai tay không ngừng dây dưa toàn thân. Không ít người chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Nhưng Tạ Phi cùng Tập Vô Cứu hai cái lại ánh mắt ngưng trọng không ít. Vương Tiên Tiên giờ phút này không phải đang làm dáng, cũng không phải làm cái gì thân thể tính dẻo dai, mà là tại lợi dụng thân thể mình, không ngừng bày ra từng cái chữ. Đây là một loại Phật quốc thần văn, ẩn chứa nào đó đặc thù huyền bí. Tạ Phi đối với chuyện này là nhận biết xấu nhất, bởi vì hắn là thông qua thôn vệ hạt giống xem xét. Theo lấy Vương Tiên Tiên không ngừng vận mẹo thân thể, trong cơ thể nàng pháp lực cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không phải tại vận chuyển chu thiên, mà là xuyên thấu kỳ kinh bát mạch đến từng cái nhỏ bé chi mạch, cuối cùng cùng thân thể đồng dạng, cấu thành từng cái đặc thù văn tự. Chương 228, đánh cắp bí thuật, tu di thần sơn. 1. Chương 228, đánh cắp bí thuật, tu di thần sơn. 1. Hoang vu trong trời đất nhỏ bé, pháp lực dòng thác như bách xuyên quy hải, âm vang tuân hướng ngồi xếp bằng hạch tâm Vương Tiên Tiên. Vù vù. Vương Tiên Tiên thân hình khẽ run, tựa hồ tại tiếp nhận vô tận lực lượng trùng kích. Thể nội khí tức và mèo, phản phất hóa thành một phương không đáy hắc động. Tạ Phi cũng trong bóng tối đi ra một đạo vô lượng kiếm khí, lặng yên dung nhập pháp lực dòng thác. Hắn cố ý quan tâm, kiếm khí mới vào nàng thể, tựa như đá chìm đáy biển, không có chút nào báo trước biến mất, liền một chút ba động cũng không lưu lại. Tạ Phi trong lòng hơi rung, thầm nghĩ, thật quỷ dị Bát Bộ Thiên Long, có thể thôn vệ ta kiếm khí, không có chút nào dấu tích. Hắn linh thức cảm động, khơi thông thể nội chôn giấu tại Vương Tiên Tiên nguyên anh thôn vệ hạt giống. Lặng yên không một tiếng động nhìn trộm trong cơ thể nàng biến hóa. Cùng lúc đó, mọi người pháp lực như cuồng triều dâng trào. Liêu Trường Nho hạo nhiên chính khí, Vương Bá Bá Vương Thương Ý, Huyền Âm cốc chủ sóng âm linh quang, Thi Kiệt U Minh tử khí. Đủ loại pháp lực xen lẫn, quần quần vô cùng, toàn bộ rót vào Vương Tiên Tiên thể nội. Khuôn mặt Vương Tiên Tiên trầm tĩnh, hai tay kết ấn, thân thể bày ra huyền ảo tư thế, thể nội khí hải bỗng nhiên rực rỡ. Nàng nguyên anh trôi nổi đan điền, linh quang lưu chuyển phía dưới, lại tự nhiên phát họa ra từng đạo nét bút, tựa như mực nước huy sái, ngưng tụ thành thần bí văn tự. Mỗi một bút lạc phía dưới đều phát ra kim quang, mơ hồ cấu kết thiên địa quy tắc, huyền diệu khó lường. Cuối cùng, năm đạo xưa cũ văn tự thành hình, trôi nổi khí hải, phát ra áp lực mênh mông, như gánh chịu vô thượng đại đạo. Tạ Phi thông qua thôn vệ hạt giống, rõ ràng nhìn đến cái này năm chữ. Mặc dù không biết nó hình, lại nhận biết nó vận. Thầm nghĩ, cái này năm chữ, sợ là Bát Bộ Thiên Long tổng cương. Năm chữ thành hình ngay mắt, Vương Tiên Tiên khí tức đột biến, thể nội như đã thông nào đó thần bí liên hệ. Ầm ầm, hoang vu trong trời đất nhỏ bé, cuồng phong đột nhiên nổi lên, lôi đình ẩn hiện. Thiên địa quy tắc run rẩy dữ dội, như có vô hình vĩ lực phủ xuống. Tạ Phi linh thức khóa chặt, xuyên thấu qua thôn vệ hạt giống, cảm giác được nội tâm Vương Tiên Tiên cười to. Âm thanh tùy tiện mà đắc ý. Ha ha ha, nhóm này ngu xuẩn. Tuy là ta chính xác chỉ có Bát Bộ Thiên Long bản thiếu, nhưng cái này tàn liền tàn tại đây là năm chữ tổng cương. Có cái này cương, ta có thể mượn các ngươi pháp lực, khơi thông Tây Thiên cực lạc, tiếp đón Tu Di Thần Sơn lực lượng. Tu Di chi lực, viễn siêu phàm tục pháp lực. Bây giờ chỉ cần ta đem Tu Di chi lực dung hợp, liền có thể xuất hiện biến hóa thoát thai hóa cốt. Đến lúc đó ta căn cơ cùng nội tình, xa không các ngươi nhóm này ngu xuẩn có thể so sánh. Năm đó Tây Thiên cực lạc dẫn một đám Phật đà chinh phạt vạn giới, đánh tới thiên đỉnh, kém chút liền muốn xây dựng vạn giới Phật tiên. Tuy là cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, còn sót lại dư vị, dù cho chỉ có một điểm cũng đầy đủ ta sừng sững chư thiên. Cái này trong lòng Vương Tiên Tiên cười to, nỗi lòng đều đắm chìm tại lực lượng phi thăng bên trong. Đồng thời còn nghe được nàng không tuyệt vọng lẩm bẩm ra năm chữ âm độc. A, lạc, sóng, che, cái kia. Âm thanh như phạm âm vang vọng, chấn nhiếp thần hồn. Tạ Phi chấn động trong lòng, thầm nghĩ, năm chữ tổng cương có thể tiếp đón Tu Di Thần Sơn lực lượng. Bát Bộ Thiên Long khủng bố như thế, chẳng lẽ thật là Tây Thiên cực lạc vô thượng tuyệt học? Xuyên đấu qua thôn vệ hạt giống, hắn nhìn đến một đạo vô hình chi môn chậm chậm hiện lên tại Vương Tiên Tiên khí hải, như liên thông không biết rơi vực. Tại tập vô cứu, Vương Ba đám người pháp lực dưới sự thôi thúc, cửa chính chậm chậm mở ra, lộ ra một tia kim quang, mang theo quần quần Phật vận, như từ Tây Thiên cực lạc phủ xuống. Tạ Phi con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ, cái này Bát Bộ Thiên Long dĩ nhiên thần bí như vậy, Vương Tiên Tiên đây là muốn mượn mọi người lực trực tiếp phi thăng a? May mà ta có thôn vệ hạt giống tại, chẳng những còn thật nhìn rõ không đến. Hiện tại năm chữ tổng cương ta cũng biết, không biết rõ có thể hay không chặn ngang một cước. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong bóng tối thôi động thôn vệ hạt giống. Lặng yên không một tiếng động hấp thu Vương Tiên Tiên khí hải bên trong năm chữ tổng cương đạo vận cùng lực lượng. Hạt giống như ưu ám căn nguyên, cắm rễ nguyên anh. Chậm chậm thôn vệ kim quang kia lưu chuyển văn tự lực lượng, hóa thành từng kia linh quang, phục dưỡng tới Tạ Phi bản tôn. Tạ Phi trong kiếm vực cảm giác được từng sợi Phật vận dung nhập, mơ hồ chạm đến Bát Bộ Thiên Long huyền ảo. Không khỏi đến mừng thầm, năm chữ tổng cương quả nhiên bất phàm. Như toàn bộ lĩnh hội, có thể nắm giữ Bát Bộ Thiên Long bí mật. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, hóa thân ngồi thẳng, kiếm ý nội liễm, "Vương Tiên Tiên, ngươi muốn mượn lực lượng mọi người phi thăng, không biết ta đã chặn ngang một cước. Thôn vệ hạt giống đã thành, đối đãi ngươi công thành thời điểm, liền là ngươi căn cơ tận về tay ta ngày." Vương Tiên Tiên đắm chìm ở tu di chi lực phủ xuống cung hỉ, không hề hay biết thôn vệ hạt giống trong bóng tối quái phá. Dần dần, Tạ Phi hóa thân ngồi thẳng, khí tức thay đổi dần, thể nội mơ hồ sinh ra kỳ dị ba động. Cảm thụ được thể nội xuất hiện tu di chi lực, bất quá rất nhanh liền bị vô lượng kiếm khí cho đánh tan, tiếp đó đồng hóa. Tuy là vẫn là không sánh được vô lượng kiếm khí, nhưng kỳ thật không kém nhiều lắm. Nói cách khác, Bát Bộ Thiên Long tuyệt đối là một bản đế cấp huyền công. Bất quá tại hạ một đạo tu di chi lực từ cửa chính truyền ra lúc, Tạ Phi có thể khống chế vô lượng kiếm khí không có đem nó đánh tan. Sau đó đem cái này tu di chi lực cùng năm chữ tổng cương liên hệ đến cùng một chỗ. Chậm rãi, Tạ Phi cố này hóa thân thể nội đan điền vị trí, cũng bắt đầu xuất hiện a là sóng che cái kia năm cái thần văn. Thông qua đi sâu nhận biết, hiểu rõ cái này Bát Bộ Thiên Long một chút tình huống. Đây là một môn cực mạnh Phật môn luyện thể thuật. Dùng tám bộ hộ pháp Thiên Long bản nguyên làm cơ, dung hợp Phạm Thiên pháp tắc sáng tạo. Cần lấy thân là bút, pháp làm mực. Khắc dấu Phật môn thần văn dùng rèn kim thân. Làm tám bộ kim thân thành tựu thời khắc, nhưng chấn hết thể yêu ma, nhưng chém hết thể quỷ quái. Coi như là thôn phệ hạt giống, cũng sẽ bị lập tức ma diệt, không lưu nửa điểm dấu tích. Nhưng đây là xây dựng tại thành tựu tám bộ kim thân dưới tình huống. Chỉ có năm chữ Vương Tiên Tiên, không thể lại làm đến bước này đi. Bởi vậy thôn phệ hạt giống hiện tại an toàn vô cùng, có khả năng tùy thời phụng sự Tạ Phi thay mắt, hơn nữa còn là loại kia có khả năng nhìn thấy bản nguyên cùng ý tưởng chân thật thay mắt. Bạch. Theo lấy tu di chi lực không ngừng rơi xuống, Vương Tiên Tiên thân hình bộc phát nhanh chóng, đến cuối cùng hóa thành tàn ảnh, trên dưới tung bay. Nàng lục thân bắt đầu kỳ dị biến hóa, kim quang lưu chuyển, mơ hồ lộ ra bất hủ vận, uy áp phân tán bốn phía. Tạ Phi hóa thân cảm giác được cố lực lượng này cường đại, trong lòng thất kinh, cái này Bát Bộ Thiên Long quả nhiên là khoáng thế kỳ công. Tu di chi lực, chí cương chí thuần, giúp nàng lục thân thủy biến. Hắn trong bóng tối thôi động hạt giống, thôn vệ càng đổ vỡ hơn vận, dung nhập bản thân. Hóa thân khí tức theo đó trèo lên. Tạ Phi hóa thân đã không thỏa mãn tại từ cổng Vương Tiên Tiên đánh cắp lực lượng. Dạng này quá chậm. Hắn tâm niệm vừa động, tại thể nội sáng lập thuộc về chính mình khơi thông chi môn. Cửa chính chậm chậm hiện lên. Cùng Vương Tiên Tiên giống như lúc mơ hồ lộ ra Phật môn huyền diệu. Cửa chính từ từ mở ra, giống như có một cỗ vô hình lực lượng tại thôi động. Ngay sau đó, từng sợi tu di chi lực từ đó rơi xuống, dung nhập hóa thân, hóa thành tràn đầy vĩ lực. Tạ Phi kiếm vực bản tôn thấy thế, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, hóa thân có thể tự mình triệu hoán tu di chi lực. Chương 228, đánh cắp bí thuật, tu di thần sơn. 2, chương 228, đánh cắp bí thuật, tu di thần sơn. 2. Như vậy, ta nhưng thu về vô lượng kiếm khí, giảm thiểu chia lợi nhuận. hắn bắt đầu chậm rãi thu về hóa thân trên mình vô lượng kiếm khí. Không có sai, hóa thân thể nội lực lượng kỳ thực đến từ bản tôn chia lợi nhuận. Bây giờ hóa thân có thể tự mình ngưng kết lực lượng sau, loại này chia lợi nhuận tự nhiên là phải từ từ rút về. Vâng. Hoang vu trong trời đất nhỏ bé, Vương Tiên Tiên khí tức bỗng nhiên tăng vọt, tựa như sóng lớn vô bờ, chấn nhiếp toàn trường. Trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ mừng như điên, hiển nhiên đã mượn mọi người pháp lực, triệt để dung nhập tu di thần sơn lực lượng, tu thành bát bộ thiên long năm chữ tổng cương. Mọi người thấy thế, không hẹn mà gặp thu lại pháp lực, đình chỉ quan chú, lập tức ánh mắt nhộn nhịp tề tụ Vương Tiên Tiên, kinh nghi bất định. Gặp tình huống như vậy, Tạ Phi quả quyết chặt đứt cùng thôn vệ hạt giống liên hệ, thầm nghĩ, Vương Tiên Tiên công thành, khí thế đại biến. Thôn vệ hạt giống dù chưa bị phát giác, nhưng cần cẩn thận, miễn sinh biến cho nên. Tốt, ta bắt bộ thiên long đã thành. Vương Tiên Tiên khẽ kêu một tiếng, khí tức như hồng. Theo lấy nàng lực lượng quét sạch tiểu thiên địa, mơ hồ lộ ra Phật môn uy nghiêm, chấn động nhân tâm. So sánh lúc trước, nàng giờ phút này khí thế bạo tăng, căn cơ thâm hậu, tựa như thoát thai hoàn cốt. Ông ông ông. Trong trời đất nhỏ bé, cuồng phong đột nhiên ngừng, vân tiêu mưa ngôi. Một chùm kim quang tử hư không tung xuống, tựa như Phật quang phổ chiếu, bao phủ Vương Tiên Tiên toàn thân. Lốt buốt, nàng giãn ra dáng người, không xương nổ vang. Lục thân phát ra bất hủ kim quang, mơ hồ lộ ra thần sơn cùng Phật đạo ý nghĩ. Đồng nhiên, phía sau nàng hư không rung động, dị tượng liên tiếp sinh. Vạn Phật ngồi xếp bằng, thuyết giáo luật kinh, phạm âm từng trận. Bồ Tát đạp liên, bước bước rực rỡ, từ bi quần quần. La Hán huy quyền, hàng long phục hổ, uy thế vô cùng. Kim cương nộ mục, trấn áp quỷ quái, sát ý ngút trời. Thần nữ nhảy múa, nhanh như cầu vồng, linh quang liễm diễm. Những dị tượng này xen lẫn, Phật vận lưu chuyển, tựa như một phương Phật quốc phủ xuống, chấn động toàn trường. Mọi người thần sắc đột biến, trong lòng kinh hãi. Thi Kiệt càng là trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được, Vương Tiên Tiên cảnh giới dĩ nhiên đã vượt qua hắn, hơn nữa còn là loại kia toàn bộ phương vị siêu việt. Dù cho Vương Tiên Tiên đệ thấp cảnh giới, cùng hắn giao thủ, đồng dạng lực lượng công kích, hắn tuyệt đối gánh không được, bởi vì Vương Tiên Tiên chất lượng cao hơn hắn, liền giống với một khối gỗ cùng một khối sắt khác biệt. Vậy mới bao lâu? Liêu Trường Nho quả xếp dừng lại, sợ hãi than nói, bát bộ thiên long quả thật khủng bố. Vương Tiên Tiên lần này thủy biến, thực lực đã bao trùm trên bọn ta. Huyền Âm Cốc chủ nói khẽ, cái này công Phật vận cuồn cuộn, nhục thân bất hủ, sợ là đã có thể so đại thừa cửu phẩm. Vương Ba Cự Thương nhất chấn, cao mày nói, nữ nhân này, sợ là giúp sai người. Mọi người yên lặng. Trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp, âm thầm hối hận. Vương Tiên Tiên tính tình quỷ quyệt, tâm cơ thâm trầm. Bây giờ thực lực bạo tăng, căn cơ đại thành, sợ không chuyện tốt. Không Huyền Sơn chủ cùng Thiên Sơn Minh chủ liếc nhau, bí mật truyền âm, như diệt kinh kỳ nhất tộc, nữ tử này tất thành hòa lớn. Đến lúc đó phân bảo khố cơ duyên, cần liên thủ trừ nàng. Mấy vị đại thừa cao thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc ý ẩn náu, chuẩn bị tại sau khi chuyện thành công, đem Vương Tiên Tiên cùng nhau diệt trừ. Hô. Vương Tiên Tiên hít sâu một hơi, sau lưng dị tượng chậm chậm tiêu tán, khí tức hướng trầm ổn. Khuôn mặt nàng cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, đa tạ các vị tiền bối tương trợ. Tiên Tiên huyền công sơ thành, đối phó kinh kỳ tộc trưởng, lại tăng mấy phần phần thắng. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, ẩn náu đắc ý, thầm nghĩ, một nhóm ngu xuẩn. Mượn các ngươi lực lượng, ta đã tiếp đón tu di chi lực, căn cơ đại thành. Đợi ta triệt để chuyển hóa tu di phía sau, các ngươi đều là ta đã đặt chân. Thập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, cùng Tạ Phi liếc nhau. Tiếp đó trầm giọng nói, Vương Tiên Tiên ngươi đã công thành, vậy liền hẳn là khi thực hiện lời hứa. Hắn ống tay áo vung lên, vài tòa từ hắn bố trí trận pháp thu lại. Tạ Phi tâm niệm vừa động, hắn đại trận cũng tiêu tán. Vài bình vạn triều sinh hà hoàn trôi nổi mà ra. Mỗi người một mai thiên phẩm bảo đan. Xích kim đan bình hào quang lưu chuyển, linh khí bức người. Mọi người giờ phút này chính là pháp lực thâm hụt thời khắc. Một chút người tiếp nhận đan dược, linh thức tra xét, xác nhận không khác sau. Bọn hắn những cái này nóng lòng khôi phục pháp lực cao thủ lập tức nuốt. Vù vù, đan dược nhập thể, hóa thành một cỗ thanh linh thủy khí, tựa như đông hải sóng chiều, nháy mắt tràn đầy khí hải, pháp lực nhanh chóng khôi phục. Không Huyền Sơn chủ khí tức tăng gọn, cười nói, hảo đan, pháp lực phục hồi, căn cơ càng ổn. Thiên Sơn Minh chủ nuốt vào vạn triều sinh hà hoàn, khí tức đồng dạng khôi phục tràn đầy, trầm giọng nói, đan này quả nhiên bất phàm, ta cảnh giới đều mơ hồ tinh tiến nửa phần. Liêu Trường Nho cùng Huyền Âm Cốc chủ đám người thì tạm không phục dụng, mấy người bọn hắn thì là vận chuyển chu thiên, chậm chậm khôi phục pháp lực. Thiên phẩm bảo đan, hiệu quả kinh người. Chờ thương nghị xong đại sự, lại luyện hóa không muộn. Tạ Phi hóa thân thì đem một mai vạn triều sinh hà hoàn đưa vào kiếm vực. Bản tôn ngồi xếp bằng hải tâm, nháy mắt luyện hóa đan dược. Dược lực hóa thành thanh linh thủy khí, dung nhập khí hải. Tiếp đó lại trả một bộ phận cho đến hóa thân. Lập tức trong trời đất nhỏ bé, cỗ này hóa thân khí tức bộc phát ngưng thực, mơ hồ lộ ra khí thế, làm người sợ hãi. Tạ Phi thầm nghĩ, vạn triều sinh hà hoàn xứng đáng thiên phẩm bảo đan, dược lực tinh thuần, giúp hóa thân căn cơ càng ổn. Như lại tính toán mai, có thể giúp hóa thân thẳng bước đại thừa cảnh. Thời gian từ từ trôi qua. Nửa tháng sau, mọi người pháp lực phục hồi, đột phá cảnh giới cùng tăng trưởng thực lực đều vững chắc. Từng cái tinh thần sáng láng, đang chuẩn bị thương nghị thật kỹ lưỡng cụ thể hành động như thế nào thời gian. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chấn động âm thanh. Ầm ầm. Long cung bảo khố chấn động không ngớt. Tựa như điệu long trở mình, thưa không và mèo. Tiểu thiên điệu bỗng nhiên run lên. Như chịu vô hình vĩ lực dẫn dắt, lại từ trong phòng bị cưỡng ép nhả ra. Vô số tiểu thiên điệu như dưa leo tan hạt, liên tiếp phun ra ngoài, trôi nổi hư không, phát ra hỗn loạn khí thế. Đây là? Mọi người thần sắc chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Tạ Phi cũng nhíu mày, thầm nghĩ, Long cung bảo khố như thế nào như vậy dị động? Nguyên bản ẩn giấu ở trong gian phòng tiểu thiên địa, giờ phút này dĩ nhiên toàn bộ thoát ly gian phòng, xuất hiện ở trong hư không. Chỉ một thoáng, lờ mờ tối tăm Long cung bảo khố, lập tức như là sáng lên vô số hào quang. Mỗi một đoàn ánh sáng đều là một cái tiểu thiên địa. Gặp tình huống như vậy, kiếm vực bên trong Tạ Phi bản tôn lập tức không để ý tới luyện hóa Long Nguyên, đem lực chú ý toàn bộ bắn ra đến hóa thân bên trên. Lập tức liền thấy vô số tựa như hỗn độn đồng dạng tồn tại từ Long Cung bảo khố chỗ sâu phun ra ngoài. Chính là những cái này tối tăm mờ mịt vật chất mang theo trong gian phòng tiểu thiên địa xông phá gông cùng xiềng xích phiêu phủ ở trong hư không. Đồng thời rất nhiều tiểu thiên địa thậm chí đều xông phá Long Cung bảo khố trói buộc, bay thẳng ra ngoài đến trên Huyền Kỳ đại lục. Thập Vô Cứu đám người nhìn thấy một màn này, trọn vẹn mắt tròn váng. Bọn hắn không hiểu đây là có chuyện gì, xảy ra đại sự. Vương Bá lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt không hiểu mang theo một chút hoảng sợ. Những thế giới nhỏ này bên trong, rất nhiều đều là có dấu chân long thi thể tồn tại, thậm chí đại bộ phận bên trong còn có long tộc bảo vật. Một khi đến Huyền Kỳ đại lục, sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Đã không cần nói cũng biết, chương 229, dẫn đội tiềm nhập kinh kỳ huyết hải, 1, chương 229, dẫn đội tiềm nhập kinh kỳ huyết hải, 1. Ầm ầm. Long cung bảo khố chấn động không ngớt. Hư không vặn mèo, tựa như trời đất sụp đổ. Dị tượng kéo dài sơ sơ gần nửa ngày. Chấn động nhân tâm. Vô số tiểu thiên địa phát ra hỗn loạn khí thế, từ bảo khố chỗ sâu phun ra ngoài. Phản phất là muốn tái tạo thiên địa trật tự. Tạ Phi thanh sam phiêu động, kiếm ý nội liễm. Linh thức giống như thủy triều lộ ra, chớp mắt xuyên qua Long cung bảo khố, tính toán nhìn trộm tình huống ngoại giới. Vừa xem xét, chợt cảm thấy bên ngoài Huyền Kỳ đại lục xuất hiện nào đó đặc thù biến hóa, hình như biến đến 10 phần xa lạ. Thoạt nhìn không có biến hóa gì, cũng không thêm ra cái gì danh sơn đại xuyên. Thế nhưng liền là không giống với lúc trước. Linh thức đảo qua, Tạ Phi cảm giác được vô số ẩn tàng tại tiểu thiên địa hoặc Long cung bảo khố tu sĩ, bị cỗ này vĩ lực dẫn dắt, nhộn nhịp rơi xuống ngoại giới. Càng có vô số chất bảo, linh khí, bí tịch theo đó tán lạc. Tựa như tinh thần rơi xuống đất, linh quang ngút trời, dẫn đến trong thiên địa khí thế kích động. Khởi thế, Thập Vô Cứu mắt hổ đụng đầu, lẩm bẩm nói nhỏ. Tựa hồ là bị thiên địa dị tượng này chấn động, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Tạ Phi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thập Vô Cứu, ánh mắt chớp lên. Đại tranh chi thế, thiên địa kỳ biến, tất có đại cơ duyên cùng nguy cơ lớn cùng tồn tại. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cất cao giọng nói, các vị, lần này động tĩnh, nói không chắc là viễn cổ long tộc năm đó lưu lại hậu chiêu xúc động. Nhìn tới cái kia kinh kỳ tộc trưởng luyện hóa hoạch tâm đã đến mấu chốt nào đó thời khắc. Bởi vậy hiện tại chúng ta càng phải nắm chắc thời gian. Thập Vô Cứu lấy lại tinh thần, mắt hổ lần nữa giấy lên chiến ý, trầm giọng nói, Tạ đạo hữu nói rất có lý. Thiên địa lại biến, không ai có thể ngăn cản. Trước mắt chúng ta làm chuyên chú trước mắt, chu sát kinh kỳ tộc trưởng làm đầu. Như tộc trưởng bất diệt, dù có đại cơ duyên, cũng cùng chúng ta vô duyên. Liêu trưởng nho quạt xếp nhẹ lay động, gật đầu nói, thiên địa dị động, cơ duyên tuy nhiều, nguy cơ càng nặng. Kinh kỳ nhất tộc một ngày chưa trừ diệt, chúng ta đều có tai họa ngập đầu. Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, kinh kỳ tộc trưởng luyện hóa hải tâm, nhất định là dẫn phát cái này biến. Nhất định cần phải thừa dịp thế diệt trừ hắn. Thi Kiệt ánh mắt chuyển hướng Vương Tiên Tiên, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Tiên Tiên, ngươi biến mất nhiều ngày, như không mau trở về kinh kỳ nhất tộc, sợ dẫn tộc trưởng lòng nghi ngờ. Mau trở về ổn định cục diện. Vương Tiên Tiên váy đỏ khẽ nhúc nhích, cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, Thi môn chủ yên tâm. Tộc trưởng luyện hóa hạch tâm chưa tới ngàn cân treo sợi tóc, dùng ta suy tính, chí ít cần một năm quan cảnh. Khoảng thời gian này, hắn chưa từng triệu kiến ta như tùy tiện tiến về, phản dễ sinh nghi. Nàng dừng một chút, ánh mắt như có như không liếc nhìn Tạ Phi. Tạ Phi cảm giác được nàng trong ánh mắt ấm lãnh, nhưng không nói gì thêm. Thập Vô Cứu do dự chốc lát, trầm giọng nói, Vương Tiên Tiên nói có lý, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta không ngại tại bên ngoài kinh kỳ huyết hải chế tạo một chỗ bí mật cứ điểm. Thời gian một năm, chúng ta nhưng tiềm tu bày trận, nếu có biến cố, liền liên thủ giết vào biển máu. Liêu Trường Nho gật đầu nói, kế này có thể thực hiện. Bên ngoài huyết hải bố trí xuống ẩn nấp đại trận, đã có thể ẩn nấp thân, lại có thể tùy thời mà động. Vương Tiên Tiên trầm tư một chút, gật đầu nói, tốt. Nếu như thế, ta liền hồi tộc, ổn định tộc trưởng. Các vị chế tạo cứ điểm, chờ thời cơ chín muồi, ta tự sẽ đưa tin. Nàng quần áo lóe lên, thân hình bỗng nhiên tan biến tại bên trong tiểu thiên địa, đã là chui về kinh kỳ nhất tộc. Tạ Phi ánh mắt nhắm lại, hắn cảm giác được Long Cung trong bảo khố vẫn có bộ phận tiểu thiên địa không bị phun ra, bất quá đều là một chút hoang vu chi địa, linh khí rất mỏng manh, tựa hồ là bởi vì hoang vu đặc tính không bị thiên địa vĩ lực dẫn dắt. Nhìn thấy Vương Tiên Tiên rời khỏi, ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, không khí có chút yên lặng. Tạ Phi cũng không theo Vương Tiên Tiên rời đi, mà là ngừng chân chốc lát, đột nhiên cất cao giọng nói, các vị tiền bối, khoan đã rời khỏi. Thi Kiệt đang muốn bước ra tiểu thiên địa, nghe vậy một hồi, hắn quay đầu nhíu mày, trầm giọng nói, Tạ đạo hữu, chuyện gì? Chẳng lẽ còn có hàn tính? Liêu Trường Nho quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt chớp lên, cười nói, Tạ đạo hữu thủ đoạn thông thần, có lẽ lại có kế sách thần kỳ. Thập Vô Cứu mắt hổ nhìn chăm chú, trầm giọng nói, có lời nói thẳng. Tạ Phi ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí trịnh trọng, các vị, kinh kỳ nhất tộc lực lượng đã bức xạ Long Cung bà khố, biển máu uy thế ngày càng hưng thịnh. Bây giờ tiểu thiên địa nhiều bị phun ra, tán lạc Huyền Kỳ đại lục, lưu lại đều là hoang vu chi địa, khó cung cấp thần thân. Như các vị thủ tại bên ngoài huyết hải, sợ khó thoát kinh kỳ nhất tộc thái mắt. Hắn dừng một chút, chỉ hư không, trầm giọng nói, vừa mới tiểu thiên địa dâng trào cảnh tượng, các vị cũng tận mắt nhìn thấy. Kinh kỳ tộc trưởng luyện hóa bảo khố hạch tâm, nhất định đã đến thời khắc mấu chốt. Ta có một kế, nhưng để các vị an nhiên ẩn thân, không biết các vị nguyện không nghe xong. Nghe vậy, mọi người thần sắc hơi động, nhộn nhịp đứng chân. Vương Ba cự thương nhất chấn, mũi thương điểm, chấn ra hoang ngọng, Tạ tiểu tử, có lời nói mau nói. Lão tử cũng muốn nghe một chút, ngươi có cái gì cao kiến? Huyền Âm cốc chủ áo trắng tung bay, nói khẽ, Tạ đạo hữu nếu như thế nói, nhất định có thâm ý, mời nói nhỏ. Tạ Phi khẽ miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, ta nhưng mang các vị tiềm nhập kinh kỳ huyết hải. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đổi biến, con người hơi co lại. Thi Kiệt tử khí lưu chuyển, cười lạnh nói, tiềm nhập biển máu. Tạ Phi, ngươi điên rồi. Đây chính là kinh kỳ nhất tộc đại bản doanh, tộc trưởng tọa trấn địa phương. Liêu Trường Nho quạt xếp dừng lại, cả kinh nói, trong huyết hải, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền là tai họa ngập đầu. Tạ đạo hữu, ngươi kế này sợ là không ổn a. Tạ Phi cười nhạt một tiếng, các vị đừng nội. Ta tự có thủ đoạn, có thể làm các vị ngụy trang thân phận. Các ngươi nhưng ra vẻ ta từ huyết ngục tháp mang ra hạ nhân, đi theo ta hành động. Ta bây giờ đang kinh ngạc nhất tộc địa vị không thấp, là hai đại kinh kỳ đội trưởng thân tín. Chỉ cần không phải kinh kỳ tộc trưởng đích thân điều tra, các vị thân phận tuyệt không bạo lộ mà lo lắng. Ánh mắt của hắn lóe lên, ngữ khí tăng thêm, cử động lần này còn có một đại lợi. Vương Tiên Tiên tính tình lặp đi lặp lại, tâm cơ thâm trầm, ta cùng nàng nhiều lần giao thủ, biết rõ nó ích kỷ bản tính. Như toàn bộ theo nàng làm việc, sợ bị nàng bắn đứng, tận thành phá hôi. Tiêm nhập biển máu, nhưng khoảng cách gần giám thị nàng, tùy thời mà động, xuất kỳ bất ý. Mọi người nghe vậy, lâm vào yên lặng. Cả đám đều trong lòng nghĩ thay đổi thật nhanh. Tập Vô Cứu mắt hổ nhắm lại, cái thứ nhất gật đầu khen, Tạ đạo hữu kế này cao siêu. Ẩn thân tại địch tổ, trái lại an toàn nhất địa phương. Nếu có thể giám thị Vương Tiên Tiên, xác thực nhưng phòng nàng an toàn. Phía trước hắn tu vi cảnh giới không tăng lên thời điểm, liền đã tiềm nhập kinh kỳ bí khố. Bây giờ thực lực tăng nhiều, ẩn tàng thủ đoạn tự nhiên cao hơn nhiều. Liêu Trường Nho quạt xếp nhẹ lay động, cười nói, địch sáng ta tối, tùy thời mà động. Tạ đạo hữu kế này, rất có kỳ hiệu. Huyền Âm cốc chủ nói khẽ, Vương Tiên Tiên tâm cơ thâm trầm, thực lực tăng nhiều, sợ khó khống chế. Tiềm nhập biển máu, thật là thượng sách. Thi Kiệt lại nhíu mày, trầm giọng nói, lời nói mặc dù như vậy, nhưng biển máu là kinh kỳ nhất tộc hải tâm. Như bạo lộ, chúng ta thân hám lớp lớp vòng vây, sợ ngay cả chạy trốn sinh địa phương đều không. Không Huyền Sơn chủ gật đầu phụ họa, không tệ. Trong huyết hải, tộc trưởng uy thế vô cùng, có chút sai lầm, liền là toàn quân bị diệt. Chương 229, dẫn đội tiềm nhập kinh kỳ huyết hải 2. Chương 229, dẫn đội tiềm nhập kinh kỳ huyết hải 2. Tạ Phi cười nhạt một tiếng, lòng tin 10 phần, các vị yên tâm. Tại hạ đối ngụy trang chi thuật rất có tự tin. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngữ khí trịnh trọng, quan trọng hơn chính là ta có phá giải Long Phượng Ô huyết bí thuật. Các vị tiềm nhập biển máu sau, nhưng trong bóng tối tìm hiểu dòng dõi hoặc môn nhân tung tích, ta có thể trợ nó loại bỏ ô huyết, cứu ra thân hữu. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đại động, trong lòng rung động. Bọn hắn nguyên cơ cam mạo kỳ hiểm, cùng Vương Tiên Tiên loại này tâm cơ thâm trầm người liên thủ, không phải là làm cứu ra bị kinh kỳ nhất tộc bắt đi thân hữu cùng môn nhân. Liêu Trường Nho ánh mắt hơi sáng, thở dài, Tạ đạo hữu nếu thật có thể loại bỏ Long Phượng Ô huyết, cứu ta Liêu thị tử đệ, lão phu nguyện theo ngươi vào biển máu. Vương Ba cự thương nhất trấn, hào phóng nói, tốt, nếu có thể cứu ta Bá Vương tông đệ tử, lão tử đánh cược với ngươi cái này một cái. Huyền Âm cốc chủ nói khẽ, ta trong cốc đệ tử nhiều bị bắt vào biển máu, như Tạ đạo hữu có thể giúp đỡ thoát khốn, ta tự nhiên đi theo. Không Huyền Sơn chủ cùng Thiên Sơn minh chủ liếc nhau, trầm giọng nói, nếu như thế, chúng ta nguyện theo Tạ đạo hữu thử một lần. Mọi người không do dự nữa, cùng nhau gật đầu, đều quyết ý theo Tạ Phi tiềm nhập kinh kỳ huyết hải. Rất tốt. Tạ Phi khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức liền gặp hắn vung tay lên, kiếm khí như tơ, hóa thành thanh quang bao phủ mọi người. Lực lượng vận chuyển, khí tức che giấu chi thuật lặng yên thi triển, trong chớp mắt đem một đám đại thừa cùng hư tiên cường giả khí tức áp chế, ngụy trang thành Long Phượng Ô huyết khống chế giáng dấp. Tập Vô Cứu, Thi Kiệt, Liêu Trường Nho đám người khí tức đột biến, tựa như huyết ngục tháp bên trong chó, tu vi giống bị phong ấn, tất cả đều hiện lộ ra động thiên nhất nhị phẩm tà hữu cảnh giới. Tạ Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, ngụy trang khí tức chỉ là bước đầu tiên, cần càng nghiêm mật thủ đoạn mới có thể giấu giếm được kinh kỳ nhất tộc thái mắt. Hắn cũng không cải biến mọi người tướng mạo, mà là mang theo một đám cao thủ lặng yên thoát ra tiểu thiên địa, thẳng vào kinh kỳ huyết hải. Đến biển máu giáp danh, Tạ Phi linh thức quét qua, khóa chặt huyết ngục tháp phương vị, thân hình lóe lên, tiềm nhập trong tháp, lấy ra cùng mọi người nhân số tương đối chó. Những cái này đặc biệt bị nghiền ép làm nhiệm vụ chó, thân hồn cùng nhục thân đều bị kinh kỳ huyết hải ăn mòn. Tạ Phi kiếm khí dẫn ra, đem những người này toàn bộ đưa vào kiếm vực, giao cho Long Ngạo Thiên trấn áp. Trong kiếm vực, Long Ngạo Thiên long uy cuồn cuộn, vớt rồng vung lên, đem những động tiên cảnh này tồn tại toàn bộ áp chế, đều cho ta thành thật làm việc. Dám có dị động, diệt ngươi thần hồn. Tạ Phi trở về kinh cực nhân địa bàn, bắt đầu vận chuyển bí thuật, dùng mấy cái kia được mang đi ra huyết ngục tháp người tướng mạo làm mô bản, đem Tập Vô Cứu, Thi Kiệt đám người bề ngoài từng cái đổi. Tập Vô Cứu hóa thành một khô gầy lão giả, Liêu Trường Nho biến thành nho nhã thư sinh, Thi Kiệt ngụy trang thành nham hiểm thanh niên, Vương Bá thì thành Khôi Ngô đại hán. Mọi người tướng mạo khí tức không chê vào đâu được, cùng những huyết ngục tháp kia mang ra người không khác. Tuy là kinh kỳ nhất tộc cường giả đích thân đến, sợ cũng khó phân biệt thật giả. Tạ Phi thầm nghĩ, như vậy ngụy trang mới là giọt nước không lọt. Dùng Tạ Phi đang kinh ngạc nhất tộc thân phận, kinh cực nhân cùng kinh thế hồng hai đại đội trưởng thân tín, mang về một nhóm chó làm việc, tự nhiên là không có chút nào sơ hở. Hắn dẫn mọi người quang minh chính đại tiến vào kinh kỳ nhất tộc chỗ trung tâm, an trí tại phe mình chỗ ở. Dùng Tạ Phi cùng kinh cực nhân, kinh thế hồng hai cái đội trưởng liên hợp thân phận, cái này đống nhiên điều đi một nhóm động tiên chó làm việc, đó là đương nhiên sẽ không có nửa điểm vấn đề. Bất quá, hai cái đội trưởng đối Tạ Phi tự nhiên không phải tín nhiệm quan hệ, thậm chí mỗi ngày đều sẽ có người đang giám thị hắn. Nhưng để hai cái đội trưởng không thể làm gì chính là, Tạ Phi đây chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Coi như bọn hắn muốn làm thủ đoạn gì, cũng trọn vẹn không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, kinh cực nhân cùng kinh thế hồng vẫn luôn muốn tìm đến Tạ Phi bản tôn, tiếp đó hảo đem hắn cầm tù, khống chế. Đối cái này, Tạ Phi trong lòng mình cũng rõ ràng, cùng hai cái này đội trưởng liên hợp, cũng chỉ là kế tạm thời. Lần này trở về, hắn vẫn như cũng là nhàn hốt hoảng, chỉ có thể không ngừng cùng một chút hạ nhân tìm hiểu tình huống. Tập Vô Cứu đám người ra vẻ huyết ngục tháp đi ra người, điệu thấp làm việc, cẩn thủ chó hình thức, hoặc quét rác, hoặc tuần tra. Trong bóng tối linh thức tản ra, tra xét thân hữu tung tích. Bọn hắn hành động cẩn thận, không ra chỗ ở nửa bước. Ánh mắt lại thường xuyên quét về phía Vương Tiên Tiên huyết mân tôi cùng phương hướng, giám thị khắc nhất cử hơi động. Vương Tiên Tiên đối cái này không hề hay biết, thường xuyên nhanh nhẹn mà tới, cùng Tạ Phi tán gẫu, lộ ra kinh kỳ tộc trưởng động tĩnh. Tộc trưởng bế quan luyện hóa hải tâm, vẫn cần thời gian, tạm thời chưa có triệu kiến. Nàng ôn nhu thì thầm, như không dị dạng. Cơ bản mỗi lần tới, đều là tương tự dạng này không có tác dụng gì lời nói. Cái này ngay từ đầu liên hợp không khí, từ mặt ngoài nhìn, vẫn còn có chút hòa hợp. Đồng thời Vương Tiên Tiên còn không ngừng truyền lại tin tức cho Tập Vô Cứu đám người, cũng là đem tại Tạ Phi nơi này nói đồ vật, lặp lại lần nữa. Mà mỗi một lần nhìn thấy Vương Tiên Tiên, Tạ Phi nhận biết trong cơ thể nàng thôn vệ hạt giống, bất ngờ phát hiện nàng khí tức ngày càng hương thịnh một ngày. Phật vận lưu chuyển, mơ hồ lộ ra bất hủ kim quang. Trong lòng hắn hơi rung, thầm nghĩ, Bát Bộ Thiên Long quả thật khủng bố. Vương Tiên Tiên thực lực phi tốc tinh tiến, căn cơ bộc phát thâm hậu, làm phòng thôn vệ hạt giống bạo lộ. Tạ Phi quả quyết đem hạt giống giấu tại Vương Tiên Tiên nguyên anh chỗ càng sâu, tựa như ưu ám căn nguyên, lặng yên không một tiếng động. Dựa theo này tiến độ, Vương Tiên Tiên sớm muộn phát giác. May mắn hạt giống đã cắm rễ, trong thời gian ngắn không người có khả năng phát giác. Tạ Phi âm thầm suy xét. Cùng lúc đó, thôn vệ hạt giống hấp thu Vương Tiên Tiên thể nội tu di chi lực, phụ dưỡng Tạ Phi hóa thân. Nguyên cớ là hóa thân tăng lên. Đó là bởi vì bản tôn cũng không có đổi tu Bát Bộ Thiên Long tu di chi lực, chỉ có cái này hóa thân là cùng lấy Vương Tiên Tiên một khối tu luyện. Hóa thân khí tức dần lượng, mơ hồ lộ ra Phật môn uy nghiêm. Nhục thân ngưng thực, tựa như bất hủ kim thân sơ thành. Tạ Phi mừng thầm, hóa thân mượn thôn phệ hạt giống, lĩnh hội Bát Bộ Thiên Long năm chữ tổng cường, thực lực tăng nhiều. Như lại tính toán chăng, ta cái này hóa thân đều có thể phá vỡ mà vào đại thừa cảnh. Thời gian thoáng qua, đã qua hơn 2 tháng. Dù cho là không ra ngoài, Tạ Phi cũng có thể cảm giác được phía ngoài Huyền Kỳ đại lục đã ở vào một loại rất hỗn loạn trạng thái. Thứ nhất là bởi vì Long cung bảo khố tiểu thiên địa cũng bay đi ra. Cái thứ hai là bởi vì Kinh Kỳ nhất tộc bắt đầu đại lượng phái ra nhân thủ, tại việc làm thêm độc lên. Cái sau là Tạ Phi nhìn thấy Kinh Kỳ huyết hải bên trong, khắp nơi đều tại điều động nhân thủ. Bây giờ bởi vì Long cung bảo khố tiểu thiên địa bay ra, Huyết Ngục Tháp bên kia người cũng bị trực tiếp điều đi Huyền Kỳ đại lục, giúp làm sự tình đi. Bây giờ ngoại giới, cơ hồ là khắp nơi đều có động thiên bí cảnh, khắp nơi đều là phụ phục nhưng nhặt cơ duyên. Đủ loại thiên tài không ngừng hiện lên mà ra. Chỉ là bởi vì tin tức bế tắc, Tạ Phi những người này vô pháp biết được Huyền Kỳ đại lục cụ thể bước lên cái nào thiên tài, lại có cái nào thế lực bị hủy diệt. Chương 230, tiến vào ma tộc tầm nhìn, lại tới. 1. Chương 230, tiến vào ma tộc tầm nhìn, lại tới. 1. Trong kiếm vực, linh quang lưu chuyển, kiếm khí như hồng. Tạ Phi bản tôn ngồi xếp bằng hải tâm, tựa như bế quan tiềm tu. Long nguyên trôi nổi hư không, kim quang rạng rỡ. Theo lấy thực lực tăng trưởng, cũng theo lấy long nguyên bị lần lượt trùng kích. Hắn hiện tại luyện hóa long nguyên tốc độ đem so với phía trước cơ hồ để cao 7-8 lần. Chất lỏng đỏ sẫm như tinh thần rơi xuống, liên tục không ngừng. Tạ Phi tâm niệm vừa động, một tia long nguyên chất lỏng dung nhập khí hải, hóa thành tràn đầy sinh cơ, tầm bộ nhục thân cùng thần hồn. Tu vi như sông lớn dâng trào, vững bước trèo lên, mơ hồ chạm đến đại thừa nhị phẩm bậc cửa. Hắn thầm nghĩ, long nguyên lực lượng bộc phát tinh thuần, luyện hóa năng suất tăng nhiều. Nhìn tới không cần mấy năm, cái này ngao ớt long nguyên liền sẽ bị ta triệt để luyện hóa. Cùng lúc đó, Tạ Phi phân ra một tia tâm thần, mô phỏng hóa thân sở tu Bát Bộ Thiên Long năm chữ tổng cương. Vù vù, đỉnh đầu hắn hư không rung động, một cái cổng kim quang chậm chậm hiện lên, lộ ra quần quần Phật vận. Từng tia từng dòng tu di chi lực như màu vàng kim dòng suối, chậm chậm chảy xuôi mà xuống. Tu di chi lực rơi vào Tạ Phi bản tôn, nháy mắt bị vô lượng kiếm khí bao khỏa, nghiền nát đồng hóa, cuối cùng hóa thành tinh thuần năng lượng, dung nhập khí hải. Tạ Phi cũng không đổi tu Bát Bộ Thiên Long mà là đem tu di chi lực làm phụ trợ, gia tốc long nguyên luyện hóa, năng suất lại tăng 3 phần. Ánh mắt của hắn như điện, mừng thầm nói, dùng vô lượng kiếm điện làm chủ, tu di chi lực làm phụ. Long nguyên luyện hóa như hổ thêm cánh, căn cơ cũng bộc phát thâm hậu lên. Trong Kinh Kỳ huyết hải, Tạ Phi hóa thân ngồi thẳng chỗ ở, khí tức ngày càng thâm trầm. Vì không tiếp nhận bản tôn kiếm khí chia lợi nhuận, hóa thân chuyên tu Bát Bộ Thiên Long. Giờ phút này nhất cử nhất động dần lộ ra Phật môn chí cường đấu chiến người uy nghiêm. Hắn đưa tay ở giữa, điểm điểm kim quang bắn ra. Lục thân mơ hồ lộ ra bất hủ vận, tựa hồ tại hướng về tu di kim thân thủy biến. Hóa thân ngồi xếp bằng, vận chuyển năm chữ tổng cương. Khí hải bên trong a là sóng che cái kia năm chữ thần văn chiếu sáng rạng rỡ. Phật quang lưu chuyển, uy thế kinh người. Tạ Phi thầm nghĩ, hóa thân tu Bát Bộ Thiên Long đã đơn giản kim thân hình thức ban đầu. Như lại tính toán năm, có thể phá vỡ mà vào đại thừa cảnh, cùng bản tôn hô ứng lẫn nhau. Thập Vô Cứu, Thi Kiệt đám người ngụy trang rất tốt, điệu thấp ẩn nút. Từng cái hoặc bế quan tiềm tu, hoặc trong bóng tối tìm hiểu thân hữu tung tích. Hoang mang vô cùng, căn bản không có phát giác Tạ Phi hóa thân dị biến. Bọn hắn linh thức tản ra, cẩn thận tra xét biển máu động tĩnh, ánh mắt thường xuyên khóa chặt Vương Tiên Tiên. Long cung bên ngoài bảo khố, bờ Đông Hải, một tòa bất ngờ hiện lên trên biển đảo lớn sừng sững. Sóng cả mãnh liệt, linh khí kích động. Trên đảo, Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng đứng song vai, hai người khí tức thâm trầm. Ở đối diện bọn hắn, còn đứng động tác đạo thân ảnh, đều phát ra uy nghiêm đáng sợ ma khí. Người cầm đầu, rõ ràng là Mạc Như Vũ. Nàng áo đen phần phật, ma khí lượn lờ, khuôn mặt thanh lãnh, trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang. Từ xưa đến nay, ma đô là thần bí khó dò tồn tại. Có hình ma, vô hình ma, sinh linh và ma, đủ loại loại khác cùng tình huống, đều là ma một phần tử. Mà tại tất cả ma bên trong, có một tôn vô thượng vĩ ngạn, đó chính là ma chủ. Cái này Mạc Như Vũ liền là ma chủ thân tín. Giờ phút này cũng không biết nàng tới có phải hay không hóa thân, ngược lại chính mình không nói ra, Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng hai cái này đội trưởng là không phát hiện được. Đối cái này, hai đội trưởng cũng không có đi dầu gì vấn đề này, trọn vẹn giả ngu đồng dạng, xem như trước mắt liền là đối phương bản tôn. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng chắp tay nói, Mạc tiên tử đích thân tới, có gì chỉ giáo? Rõ ràng là ma, hai người lại gọi tiên tử. Mạc Như Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, hai vị đội trưởng, Huyền Kỳ đại lục phát sinh kinh biến. Vạn giới thần chu dị động, Long tộc còn sót lại tiểu thiên địa toàn bộ phun ra. Thiên địa quy tắc sửa, việc này thiên cơ mịt mờ. Các ngươi thân ở vạn giới thần chu, có biết trong đó biến cố nguyên nhân? Chẳng lẽ đây là viễn cổ Long tộc cố ý lưu lại thủ đoạn? Việc này tuy là bẩm báo ma chủ lời nói, sẽ có đáp án. Nhưng lúc này ma chủ chính là tiến đánh thiên đỉnh thời khắc mấu chốt, loại chuyện nhỏ nhặt này nàng không dám đi nói. Bởi vậy chỉ có thể đem Kinh Kỳ nhất tộc người tìm đến hỏi một chút. Cuối cùng, theo một ý nghĩa nào đó, vạn giới thần chu thành Kinh Kỳ tộc hang ổ. Chính mình phát sinh đại sự, không có lý do cái gì đều không rõ ràng. Kinh Cực Nhân nghe vậy, lắc đầu cười khổ, trầm giọng nói, Mạc tiên tử, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta đối vạn giới thần chu dị động cũng là đầu góc mơ hồ. Lúc trước ta cùng Kinh Thế Hồng muốn dò xét số 7 phòng bí tàng, chưa thăm dò đầu mối, tiểu thiên địa liền tự mình phun ra ngoài, tán lạc Huyền Kỳ đại lục. Bây giờ chúng ta còn tại sắp xếp, không có đầu mối. Kinh Thế Hồng hừ lạnh một tiếng, tiếp lời, Mạc tiên tử, lần này thần chu dị biến, sợ là hủy các ngươi ma tộc không ít bố trí à? Cẩn thận là hơn. Những thế giới nhỏ này bên trong, giấu kín vô số cao thủ, có chút liền ta Kinh Kỳ nhất tộc đều không làm gì được đến. Như thừa dịp ngươi ma chủ tiến đánh thiên đình thời khắc, tiềm nhập ma giới, sợ là muốn nổ tận gốc các ngươi cơ nghiệp. Mạc Như Vũ nghe vậy, ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo vài phần kinh thường, ha ha, tiến đánh ma giới, không người có can đảm này, càng không người có năng lực này. Ta ma tộc liền thiên đình đều có thể trấn áp, sợ gì những cái này giấu đầu lộ đuôi chuột. Nàng áo đen phần phật, ma khí cuồn cuộn, ngữ khí lại dần chuyển nghiêm trọng, thôi, đã các ngươi cũng không biết thần chu dị biến nội tình, ta liền không tiện hỏi nhiều. Lúc trước ma chủ tự tay viết thư, nhưng từng giao tới ngươi tộc trưởng trong tay. Kinh Cực Nhân lần nữa lắc đầu, trầm giọng nói, ta tuy là trình đi lên, nhưng tộc trưởng sẽ không có nhìn. Từ lúc tộc trưởng sau khi trở về, liền lập tức bế quan bắt tay vào làm luyện hóa thần chu hạch tâm đi. Căn bản không có thời gian xử lý những chuyện này, thậm chí lần này chúng ta liền tộc trưởng mặt đều chưa từng thấy. Có tộc lao đã cùng tộc trưởng đề cập qua việc này, nhưng tộc trưởng chỉ là gật đầu, cũng không làm nhiều đáp lại. Như vậy tới nhìn, tộc trưởng tựa hồ đối với các ngươi ma chủ có chút ý kiến. Thậm chí ngay cả các ngươi ma chủ tin, lão nhân gia người cũng không nguyện ý mở ra đi nhìn một chút. Mặc Như Vũ nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Nàng không khỏi đến thầm nghĩ, Kinh Kỳ tộc trưởng như vậy ngạo mạn, liền ma chủ phong thư đều khinh thường khẽ nhìn. Hừ. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, việc này ta tự sẽ thực sự hồi bẩm ma chủ. Trước mắt, các ngươi cùng ta không ngại nói chuyện mặt khác một cuộc đại sự. Kinh Cực Nhân sững sờ, cau mày nói, đại sự? Mạc tiên tử mời minh ngôn. Mặc Như Vũ tay ngọc vung lên, chỉ vào dưới chân đảo lớn, trầm giọng nói, tự nhiên là những thế giới nhỏ này. Vạn giới thần chu dị động, tiểu thiên địa tán lạc Huyền Kỳ đại lục, cùng dung hợp, hóa thành tiên sơn tiên đạo, thậm chí dựng dục vô số bảo tàng bí cảnh. Ngươi Kinh Kỳ nhất tộc đã muốn xuất thế, nhất thống Huyền Kỳ đại lục, những tư nguyên này nhưng nguyện buông tay. Nàng ánh mắt như điện, bây giờ tiểu thiên địa toàn bộ như thế, bảo tàng dễ như trở bàn tay, các ngươi không cần phí sức gõ cửa. Kinh Thế Hồng cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, gõ cửa không khó, khó khăn là sau khi gõ cửa. Những thế giới nhỏ này bên trong, nguy cơ từ phía, chương 230, tiến vào ma tộc tầm nhìn, lại tới. 2, chương 230, tiến vào ma tộc tầm nhìn, lại tới. 2. Có lẽ có Long tộc tàn hồn, dù chết bất diệt, sát cơ khủng bố. Có lẽ có nguyên thủy sinh linh, không tên sinh ra, hung hãn vô cùng. Càng có chẳng biết lúc nào tiềm nhập cao thủ, thực lực sâu không lường được. Những cái này mới là chân chính nan giải sự tình. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới chân rộng lớn hải đảo, ngựa khí trầm trọng, liền lấy vùng trời nhỏ này tới nói. Ngày trước còn tại vạn giới thần chu số 5 phòng lúc, tộc ta liền phái người tra xét. Trên đảo có dấu một nhóm sinh linh mạnh mẽ, tự lập làm Càn Khôn Tông. Nó tông chủ Lý Càn Khôn, tu vi thông thần. Năm đó tộc trưởng đích thân động thủ, cũng chỉ có thể đem nó phong ấn ở đây, không thể mạt sát. Kinh Cực Nhân nói tiếp, trầm giọng nói, Mạc tiên tử, ngươi triệu chúng ta tới đây, quả thật cực lớn nguy hiểm. Như bị Càn Khôn Tông phát giác, người ta sợ muốn chạy trối chết. Nghe những lời này, Mạc Như Vũ chế nhạo liên tục, ánh mắt như lao đảo qua Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới đường đường Kinh Kỳ đội trưởng, càng như thế sợ đầu sợ đuôi. Chẳng lẽ ngươi Kinh Kỳ nhất tộc đều là nhát như chuột thế hệ? Giọng nói của nàng chế nhạo, mang theo vài phần khiêu khích, bản tọa triệu các ngươi tới đây, chính là làm hủy diệt Càn Khôn Tông. Phương này tiểu thiên địa huyền diệu phi thường, ẩn chứa tăng lên tư chất cùng linh trí khả năng. Người thường ở cái này, hậu đại tất một đời mạnh hơn một đời. Như ta ma tộc coi đây là Huyền Kỳ đại lục đại bản doanh, tuyệt đối hơn xa địa phương khác. Ma tộc sinh sôi nhanh, chỉ muốn một giây một cái đại tân sinh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Nếu như đạt được tiểu thiên địa này, không đến mấy hôm thời gian, trong tay Mạc Như Vũ liền sẽ thêm ra một nhóm thực lực mạnh mẽ, tu hành tựa như thiên tài một dạng cao thủ ma tộc. Kinh Cực Nhân nghe vậy, cau mày. Hắn trầm giọng nói, "Mạc tiên tử, ngươi muốn liên hợp chúng ta lực lượng, đối phó Càn Khôn Tông, có cái gì kế hoạch cụ thể?" Lý Càn Khôn năm đó liền tộc trưởng đều chỉ có thể phong ấn, chúng ta lực lượng, sợ khó đem nó chém giết. Kinh Thế Hồng hừ lạnh, nói tiếp, "Mạc tiên tử, Càn Khôn Tông không thể coi thường. Lý Càn Khôn thực lực thông thần, chúng ta liên thủ, phần thắng phòng trường nhiều nhất một thành." Mạc Như Vũ cười lạnh càng tăng lên, ánh mắt như điện, "Hừ, Kinh Cực Nhân, Kinh Thế Hồng, hai người các ngươi chẳng lẽ là tại khinh thường ta? Ta ta biết được, ngươi kinh kỳ nhất tộc nuôi dưỡng huyết thần tử cùng đại khách khanh, đều là tộc trưởng hộ đạo giả. Những nhân vật này, cảnh giới dù chưa tới đỉnh phong, chiến lực cũng tuyệt đối bất phàm. Ta muốn bất quá là hai người các ngươi gọi ra 6 vị hộ đạo giả. Tiếp đó lại liên thủ ta ma tộc lực lượng, đi ám sát cử chỉ. Giọng nói của nàng uy nghiêm đáng sợ vô cùng, chỉ cần Lý Càn Khôn một cái chết, Càn Khôn tông rắn mất đầu, cao thủ còn lại không đủ gây sợ. Ta Mạc Như Vũ tự mình dẫn ma tộc, cái thứ nhất xung phong. Sau khi chuyện thành công, đảo này ngươi ta mỗi hưởng một nửa. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng lướt nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hai người đều tại âm thầm suy xét. Một lát sau, Kinh Cực Nhân trầm ngâm nói, tộc trưởng năm đó xuất thủ, chính xác đã từng trọng thương qua Lý Càn Khôn, căn cơ có hại. Như liên hợp ma tộc lực lượng, ám sát ý định có lẽ có thể làm. Kinh Thế Hồng ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, nếu có thể chiếm cứ đảo này, bồi dưỡng tộc ta hậu bối, thật là một cái công lớn. Nơi đây linh trí tăng lên khả năng, đối ta kinh kỳ nhất tộc rất có ích lợi. Hai người đều trong lòng nghĩ thay đổi thật nhanh. Kinh Thế Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Như Vũ, trầm giọng nói, tốt, kế này như thử. Ta cùng Kinh Cực Nhân lập tức hồi tộc, triệu tập 6 vị hộ đạo giả. Nếu có thể hủy diệt Càn Khôn Tông, chiếm cứ đảo này, đối ta tộc vô cùng hữu ích. Hắn chính giữa muốn mang lấy Kinh Cực Nhân rời đi. Mạc Như Vũ đột nhiên đưa tay, âm thanh lạnh lùng nói, khoan đã. Kinh Cực Nhân sững sờ, quay người nhíu mày, Mạc tiên tử, còn có chuyện gì? Mạc Như Vũ áo đen khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một chút quỷ dị hào quang, chậm rãi nói, ta từng nghe nói, ngươi Kinh Kỳ tộc bên trong có một người, thủ đoạn bất phàm. Lần này đối phó Lý Càn Khôn, người này hoặc có tác dụng lớn. Kinh Thế Hồng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ồ, người nào? Mạc Như Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, phun ra hai chữ, Tạ Phi. Tạ Phi. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng nghe vậy, cùng nhau chấn động. Hai vị đội trưởng liếc nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Kinh Cực Nhân cau mày nói, Mạc tiên tử, ngươi thế nào biết Tạ Phi? Người này tuy là tộc ta thân tín, nhưng thực lực quá nhỏ yếu, đối đầu Lý Càn Khôn, sợ là. Kinh Thế Hồng cũng nghi ngờ nói, Tạ Phi thủ đoạn quỷ dị, trận đạo thông thần, thật có chút bản lĩnh. Nhưng Lý Càn Khôn liền tộc trưởng đều chỉ có thể phong ấn, Tạ Phi làm sao có thể rút? Tạ Phi dĩ nhiên là các ngươi người. Mạc Như Vũ cũng là ngay tại chỗ sử sốt. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, vội vàng nói, Tạ Phi người này, thủ đoạn bất phàm, trận pháp tạo nghệ càng kinh người. Lý Càn Khôn tuy mạnh, Càn Khôn tông tất có trận pháp bảo vệ. Có Tạ Phi tương trợ, phá trận ám sát, phần thắng tăng nhiều. Kinh Cực Nhân do dự chốc lát, gật đầu nói, nếu như thế, Tạ Phi hiện làm ta hai người thân tín, triệu hắn đồng hành cũng là không sao cả. Chỉ là hắn tu vi không cao, thực lực có hạn, có thể tạo được cái tác dụng gì, vẫn là còn chờ thương thảo. Kinh Thế Hồng hừ lạnh nói, Mạc tiên tử đã điểm danh Tạ Phi, chúng ta liền dẫn hắn tới trước. Trong mắt Mạc Như Vũ quỷ quang lóe lên, cười nói, hai vị đội trưởng yên tâm, chờ Tạ Phi hắn tới, hai vị liền biết. Vậy cứ thế quyết định, sau 5 ngày, ta lại ở chỗ này cung kính chờ đợi hai vị đội trưởng đến. Hiện tại ta đã phái ra không ít người tiềm nhập Càn Khôn Tông, tra xét hư thực. Có chút khác một chuyện, cái này 5 ngày bên trong, ta còn đem thân phó một chỗ thần bí chi địa, lấy vừa diệt giết Lý Càn Khôn đồ vật. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng không có hỏi là cái gì có thể diện sát Lý Càn Khôn, mà là cùng nhau gật đầu, nếu như thế, sau 5 ngày gặp. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, hóa thành huyết quang chui về Long Cung Bảo Khố phương hướng, chuẩn bị triệu tập hộ đạo giả cùng Tạ Phi. Mặc Như Vũ đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bên cạnh nàng đen lên váy nữ tử, khí tức cấm lãnh, như cao thủ ma tộc. Thấy hai người đi xa, nàng nhịn không được thấp giọng nói, như mưa lớn người, cái kia Tạ Phi quả thật đang kinh ngạc nhất tộc. Căn cứ phía trước phía dưới người bẩm báo, người này nhiều lần phá ta ma tộc sự tình. Đồng thời thủ đoạn quỷ dị, tinh thông che giấu khí tức. Người như hắn, như thế nào tùy tiện tiềm nhập kinh kỳ huyết hải loại này hang hổ? Mặc Như Vũ cười nhạt một tiếng, việc này không cần lo lắng, Tạ Phi hành tung ta sớm đã biết được, ngay tại cái này kinh kỳ nhất tộc bên trong cất giấu. Hắn ẩn nút trong đó, cho là thần không biết quỷ không hay, không biết ma chủ hai mắt trải rộng chư thiên. Ta sở dĩ lại một lần nữa tìm đến hai cái này đội trưởng, kỳ thực vì chính là cái kia Tạ Phi. Nói đến cái này, nàng ánh mắt phát lạnh, sắc ý bộc lộ, người này cả gan chém ta người của ma tộc, tội không được xá. Tất yếu nó thân tử đạo tiêu. Nữ tử váy đen nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên kính sợ. Nàng cả gan, thấp giọng nói, đại nhân, nhỏ cả gan hỏi một chút. Chẳng lẽ ngài mượn Càn Khôn Tông sự tình, thật là đối phó Tạ Phi? Mặc Như Vũ cười lạnh càng tăng lên, thua tay nói, thử. Chỉ là Tạ Phi, không cần phải nói, cũng xứng bản tọa làm hắn tốn công tốn sức. Càn Khôn Tông tiểu thiên địa, linh trí tăng lên khả năng, là ta ma tộc vùng giao tranh. Tạ Phi bất quá thuận tay xử lý sâu kiến thôi. Chương 231, triển lộ sở tu, xuất phát. 1. Chương 231, triển lộ sở tu, xuất phát. 1. Trong kinh kỳ huyết hải, huyết vụ tràn ngập, linh khí kích động. Tạ Phi hóa thân ngồi thẳng chỗ ở, khí tức thâm trầm, mơ hồ lộ ra Phật môn kim quang. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng đứng song vai, ánh mắt khóa chặt Tạ Phi, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi cùng kiêng kỵ. Nghe xong hai người lời mới vừa nói, Tạ Phi thần sắc hơi động, kinh ngạc nói, các ngươi nói, Mạc Như Vũ điểm danh muốn ta, liên thủ hủy diệt Càn Khôn Tông, còn muốn cùng ma tộc hợp tác. Kinh Cực Nhân trầm giọng nói, không tệ. Hôm nay buổi sáng Mạc Như Vũ đích thân đến Đông Hải đảo lớn, cùng chúng ta thương nghị cái này. Nàng muốn mượn chúng ta lực lượng, chu sát Càn Khôn Tông chủ Lý Càn Khôn. Như đến nói nhục thân cùng nguyên thần, nhưng luyện một bộ vô thượng hóa thân, đủ để trấn áp vương tiên tiên, khiến chúng ta lại không nỗi lo về sau. Kinh Thế Hồng hừ lạnh, nói tiếp, Lý Càn Khôn tuy là bị tộc trưởng trọng thương, căn cơ có hại, nhưng thực lực vẫn khủng bố không chịu nổi. Mạc Như Vũ điểm danh muốn ngươi đồng hành, sợ là nhìn chúng ngươi trận đạo tạo nghệ, muốn mượn ngươi phá Càn Khôn Tông hộ tông đại trận. Hai người ánh mắt như lao, âm thầm quan sát Tạ Phi hóa thân, bộc phát hoảng sợ. Cái này hóa thân khí tức bộc phát sâu không lường được, mơ hồ lộ ra vô thượng Phật vận. nhục thân kim quang lưu chuyển, cũng đơn giản nào đó đặc thù kim thân hình thức ban đầu. Kinh Cực Nhân thầm nghĩ, người này hóa thân đã khủng bố như thế, bản tôn canh đầu sâu không lường được. Mặc Như Vũ như thế nào biết được người này? Trong lòng Kinh Thế Hồng chấn động, âm thầm suy xét, Tạ Phi bất quá một hóa thân, liền giống như cái này vì thế. Như bản tôn hiện thân, sợ không người có thể chế. Nghe vậy, Tạ Phi khẽ gật đầu, ánh mắt chớp lên, kế này mặc dù hiểm, nhưng nếu có thể chu sát Lý Càn Khôn, thật là đại công. Đến lúc đó bẩm báo đi lên, tộc trưởng chắc chắn sẽ đối hai vị đội trưởng có chỗ ban thưởng. Bất quá, hai vị đội trưởng, vì sao không dẫn dắt Mặc Như Vũ cùng Vương Tiên Tiên đối đầu? Dùng ma tộc thủ đoạn, Vương Tiên Tiên sợ khó địch nổi. Kinh Thế Hồng lắc đầu, cười lạnh nói, thời gian eo hẹp bức bách, dẫn dắt Mặc Như Vũ nói nghe thì dễ. Nữ tử này thay mặt ma chủ làm việc, tâm cơ thâm trầm, tuyệt không phải dễ dàng lừa gạt người. Trước mắt mượn nàng lực lượng, hủy diệt Càn Khôn Tông là hơn. Chờ sau khi chuyện thành công, lại tìm cơ hội châm ngòi nàng cùng Vương Tiên Tiên đối lập. Kinh Cực Nhân ánh mắt âm trầm, nói tiếp, Mặc Như Vũ dã tâm bừng bừng, như có chiếm đoạt Huyền Ngân Kỳ đại lục ý nghĩ. Nhân vật bậc này, vô cùng tốt bắt chẹt. Đối nàng cùng Vương Tiên Tiên đấu đến lưỡng bại câu thường, chúng ta nhưng ngư ông đắc lợi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đâm thẳng Tạ Phi, ngược lại ngươi, Tạ Phi, ngươi đến tuột cùng như thế nào thân phận? Liên Mặc Như Vũ cũng biết ngươi tục danh, điểm danh muốn ngươi đồng hành, mượn lực của ngươi. Tạ Phi chấn động trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười nhạt một tiếng, Mặc Như Vũ điểm danh muốn ta. Thú vị, có lẽ là ta ngày trước mấy lần đối ma tộc xuất thủ, vào nàng pháp nhãn. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, nhìn tới làm không cẩn thận lần này, Mặc Như Vũ là muốn đối phó cái Lý Càn Khôn kia đồng thời, cũng muốn tới đối phó ta. Bất quá ta ngược lại cũng không sợ, ngược lại có thể mượn cơ hội chút. Tạ Phi ánh mắt chớp lên, tiếp tục suy xét, chuyến này mặc dù hiểm, cũng là cơ hội thật tốt. Đã có thể quang minh chính đại tra xét Huyền Kỳ đại lục thế cục, lại có thể nhìn trộm ma tộc động tĩnh. Nếu có thể châm ngòi ma tộc cùng Kinh Kỳ nhất tộc đối đầu, ngư ông đắc lợi, chưa chắc không thể. Phía trước hắn tiềm nhập cái này chủ tinh thời điểm, từng cùng Mặc Như Vũ từng có gặp mặt một lần. Biết rõ nữ tử này thực lực khủng bố, so sánh Vương Tiên Tiên càng hơn ba phần. Nếu như thế, ta liền theo hai vị tiến về. Vừa vặn cũng muốn thử xem thực lực hôm nay như thế nào. Tạ Phi khỏe miệng khẽ nhếch, cười lấy đáp lại nói. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nặng nề. Hai cái đội trưởng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, cái này Tạ Phi gần nhất là lại đột phá. Nghĩ đến cái này, trong lòng hai người cảnh giác lại cao thêm không ít. Bất quá hiện tại chủ yếu sự tình không phải cái này. Ngay tại hai người chuẩn bị nói tỉ mỉ cùng Mặc Như Vũ kế hoạch thời gian, đột nhiên một đạo thanh âm giàn mua vang lên, mang theo vài phần sắc ý, hợp tác trên đường, nếu có cơ hội, nhất định phải chém giết Mặc Như Vũ. Ma tộc dám nhúng chàm vạn giới thần chu, tội không được xá. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một khô gầy lão giả dậm chân mà tới, chính là Ngô lão. Hắn râu tóc bạc trắng, khí tức thâm trầm, như gần đất xa trời, lại phát ra một cỗ vô hình uy áp, làm người sợ hãi. Tại phía sau hắn, theo sát năm vị đồng dạng dàn mua lão nhân, từng cái khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, khí thế tối nghĩa, tựa như ẩn nút hung thú. Sáu người này, rõ ràng là Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng đỉnh tiêm hộ đạo giả, thực lực phi phàm. Tuy là đại thừa cường giả, cũng không dám khinh thường. Bất quá bây giờ Tạ Phi tự nhiên không có gì hảo kiêng kỵ, loại trừ bản thân thực lực bên ngoài, hắn bây giờ bên cạnh cũng vây quanh một nhóm cao thủ, mỗi ngày cùng một chút lợi hại nhân vật tại một chỗ, tự nhiên là sẽ không cảm thấy Ngô lão những người này có cái gì đặc thù cùng kinh ngạc. Kinh Cực Nhân thấy thế, cao giọng giới thiệu, "Tạ Phi, cái này năm vị là A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, A Ngũ, Ngũ huynh đệ. Bọn họ cùng Ngô lão tử viễn cổ liền đi theo chúng ta, chiến lược phi phàm." Kinh Thế Hồng nói tiếp, "Cái này Lục lão đem cùng chúng ta liên thủ, chu sát Lý Càn Khôn." A Đại nghe vậy, trên ánh mắt phía dưới quan sát Tạ Phi, thử lạnh nói, "Hừ, tiểu tử này là ai? Thực lực tu vi quá mức phổ thông, khí tức ngược lại có mấy phần cổ quái. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta liên thủ, đối phó Lý Càn Khôn." A Nhị tới A Ngũ cùng nhau cười lạnh, ánh mắt khinh thường, nhộn nhịp nói, "Miệng còn hôi sữa tiểu tử, chớ có kéo chúng ta chân sau." Tạ Phi cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Kinh Cực Nhân thấy thế, cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, "A Đại, các ngươi nhưng không xem nhẹ Tạ Phi. Hắn thủ đoạn quỷ dị, liền Mặc Như Vũ đều điểm danh mời. Như vậy đi, Tạ Phi ngươi bày ra một chút thực lực cho A Đại bọn hắn nhìn một chút, cũng miễn đạt được thời điểm phối hợp không làm, phản sinh nhiễu loạn." Đến Kinh Cực Nhân lời này, A Đại cười lạnh càng tăng lên, tiến lên trước một bước, khí tức tăng vọt, quát lên, "Tốt, tiểu tử, ra tay đi. Đừng nói cho ta nói, ngươi liền xuất thủ dũng khí đều không có." Tạ Phi khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, "Dũng khí, tất nhiên là có." Lời con chưa dứt, hắn đưa tay một chỉ, kiếm chỉ điểm hướng A Đại. Vù vù, đầu ngón tay kim quang bắn ra, không phải vô lượng kiếm khí lăng lệ kiếm khí, mà là Bát Bộ Thiên Long năm chữ tổng cương thúc dục tu di chi lực. Kim quang như nước thủy triều, ẩn chứa chí cương chí dương Phật môn uy nghiêm, như tu di thần sơn phủ xuống, quần quần vô cùng, đâm thẳng A Đại. Lớn mật. A Đại ánh mắt ngưng lại, cũng không có đem cái này phát ngón tay kim quang nghiêm túc đối đãi, bởi vì thật sự là quá bình thường. Chỉ là đối với Tạ Phi bỗng nhiên mạo phạm, cũng dám xuất thủ trước, cảm thấy sinh khí. Hắn vung tay lên, cuốn theo cuồng phong, khí thế như núi lở hướng về Tạ Phi kiếm chỉ oanh kích mà đi. Cuồng phong che lấp bên trong, A Đại năm ngón chỉ điểm, thi triển ra một môn ác độc huyền công, Kim Ngọc Thủ. Năm ngón như câu, âm độc vô cùng. Trường phong bên trong mơ hồ lộ ra kim ngọc ánh sáng, một khi chạm đến đối thủ, liền có thể lột ra giáp thịt, hóa huyết thịt làm bạch cốt kim ngọc, ác độc tột cùng. Ầm. Kiếm chỉ cùng trường phong va chạm, hư không rung động. Chương 231, triển lộ sở tu, xuất phát. 2. Chương 231, triển lộ sở tu, xuất phát. 2. Mọi người gặp Tạ Phi lại lấy nhục thân đối cứng A Đại Kim Ngọc Thủ nhộn nhịp lắc đầu. Từng cái thầm nghĩ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. A Đại Kim Ngọc Thủ, am hiểu nhất cận thân tiếp xúc. Lần này cánh tay hắn tất phế, còn chịu lấy lỗ sống lăng trì nỗi khổ. Kinh Thế Hồng nhíu mày, thầm nghĩ, Tạ Phi thế nào lỗ mãng như thế? Dù có Phật pháp tạo nghệ, cũng khó ngăn A Đại độc thủ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm chỉ kim quang bỗng nhiên nở rộ. Vù vù, Phật quang như sóng nước, quét sạch mà ra, chiếu sáng cả chỗ ở. Tựa như tu di thần sơn phủ xuống, uy nghiêm cuồn cuộn. Kim quang đụng vào A Đại Kim Ngọc Thủ, phát ra từng trận oanh minh. Âm độc trưởng phong nháy mắt bị Phật quang nghiền nát, hóa thành hư vô. A Đại kinh hãi nghẹn ngào, thân hình liên tục lùi lại. Khô gầy khuôn mặt và mèo, trong mắt đều là không thể tin. Tay phải hắn năm ngón, lại bị Tạ Phi kiếm chỉ ẩn chứa Phật quang lột bỏ một tiết. Đầu ngón tay huyết khí cuồn cuộn, mơ hồ lộ ra bạch cốt. Càng kinh khủng chính là, toàn bộ bàn tay bị từng vòng Phật quang màu vàng quấn quanh. Tựa như tu di thần sơn trấn áp, thiêu đốt thần hồn, vùng đi không được. A Đại mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, khí tức bị bại. Tựa hồ bị Phật quang ăn mòn, liền thần hồn đều bị thương nặng, thống khổ không chịu nổi. Cái gì? Nô lão cùng A Nhị tới A Ngũ cùng nhau biến sắc, ánh mắt kinh hãi. Mặc cho ai đều nhìn ra, A Đại tại cái này thăm dò trong lúc giao thủ, An Thiên Đại thua thiệt. A Nhị gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tới A Đại bên người. Bốn huynh đệ đồng loạt ra tay, pháp lực như sóng chiều ra, rót vào A Đại thể nội. Mấy người nháy mắt liên thủ, tính toán loại trừ cái kia quỷ dị Phật quang. Vù vù, năm người pháp lực xen lẫn, hóa thành u ám linh quang, cùng Phật quang màu vàng quyết liệt va chạm. Hư không rung động, phát ra từng trận oanh minh. Trọn vẹn thời gian uống cạn chén trà, năm người hợp lực mới đưa A Đại trên bàn tay Phật quang tan rã hầu như không còn. A Đại thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt mặt đất, áo bào ướt đẫm. Toàn bộ người tựa như từ trong nước vớt ra, thần hồn bại hoại, khí tức suy yếu. Ánh mắt của hắn sợ hãi, nhìn kỹ Tạ Phi, thê thanh nói, ngươi, đây là như thế nào thủ đoạn? Chẳng lẽ là Phật môn huyền công? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua như vậy lực lượng. Ngươi tu đến tận cùng là cái nào mạnh Phật pháp? A Nhị tới A Ngũ sát ý bước hơi, cùng nhau tiến lên trước một bước, nhìn hằm hằm Tạ Phi. Dạng này, nhìn lên liền muốn nuốt sống người ta đồng dạng. Nếu không phải Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng tại trận, bọn hắn sợ sớm đã xuất thủ, đem Tạ Phi ngay tại chỗ trấn sát. Tạ Phi đối mặt bốn người sát ý, cười nhạt một tiếng, không tệ, tại hạ sở tu chính là Phật môn phương pháp. Các vị thật bất ngờ. Hắn ngữ khí thong dong, trong mắt lại hiện lên một chút lánh mang. Mắt thấy không khí dương cùng bạc kiếm, Kinh Cực Nhân vội vã tiến lên trước, cười văn nói, tốt tốt, chỉ là một chàng thăm dò, thế nào còn đánh ra chân hỏa tới. Mọi người không động tới giận. A Đại, bây giờ ngươi có biết Tạ Phi thực lực? Hắn thủ đoạn quỷ dị, đủ để cùng chúng ta liên thủ vây giết Lý Càn Khôn. Kinh Thế Hồng cũng hừ lạnh nói, ta cùng Kinh Cực Nhân đã lấy tới một kiện bí bảo, vật này đối Lý Càn Khôn tất có kỳ hiệu. Các vị lại nghỉ ngơi mấy ngày, sau năm ngày chúng ta tiến về Đông Hải, cùng Mạc Như Vũ hội hợp. Nô lão cùng Ngũ huynh đệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không cam lòng, lại không lại phát làm, nhộn nhịp quay người rời đi. Tạ Phi đưa mắt nhìn mấy người bóng lưng, trong lòng âm thầm kinh ngạc bát bộ thiên long cường hành, thu di chi lực, chí cương chí dương, viễn siêu mong chờ. Như hóa thân tiến thêm một bước, nói không chắc có thể làm trận đem cái kia A Đại cho độ hóa tiêu tan sạch. Hắn cúi đầu xem xét, hóa thân cánh tay phải mơ hồ biến thành màu đen, da thịt nông rộng, tựa hồ bị kim ngọc thủ âm độc lực lượng ăn mòn. Vừa mới giao thủ nháy mắt, A Đại cái kia kim ngọc thủ suýt nữa đem hóa thân cánh tay hóa thành bạch cốt kim ngọc. May mắn thông qua kiếm vực bản tôn lực lượng, cách không độ tới một tia vô lượng kiếm khí, như thanh tuyền của rửa, nháy mắt xua tán độc lực, củng cố huyết đủ. Từ lúc cái này hóa thân bất ngờ tu thành bát bộ thiên long sau, so sánh cái khác hóa thân, tầm quan trọng đã tăng lên không ít. Bởi vậy tự nhiên là sẽ không mặc cho nó hủy đi. Mấy ngày thời gian, thoáng qua tức thì, vụ huyết vụ quần quần bên trong, Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng khí tức trầm ngưng, dẫn Tạ Phi, Nô Lão tới Ngũ huynh đệ, lần theo Long Cung bảo khố bí đạo, lặng yên thoát ra, thẳng đến Huyền Kỳ Đại Lục. Ngay tại một đoàn người rời đi không lâu, biển máu chỗ sâu, một đạo mịt mở thân ảnh lặng yên hiện lên. Không phải người khác, chính là khi đó khắc đều muốn đưa Tạ Phi vào chỗ chết Vương Tiên Tiên. Cái này Tạ Phi muốn đi làm cái gì? Tính toán, mặc kệ bọn hắn đi làm đi. Lần này cũng là cho ta một cái cơ hội rất tốt. Bây giờ Kinh Kỳ tộc trưởng tọa trấn biển máu, một khi ta xuất thủ, rất dễ dàng sẽ dẫn tới chú ý, không tiện hành sự. Đến cái này ngoại giới, vậy ta liền không lo lắng chuyện này. Chỉ cần ngươi bản tôn dám ngoi đầu lên, ta liền trực tiếp đem ngươi trấn áp, để ngươi nhận hết tra tấn. Trong mắt Vương Tiên Tiên vẻ oán độc không ngừng lưu chuyển. Vì để tránh cho bị phát hiện, nàng lần nữa tay ngọc vung lên, thi triển bí thuật. Thể nội bát bộ thiên long năm chữ tổng cương vận chuyển. Tu di chi lực hóa thành vô hình màn sáng, đem thân hình triệt để che giấu. Nguyên bản cái bóng mơ hồ, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Tựa như vô tung vô ảnh, liền linh thức đều khó mà phát giác. Tiếp đó, nàng truy tìm lấy Kinh Cực Nhân dấu tích, đi theo Huyền Kỳ Đại Lục, bờ Đông Hải. Đảo lớn sừng sững, sóng cả mấy liệt, linh khí như nước thủy triều, mơ hồ lộ ra phúc địa khí tức. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng dẫn mọi người phủ xuống trên đảo. Tạ Phi hóa thân vừa mới rơi xuống, linh thức quét qua, lập tức trong lòng hơi rung. Đảo này, đúng là một phương tuyệt hảo phúc địa. Ánh mắt của hắn chớp lên, thầm nghĩ, linh khí nồng đậm, ẩn hàm tăng lên linh trí cùng tư chất khả năng. Khó trách cái kia Mạc Như Vũ cùng Kinh Cực Nhân muốn cướp đoạt nơi này. Tuyệt đối là có thể nói thánh địa căn cơ tồn tại a. Đảo lớn rộng lớn bao la, tuy là chỗ cao trông về phía xa, cũng khó dòm ngó toàn cảnh. Trên đảo linh quang lưu chuyển, mơ hồ lộ ra trận pháp ba động, như có vô số đại trận ẩn náu, sát cơ ẩn nút. Tạ Phi nội tâm chấn động không thôi, không nghĩ tới Long Cung bên trong bảo khố còn có thể có phúc địa. Loại địa phương này một loại đều là thánh địa chỗ tồn tại. Tiểu môn tiểu phái vị trí, căn bản chưa nói tới phúc chữ. Có thể trở thành thánh địa môn đỉnh, giờ phút này vậy mà liền như vậy hiện ra tại trước mắt mình. Vụ. Ngay tại lúc này, mấy chục đạo thân ảnh màu đen từ hư không rơi xuống. Ma khí cuồn cuộn, uy nghiêm đáng sợ đáng sợ. Người cầm đầu, áo đen phần phật, khuôn mặt thanh lãnh, chính là Tạ Phi thấy qua Mạc Như Vũ. Bên cạnh nàng mấy tên cao thủ ma tộc, khí tức tối nghĩa, đều là ma tộc tinh nhuệ. Gặp tình huống như vậy, Tạ Phi tâm niệm vừa động, hóa thân thể nội bát bộ thiên long năm chữ tổng cương lặng yên vận chuyển. Thu di chi lực kích động mà ra, khí tức đột biến, điểm điểm kim quang từ quanh thân phát ra, phật vận cuồn cuộn, tựa như đại đức cao tăng hàng thế, uy nghiêm trang trọng. Như người không biết sự tình gặp, nhất định tưởng rằng Tây Thiên Cực Lạc Phật đã chuyển thế, tuyệt khó liên tưởng đến nó bản tôn tình huống. Chương 232, vây giết Lý Càn Khôn. Đáng sợ phủ xuống lực lượng, 1. Chương 232, vây giết Lý Càn Khôn. Đáng sợ phủ xuống lực lượng, 1. Tạ Phi hóa thân tu di chi lực lưu chuyển, phật vận cuồn cuộn, khí tức không che giấu chút nào, lớn mật như thế hiển lộ cử chỉ. Nhưng mà Mạc Như Vũ ánh mắt đảo qua, nhưng thật giống như mù lòa một loại, trọn vẹn làm như không thấy. Nàng trực tiếp cùng Kinh Cực Nhân, Kinh Thế Hồng Hàn Huyền cất cao giọng nói, hai vị đội trưởng, năm ngày ước hẹn, quả nhiên thủ tín. Càn Khôn Tông gần ngay trước mắt, các vị nhưng có phá địch kế sách, ta cái này đến có cái biện pháp. Nàng mặt ngoài nói cười cười, trong bóng tối lại truyền âm thủ hạ, ngựa khí lạnh lẽo, nhìn tới ta muốn thu về phía trước lời nói. Khó trách cái này Tạ Phi có thể đối phó chúng ta người của ma tộc, nguyên lai là Tây Thiên Cực Lạc đám kia lựa chọn tay sai. Phật môn phương pháp nhất khắc chúng ta ma tộc, chờ chút muốn giải quyết hắn, còn cần làm tiếp một chút chuẩn bị. Tạ Phi tuy là không nghe thấy truyền âm, lại phát giác sau lưng Mạc Như Vũ đen lên áo ma tộc lặng yên biến mất. Khí tức bị mở, như đi bố trí ám thủ. Lúc này, Mạc Như Vũ mặt ngoài cùng hai vị đội trưởng thương nghị, cất cao giọng nói, ta hiện tại sai người đi thông tri ẩn nút Càn Khôn Tông ma tộc, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Chờ thời cơ chín muồi, thẳng đến Lý Càn Khôn thủ cấp. Tại khi nói chuyện, nàng ánh mắt như có như không liếc nhìn Tạ Phi. Tạ Phi nhận biết như thế nào nhạy bén. Dù cho cái này Mạc Như Vũ che giấu vô cùng tốt, liền Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng đều không thể phát giác ánh mắt này, nhưng vẫn như cũng bị nó bắt được. Nhìn tới đây không phải nội ứng ngoại hợp chuẩn bị, mà là đối ta chuẩn bị. Bất quá vừa vặn, đây chính là Tạ Phi chỗ cần của diện. Hắn nguyên cơ cố tình phóng thích hóa thân khí tức, liền là bởi vì cái này. Ngay tại lúc này, hải đảo chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng mỏng manh linh quang, như lưu tinh xẹt qua chân trời. Mạc Như Vũ tay ngọc tìm đòi, tiếp được linh quang. Chỉ thấy nàng linh thức quét qua, khuôn mặt đại hỉ, cất cao giọng nói, hai vị đội trưởng, cơ hội trời cho tới. Cái kia Lý Càn Khôn lại vào lúc này lựa chọn một mình ra ngoài. Vốn còn nghĩ hắn trốn ở Càn Khôn Tông, chúng ta còn đến phí thời gian đánh vỡ hắn hộ tông đại trận. Hiện tại tốt, dùng ít sức. Đi, chúng ta nhanh bắt kịp. Tại ngoài Càn Khôn Tông tiêu diệt đi. Nói xong, nàng áo đen chấn động, ma khí cuồn cuộn, trước tiên hóa thành hắc quang, mang theo ma tộc tinh nhuệ hướng một cái phương hướng đi vội vã. Tạ Phi mắt sáng lên, hóa thân kim quang lưu chuyển, tu di chi lực bạo phát, tựa như kim huy vút không, theo sát phía sau. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng tận lực lạc hậu nửa bước, cùng Nô Lão tới ngũ huynh đệ bí mật truyền âm, ánh mắt âm trầm. Nô Lão khô gầy khuôn mặt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, cái này Tạ Phi thật mạnh, cái này Phật môn khí tức khủng bố, viễn siêu mong chờ. A Đại cắn răng nói, có cơ hội, nhất định phải đem người này chém giết, bằng không hậu hoạn vô hạn. Nói xong, hắn giơ bàn tay lên nhìn một chút. Mấy ngày này hắn lãng phí không ít linh đan rượu dược trị thương, giờ phút này vết thương tuy lại đã khá nhiều, nhưng vẫn là không kịp đỉnh phong thời kỳ. A Nhị trầm giọng nói, cái Mạc Như Vũ kia cũng không phải người tốt lành gì. Vừa mới ta phát hiện một việc, Mạc Như Vũ tựa hồ đối với Tạ Phi có một cỗ sát ý, cũng không biết cái kia Tạ Phi rõ hay không rõ rõ ràng. A Tam suy đoán nói, hẳn là rõ ràng, tiểu tử kia không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nghe đến mấy câu này, Kinh Cực Nhân hí mắt, truyền âm nói, các vị nói không giả. Tạ Phi cùng Mạc Như Vũ đều không dễ cùng lớp, vừa vặn có thể để cho hai người bọn hắn lẫn nhau tranh đấu. Càn Khôn Tông sự tình, ta đã bẩm báo tộc trưởng. Tộc trưởng có chỉ, muốn mượn cơ hội này bắt Mạc Như Vũ, bước ra ma chủ. Nếu có thể trấn sát ma chủ, tộc ta nhất thống huyền kỳ đại lục, kiếm chỉ vạn giới, ở trong tầm tay. Kinh Thế Hồng cười lạnh, nói tiếp, không tệ. Đến lúc đó tộc trưởng tất có ban thưởng, hơn nữa còn nhất định không phải phàm vật. Các vị nếu có thể giúp ta bắt Mạc Như Vũ, nhất định lấy được vô thượng cơ duyên. Nô lão cùng ngũ huynh đệ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sát ý càng tăng lên, hết thảy đều bằng hai vị đội trưởng phân phó. Chúng ta muôn lần chết không nề hà. Cùng lúc đó, trên Đông Hải, cuồng phong gào thét, cương khí như lao. Một đạo thân ảnh như thiểm điện vút không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Người này người khoác thanh bảo, khí tức cuồn cuộn. Mặc dù Đông Hải cương phong cuồng bạo mãnh liệt, viễn thịnh địa phương khác, nhưng vẫn như cũng vô pháp động nó mảy may. Người này rõ ràng là Càn Khôn Tông chủ Lý Càn Khôn. Lý Càn Khôn thân hình cũng không tính khôi ngô, khuôn mặt gầy gò, mặt trắng không râu, như chừng 30 tuổi phàm tục thư sinh, mang theo vài phần ốm yếu trạng thái. Nhưng mà đôi mắt tinh quang nội liễm, sâu không lường được. Nếu không phải người biết chuyện, tuyệt khó đem nó cùng tu hành giới đỉnh tiêm cường giả liên hệ tới. Chợt nhìn, càng giống phàm gian loại kia ma bệnh sư gia, cơ trí mà suy nhược. Hoàng hôn lại ở giữa, Lý Càn Khôn thân hình dừng lại, treo ở một mảnh hỗn loạn cương phong phía trước. Thanh bảo bị cương phong xé rách bay phất phới. Yên lặng một lát sau, Lý Càn Khôn cất cao giọng nói, "Ma tộc các vị, ta đã sớm biết các ngươi chuẩn bị phục kích ta, muốn cướp đoạt ta cái kia vạn tiên đảo. Bây giờ hà tất giấu đầu lộ đôi? Hiện thân a." Âm thanh yên lặng, lại như lôi đình nổ vang, chấn nhiếp cương phong. "A." Hỗn loạn cương phong bên trong truyền ra một tiếng nhẹ thê. Lập tức ma khí cuồn cuộn, Mạc Như Vũ chậm chậm bước ra. Nàng lẻ loi một mình, sau lưng ma tộc tinh nhuệ không thấy bóng dáng. Mạc Như Vũ ánh mắt khóa chặt tại Lý Càn Khôn trên mình, quả nhiên là Lý Càn Khôn. dù cho là kinh kỳ tộc trưởng xuất thủ, ngươi dĩ nhiên đều có thể bảo vệ một đầu mệnh tới. Bằng vào phần này bản lĩnh, cũng có khả năng cảm giác được chúng ta mai phục bản sự, liền đủ để vào ta ma tộc làm khách khanh. Giọng nói của nàng mang theo vài phần mời chào, Lý tông chủ, sao không phát xuống thiên đạo lời thề, gia nhập ta ma tộc? Sau này vinh hoa phú quý, cơ duyên vô tận. Nghe vậy, Lý Càn Khôn cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói, Mạc Như Vũ, ngươi đem ta Lý Càn Khôn làm người nào? Ngươi đem ta Càn Khôn tông lại làm cái gì? Một nhóm tà ma ngoại đạo, cũng xứng để ta vì ngươi hiệu lực. Hắn thanh bảo chấn động, khí tức tăng vọt, ma tính toán thứ đồ gì? Dù cho là ma chủ đích thân tới, ta Lý Càn Khôn cũng không túi đầu. Huống chi ngươi cái này ma chủ tọa hạ tay sai, ta Lý Càn Khôn nguy cơ sinh tử vượt qua không dưới vài lần, chém giết đối thủ càng là không biết nó mấy. Ngươi chỉ là một ma nữ, cũng dám cùng ta càn rỡ? Mấy câu nói, chữ chữ như lao, sắc ý ngút trời. Khuôn mặt Mạc Như Vũ trầm xuống, nộ hỏa bốc lên, cười lạnh nói, tốt. Lý Càn Khôn, ngươi đã quyết tâm cùng ta ma tộc làm địch, hôm nay liền để ngươi vẫn lạc nơi này. Nàng đầu ngón tay bật ra, ma khí như nước thủy triều, hư không rung động. Bạch, Nô lão, A đại tới A ngũ, cùng kinh cực nhân, kinh thế hồng nhộn nhịp hiện thân, khí tức cuồn cuộn, đem Lý Càn Khôn bao bọc vây quanh. Tạ Phi hóa thân cũng từ bên trên hạ xuống, kim quang lưu chuyển, treo ở đỉnh đầu Lý Càn Khôn. Tạ Phi ánh mắt khóa chặt Lý Càn Khôn, trong lòng hơi rung. Lúc này liền cảm giác người trước mắt mười phần nguy hiểm, thậm chí nhận biết phía dưới nhưng căn bản tra xét không ra sâu cạn, có thể thấy được đối phương là cố ý che giấu tu vi cảnh giới. Bất quá cũng may còn có mệnh đạo kim đồng. Tính danh, Lý Càn Khôn. Giới tính, nam. Thọ nguyên, cảnh giới, hư tiên thất phẩm. Mệnh đạo khí vận, tím. Màu tím thiên tài mệnh đạo. Gần đây nhu cầu dẫn dắt Càn Khôn tông trở thành muôn đời xanh tươi trí tông, áp đảo hết thảy tông môn thế lực bên trên, đời đời bất hủ. Chương 232, vây giết Lý Càn Khôn. Đáng sợ phủ xuống lực lượng, 2, chương 232, vây giết Lý Càn Khôn. Đáng sợ phủ xuống lực lượng, 2. Thật mạnh. Mặc dù đã làm dự đoán, biết được có thể gánh vác phía trước kinh kỳ tộc trưởng xuất thủ người, tuyệt không phải cao thủ bình thường. Nhưng làm hư tiên thất phẩm cái này tu vi bày ở trước mặt thời gian, Tạ Phi nội tâm vẫn là bị chấn động một cái. Đây coi như là trước mắt hắn mới thôi, đối đầu cao thủ mạnh nhất. Dù cho là Tập Vô Cứu những người kia đều trọn vẹn không sánh được, cũng có trách. Như không phải loại cao thủ này, cũng không cần đến Mạc Như Vũ liên hợp kinh cực nhân cùng kinh thế hồng hai cái đội trưởng tới đối phó, thậm chí còn muốn đặt bẫy. Coi như vậy, Tạ Phi cũng nghĩ đến, chờ một hồi khẳng định là muốn tử thương thảm trọng. Theo lý mà nói cao thủ như vậy, không có người sẽ ở thực lực bản thân không đủ dưới tình huống tới vây giết. Bởi vì coi như thắng, đó cũng là thắng thảm. Xét thấy cái này, Tạ Phi trong lòng minh bạch, Mạc Như Vũ muốn bất chấp nguy hiểm chém giết Lý Càn Khôn, tuyệt đối không phải đơn giản bởi vì muốn chiếm cứ phiến kia hải đảo. Hẳn là có một cái quan trọng hơn, lại có giá trị mạo hiểm đồ vật. Nói không chắc từ Lý Càn Khôn trên mình, có khả năng thăm dò đến Mạc Như Vũ cùng kinh cực nhân bọn hắn mục đích thực sự. Lúc này, Lý Càn Khôn ánh mắt xéo qua đảo qua Ngô lão cùng Ngũ huynh đệ, cười lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường, kinh kỳ nhất tộc. Một nhóm không dám thấy mặt trời chuột, cũng dám tới vây giết ta. Nhưng trên miệng nói là nói như vậy, ánh mắt của hắn đã dần dần nặng nề lên. Hắn nhìn xem Ngô lão mấy cái, mở miệng lần nữa, chỉ bằng mấy người các ngươi, kinh kỳ tộc trưởng ở đâu? Nghe hắn lấy được vạn giới thần chu hệ tâm, đồng thời hủy diệt không ít đại thế lực. Bây giờ đây là muốn quyết tâm diệt ta Càn Khôn tông. Nghe vậy, kinh cực nhân tiến lên trước một bước, cười văn nói, Lý tông chủ thật là tinh mắt. Không tệ, tộc ta giải đã khống chế thần chu hệ tâm, uy trấn huyền kỳ đại lục. Hôm nay chúng ta phụng mệnh mà tới, diệt ngươi Càn Khôn tông, thế tại cần phải. Lời con chưa dứt, hắn cùng kinh thế hồng liếc nhau, hai tay cùng nhau khẽ đảo. Lòng bàn tay mỗi hiện lên một giọt yêu diễm giọt máu. Cái này máu nồng đậm như trạng thái cố định, xích quang lưu chuyển, phát ra ngập trời không khí dơ bẩn. Trên giọt máu, dị tượng liên tiếp sinh. Phượng hoàng hót vang, liệt diễm phần thiên. Chân long gào thét, chín con rồng kéo con tải, chấn áp Càn Khôn. Diệt thế chi hỏa quét sạch thiên địa, long phượng thay thế, uy thế vô cùng. Có liên quan với long phượng lưỡng tộc cảnh tượng, tại trên giọt máu này không ngừng biến hóa. Cái này máu tựa hồ là chân long, phượng hoàng lưu lại. Tạ Phi ánh mắt ngưng lại. Linh thức lộ ra, bất ngờ cảm giác được giọt máu bên trong ẩn chứa kinh kỳ huyết hải khí tức. Hắn lập tức nội tâm chấn động, cái này dĩ nhiên là ngưng thực long phượng ô huyết. Hai cái giọt máu, chính là kinh cực nhân cùng kinh thế hồng áp đáy hòm đồ vật. Dựa vào giọt máu này, hai người trọn vẹn có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Đây chính là bọn họ dám đáp ứng Mạc Như Vũ tới vây giết Lý Càn Khôn lực lượng. Từ cái này hai cái giọt máu bên trên kinh kỳ huyết hải khí tức có thể phân tích ra, hai đại đội trưởng có thể dựa vào giọt máu này khơi thông kinh kỳ huyết hải, cuối cùng mượn dùng lực lượng kinh kỳ huyết hải trấn sát đối thủ. Đối với kinh kỳ tộc người tới nói, đây đúng là một kiện cực kỳ cường đại bảo bối, không phải pháp bảo, lại vượt qua ngàn vạn cường đại chi bảo. Tạ Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm cảnh giác, cái này vết máu hế khủng bố, liền thần hồn ý chí đều có thể ăn mòn. Như bị tác động đến, hóa thân sợ cũng khó ngăn, thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến bản tôn. Hắn cố này hóa thân bên trên, nhất định là bám vào bản tôn thần hồn. Mượn từ điểm ấy, quả thật có thể đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Kinh thế hồng tay nâng giọt máu, cười lạnh nói, Lý Càn Khôn, ngươi bây giờ đầu hàng, còn kịp. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta kinh kỳ nhất tộc người, trở thành chúng ta trợ lực, giúp chúng ta làm việc. Hôm nay chúng ta liền bảo đảm ngươi một mạng, thế nào? Lời vừa nói ra, khuôn mặt Mạc Như Vũ khẽ biến, ánh mắt phát lạnh. Nàng cùng cái này kinh kỳ nhất tộc hợp tác, tuy nói mỏng manh không chịu nổi, nhưng cũng không đến mức ngay tại lúc này nói những lời này a. Nam mơ. Lý Càn Khôn nghe vậy, cười lạnh càng lớn, ma tộc cùng kinh kỳ nhất tộc, tiểu nhân cùng tay sai, dám liên thủ vây giết ta. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua Mạc Như Vũ cùng kinh cực nhân, lạnh giọng nói, ma chủ cùng kinh kỳ tộc trưởng, huyết cừu ngập trời, thế như nước với lửa. Năm đó kinh kỳ nhất tộc dẫn đến như vậy rộn đồng, ma chủ không thể bỏ qua công lao. Các ngươi lại cùng cựu địch ma tộc liên thủ, thật là buồn cười tột cùng. Lý Càn Khôn mấy câu nói, thẳng cho kinh kỳ nhất tộc đau nhức. Kinh cực nhân cùng kinh thế hồng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên chìm, trong mắt nộ hỏa bốc lên. Nô lão cùng ngũ huynh đệ càng là khí tức tăng vọt, sắc ý như nước thủy triều. Mặc dù ma chủ cùng kinh kỳ tộc trưởng biết cựu sự tình, không ít người đều biết được. Nhưng Lý Càn Khôn trước mọi người bóc trần, đưa kinh kỳ nhất tộc tại lúng túng địa phương, quả thật lớn đủ. Giết! A đại gầm thét một tiếng, trong mắt hàn quang như lao. Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, tựa như ưu ảnh vô không. Bạch! Hắn tái hiện lúc, đã đến trước người Lý Càn Khôn. Khô gầy tay phải nhẹ nhàng quay ra. Nhìn như không có chút nào lực đạo, thực ra ẩn náu sát cơ. Phá cương huyết trưởng. Cái này trưởng là A đại tuyệt kỹ. Dùng kinh kỳ huyết hải ô hế huyết khí, rèn luyện lòng bàn tay. Tiếp đó năm này tháng nọ vận dưỡng. Lúc bộc phát, ô hế lực lượng nhưng phá hộ thân pháp lực, ăn mòn thần hồn. Ngày trước rất nhiều cao thủ liền là chết tại A đại vừa xem xét như phổ thông dưới phá cương huyết trưởng. Nhưng mà trưởng phong chưa kịp Lý Càn Khôn quanh người ba thước, đống nhiên gặp được một cỗ vô hình lực cản, tựa như đụng vào vô tận cương phong tường. Vù vù, thưa không rung động. A đại trưởng lực như bùn trâu vào biển, ô hế huyết khí nháy mắt băng tán, toàn bộ người như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng kêu rên, khí tức bể bại. Tạ Phi hóa thân kim quang lưu chuyển, linh thức khóa chặt, thầm nghĩ thật quỷ dị thủ đoạn. Lý Càn Khôn lại lấy vô hình cương phong ngăn lại phá cương huyết trưởng. Cương phong chính là thiên địa quy tắc tạo thành, phá cương huyết trưởng lợi hại hơn nữa, cũng ô uế không được thiên địa. Thư tiên thất phẩm, quả thật khủng bố. Ánh mắt của hắn trừng lớn, nhưng cũng nhìn không thấu Lý Càn Khôn chiêu thức nguồn gốc, chỉ cảm thấy người này khí tức như liên, sâu không lường được. Ngay tại A đại bị đánh bay nháy mắt, mặc như vũ động lên. Vô hình, nàng tay ngọc vẫy một cái, thư không đột nhiên nứt. Một cỗ vĩ nạn lực lượng từ thiên ngoại phủ xuống, mang theo tuyên cổ mênh mông chi khí, rót vào trong cơ thể nàng. Mặc như vũ áo đen phần phật, ma khí cuồn cuộn, khí tức liên tục tăng lên, tựa như ma thần hàng thế. Tạ Phi con ngươi hơi co lại, trong lòng chấn động, đây là cái này dĩ nhiên là cái kia ma chủ lực lượng, cũng chỉ có ma chủ mới có như vậy vĩ nạn lực lượng, đồng thời phủ xuống tại Mạc Như Vũ trên mình. Ầm ầm, hư không chấn động, cương phong bạo liệt. Mạc Như Vũ khí thế như hồng, chớp mắt đột phá gông cùng xiềng xích, dĩ nhiên thẳng bức hư tiên bát phẩm chi cảnh. Một màn này lập tức để kinh cực nhân cùng kinh thế hồng hoảng sợ vô cùng. Hư tiên bát phẩm, Mạc Như Vũ từ cái nào có được lực lượng, dĩ nhiên có thể thời gian ngắn nhảy lên cảnh giới như thế, đây quả thực khủng bố. Một thoáng thu được như vậy lực lượng, Mạc Như Vũ lập tức hướng về Lý Càn Khôn đánh tới, còn không tới gần liền là đấm ra một quyền. Rõ ràng là một cái tiểu nữ hình thái, nhưng một quyền này lại đánh ra một loại cương mãnh bạo liệt cảm giác, tính áp bách mười phần. Chương 233, đáng sợ gia trì. Một, chương 233, đáng sợ gia trì. Một, trên Đông Hải, cương phong gào thét, huyết quang, ma khí, Phật quang xen lẫn, sắc cơ như nước thủy triều. Mặc như vũ mượn ma chủ lực lượng, khí tức tăng vọt tới hư tiên bát phẩm. Quyền ra như rồng, ma khí ngập trời, lao thẳng tới Lý Càn Khôn. Lý Càn Khôn thanh bảo phiêu động, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như hàn tinh. Đối mặt Mạc Như Vũ năm đấm, không di chuyển nửa bước, đôi mắt chừng một cái, khí thế như liên bốc lên. Tay phải hắn hóa trưởng, chậm chậm đẩy ra. Khí hải đan điền pháp lực dâng trào, tựa như hư không băng liệt. Nguyên bản bị trấn áp cương phong đống nhiên tăng vọt, hóa thành vô biên phong bạo, quét sạch tứ phương. Oanh! Phong bạo gào thét, che khuất bầu trời. Ánh mắt mọi người bị ngăn trở, linh thức đều giống bị phong bạo xé rách, khó mà thấy vật. Đại gia thiên trưởng, Lý Càn Khôn khẽ quát một tiếng, tựa như thiên địa chúa tể. Trường lực như núi, mang theo vô hình cương phong, nên tiếp Mạc Như Vũ cương mãnh một quyền. Ầm! Quyền trưởng tương giao, thưa không rung động. Mạc Như Vũ ma khí cuồn cuộn, lại bị trưởng lực miễn cưỡng trấn trụ, thân hình trì trệ, càng không có cách nào tiến thêm. Lý Càn Khôn lù lù không động, thanh bảo phân phật, khí thế như hồng. Hán cứ thế mà tiếp lấy hư tiên bát phẩm một kích. Khuôn mặt Mạc Như Vũ khẽ biến, thầm nghĩ Lý Càn Khôn quả thật khủng bố, túng mượn ma chủ lực lượng lại cũng khó động nó mảy may. Tạ Phi hóa thân treo ở phía trên, kim quang lưu chuyển, linh thức khóa chặt chiến cuộc. Đại giả thiên trưởng, ẩn chứa thiên địa quy tắc, hư tiên thất phẩm lại có thể ngạnh kháng bát phẩm lực lượng, người này chiến lực viễn siêu mặt ngoài tu vi cảnh giới. Ngay tại lúc này, kinh cực nhân, kinh thế hồng, nô lao tới A đại ngũ huynh đệ cùng nhau hét lớn, tiên thiên bát quái. Hợp, tám người thân hình lóe lên, khí thế tương liên, pháp lực giao hòa, hóa thành một tòa che khuất bầu trời bát quái đại trận. Vù vù, bát quái trận quang hoa đại thịnh, âm dương lưu chuyển, càn khôn điên đảo. Tám người thân ảnh biến mất, như dung nhập trong trận pháp. Trong trận huyễn hóa ra một tôn bóng người to lớn, tựa như khai thiên tích địa cự nhân, khí tức cuồn cuộn, uy áp cửu thiên. Cự nhân một tay cầm bát quái, chậm chậm ép xuống, hư không băng liệt, mang theo vô tận lực trấn áp, thẳng hướng Lý Càn Khôn phủ xuống. Tạ Phi con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ, tiên tiên bắt quái. Chuyên văn là long tộc trấn áp tứ hải lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trận. Tám người hợp trận, dĩ nhiên có thể ngưng kết hư tiên thất phẩm lực lượng, đủ để cùng Lý Càn Khôn chống lại. Hắn linh thức nhận biết nâng lên cực điểm, lập tức nhìn thấy bắt quái trận bên trong ẩn hàm long tộc bí lực, ẩn náu tứ hải bí lực, sát cơ khủng bố. Lý Càn Khôn thét dài một tiếng, thanh bảo phồng lên, thân hình bỗng nhiên tăng vọt. Lục thân phát ra ánh bảo quang, tựa như bất hủ kim thân. Hắn không lùi mà tiến tới, đón bắt quái cự nhân đối cứng mà lên. Ầm ầm. Cự nhân thở dài, âm thanh như trùng lớn. Tựa hồ là tại thương xót thiên địa sinh linh, lại tựa hồ là đang làm đối thủ vẫn lạc mà chê bờn. Bắt quái trận quang hoa đại thịnh, cùng Lý Càn Khôn nhục thân va chạm nhau. Ngập trời biển động bạo phát, quét sạch cửu thiên cương phong. Đại dương ngưng lạnh, hóa thành vô tận băng khí, đông kết hư không. phảng phất là muốn đem Lý Càn Khôn triệt để phong cấm. Tứ hải phong ấn. Cự nhân âm thanh vang vọng đất trời. Bát quái trận lực liên tục không ngừng rót vào, hàn khí tăng vọt, muốn đem Lý Càn Khôn băng phong. Lý Càn Khôn ánh mắt phát lạnh. Thể nội pháp lực như rồng, đột nhiên bạo phát, chấn động thiên địa. Oeng. Một cỗ vô hình cự lực quét sạch, thấu trời đại dương băng tán. Hóa thành thủy khí tràn ngập cương phong. Toàn bộ cửu thiên bên trên, lập tức tựa như cuồng phong bạo vũ, che lấp thiên địa. Mọi người thân hình lung lay, linh thức mê loạn, phương hướng mất hết. Ngay tại lúc này, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên hướng Tạ Phi đánh tới. Không tốt. Tạ Phi chấn động trong lòng. Linh thức bắt đến bóng dáng Lý Càn Khôn như điện. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ dùng hắn làm chỗ đột phá, muốn phá vây bỏ chạy. Dĩ nhiên hướng ta tới. Tạ Phi không có nửa điểm khinh thường Lý Càn Khôn, hơn nữa dùng hắn tu vi hiện tại, cũng không có cái gì khinh thường tư cách. Bởi vậy trong chốc lát liền cảm thấy đối diện chấn nhiếp. Mắt chỗ tới, chỉ có bạo phát bóng dáng Lý Càn Khôn. Thời khắc này Lý Càn Khôn, khí tức như uyên, trưởng thế như rồng. Đồng thời mang theo thẳng tiến không lùi khủng bố ý chí, lao thẳng tới mà tới. Loại ý chí này cảm nhiễm, thậm chí đều để kiếm vực bên trong Tạ Phi bản tôn đều bị chấn động. Có thể thấy được chỉ là khí thế bên trên, cái này Lý Càn Khôn liền cực kỳ khủng bố. Tạ Phi hóa thân kim quang lưu chuyển, tu di chi lực xúc thế. Đối mặt Lý Càn Khôn cái này hư tiên thất phẩm cường giả uy áp, cẩn thận đến cực điểm. Trong lòng hắn chấn động, thầm nghĩ, người này khí thế khủng bố, ý chí như núi. Dù cho là bản thân chỉ có 10 lực lượng, cũng có thể bộc phát ra 12 thành uy năng. Khó trách có thể dùng hư tiên thất phẩm, ngạnh kháng chân tiên cảnh kinh kỳ tộc trưởng. Lý Càn Khôn một trường đánh tới. Cương phong ngưng kết, hình như ẩn chứa thiên địa quy tắc. Trường lực chưa đến, Tạ Phi liền đã cảm nhận được lớn lao chấn nhiếp. Trong kiếm vực, bản tôn ngồi xếp bằng hải tâm, long nguyên luyện hóa hừng hực khí thế. Đột nhiên cảm thấy hóa thân truyền đến ý chí trùng kích, tâm thần khẽ run. Tạ Phi không khỏi đến hơi hơi mở to mắt, cái này ý chí tuyệt không phải Lý Càn Khôn bản thân tất cả, hẳn là nào đó vô thượng tồn tại gia trì. Trên người hắn quả nhiên cất giấu bí mật kinh thiên. Trong chớp mắt, Tạ Phi biết do không thể đón đỡ. Như cương ép đối cứng, hóa thân tất hủy. Thậm chí khả năng thông qua bản tôn cùng hóa thân liên hệ, thương tới kiếm vực bên trong bản tôn. Hắn tâm niệm vừa động, hóa thân thân hình đột nhiên bạt không mà lên. Kim quang lóe mắt, tựa như Phật đả thăng thiên. Oeng. Tạ Phi hóa thân một quyền đánh xuống, nắm đấm kim quang đại thịnh. Bát bộ thiên long năm chữ tổng cương toàn lực thôi động, tu di chi lực như thần sơn lũ. Chấn động hư không, trực kích Lý Càn Khôn. A. Lý Càn Khôn cười lạnh một tiếng. Trường thế không giảm chút nào, ngang trời nên tiếp. Trường lực như rồng gầm chấn thiên. Ầm. Quyền trường tương giao. Tu di chi lực cầm vang vỡ nát. Kim quang phân tán bốn phía, Tạ Phi hóa thân như bị sét đánh, khí tức trì trệ. Lý Càn Khôn trường lực bên trong lần chứa quỷ dị ý chí, xuôi theo hóa thân cùng bản tôn liên hệ. Tựa như dòng thác, xông thẳng kiếm vực. Tạ Phi bản tôn chấn động trong lòng, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp ý chí. Như hóa thân bị hủy, cái này ý chí sợ muốn thẳng thương ta thân hồn. Thời khắc nguy cấp, Tạ Phi bản tôn đôi mắt triệt để mở ra, ánh mắt như kiếm, phản phất có khả năng xuyên thủng thời không, khóa chặt tại Đông Hải hóa thân bên trên. Nhìn tới, chỉ có thể thử xem phía trước cái kia tưởng tượng. Hắn tâm niệm vừa động, trong kiếm vực, long nguyên lực lượng cùng vô lượng kiếm khí giao hòa, hóa thành một tia thanh quang, độ nhập hóa thân. Vù vù, hóa thân thể nội, liên thông tu di thần sơn kim quang chi môn đột nhiên mở ra. So sánh tu hành thời điểm, cửa chính chỉ mở ra một cái khe hở, toát ra từng tia từng dòng tu di chi lực. Thời khắc này cổng kim quang dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy ra hơn phân nửa, cuồn cuộn Phật quang như là thủy triều tuôn ra, tu di chi lực tăng vọt, tựa như thần sơn hàng thế, hóa thân khí tức nháy mắt củng cố, kim quang lóa mắt, uy nghiêm vô cùng. Cùng lúc đó, Lý Càn Khôn gặp một trường không có kết quả, thử lạnh một tiếng, thân hình hắn không động, quyền phải đột nhiên đánh ra, một quyền này so sánh lúc trước trường thế càng mạnh, hội tụ toàn thân lực lượng, tựa hồ là muốn tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm, quyền ra như rồng, hư không băng liệt, từ nơi sâu xa, vô số vĩ lực từ bốn phương tám hướng tràn vào Lý Càn Khôn thể nội, những cái này vĩ lực ngọn nguồn không rõ. Chương 233, đáng sợ gia trì. 2, chương 233, đáng sợ gia trì. 2. Mang theo tuyên cổ mênh mông chi khí, hình như tới từ một chút vô thượng tồn tại. Lý Càn Khôn khí tức tăng vọt, chớp mắt đột phá gông cùng xiềng xích. Dĩ nhiên thẳng bước chân tiến cảnh. Tạ Phi con ngươi hơi co lại, trong lòng hoảng sợ, chân tiến cảnh. Lý Càn Khôn có thể mượn ngoại lực, thời gian ngắn nhảy lên đến tận đây. Cái này vĩ lực người nào chỗ thụ? Hắn gấp thôi hóa thân, càng nhiều ý chí độ vào. Kim quang chi môn triệt để mở rộng. Tu di chi lực như sông lớn dâng trào, hóa thân tựa như Phật đà hàng thế. Quyền thế lại nổi lên, đón lấy Lý Càn Khôn. Bất quá một quyền này chỉ là nhìn như lợi hại, trên thực tế Tạ Phi cũng không có quán chú rất nhiều lực lượng, mà là đem hết thể lực lượng đặt ở củng cố hóa thân. Cái này tính chất tượng trưng một quyền, nên tiếp Lý Càn Khôn trưởng lực. Ầm, quyền trưởng tương giao, hóa thân kim quang rung động, tu di chi lực nháy mắt băng tán. Lý Càn Khôn trong quyền ẩn chứa vĩ ngạn ý chí, như dòng thác xuôi theo hóa thân cùng bản tôn liên hệ, xông thẳng kiếm vực. Tạ Phi nhận biết cố ý chí này trùng kích, ánh mắt như điện, thầm nghĩ cơ hội tốt, mượn cái này Lý Càn Khôn lực lượng nghiệm chứng kim quang chi môn, hóa thân thể nội. Liên thông tu di thần sơn kim quang chi môn sớm đã mở rộng. Tạ Phi tâm niệm vừa động, đem Lý Càn Khôn trong quyền vĩ ngạn ý chí toàn bộ dẫn vào trong đó. Ầm ầm, trong môn chuyển ra chấn thiên oanh minh, như thật như ảo. Phật quang đống nhiên tăng vọt, tựa như thần sơn lũ. Đống nhiên, một đạo uy nghiêm âm thanh từ trong môn chuyển ra, vang vọng đất trời, càn rỡ. Cái này âm thanh cuồn cuộn, mang theo tây thiên cực lạc vô thượng ý niệm, tựa như Phật tổ hàng thế, chấn nhiếp cửu thiên. Sóng âm xuôi theo hóa thân truyền tới ngoại giới, hư không băng liệt, cương phong nổ tan. Tạ Phi hóa thân càng là kim quang run rẩy dữ dội, tựa như muốn ngay tại chỗ vỡ nát. May mắn phía trước làm chuẩn bị, đem tất cả lực lượng tập trung ở củng cố hóa thân trên mình. Tiếp đó tăng thêm bản tôn không ngừng truyền đến vô lượng kiếm khí, hóa thân cũng không có bị cố lực lượng này vỡ nát. Mà nghe được cái này càn rỡ sau, Tạ Phi bản tôn ánh mắt sáng choang, mừng thầm nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Môn này chính là có thể liên thông Tây Thiên Cực Lạc. Thậm chí lực lượng đều có thể thông qua cái cửa này tiến hành song phương truyền lại. Hắn từ lúc hóa thân tu thành Bát Bộ Thiên Long sau, liền phát giác môn này huyền diệu. Hôm nay mượn lý càn khôn lực lượng nghiệm chứng, quả nhiên bất phàm. Nhưng mà, trong môn truyền đến vô thượng ý niệm, vẫn tại hóa thân thể nội tàn phá bốn phía. Thượng như Phật tổ giận dữ, dự định muốn nghiền nát hết thảy. Như trễ giờ dẫn dắt, dù cho là có bản tôn không ngừng quán chú lực lượng tương trợ, cô này hóa thân cũng chống không được bao lâu. Tạ Phi cười nhạt một tiếng, đã như vậy, liền lấy trước mắt cái này lý càn khôn làm dẫn, phát tiết cái này lực. Vừa vặn cũng nhìn một chút Tây Thiên Cực Lạc thế giới thực lực. Lúc này, lý càn khôn quyền thế chưa hết, vĩ lực cuồn cuộn, tiếp tục đánh về Tạ Phi hóa thân. Bên trong có Tây Thiên Cực Lạc lực lượng, ngoài có cái này lý càn khôn, nội ngoại giáp công phía dưới, nếu không phải Bát Bộ Thiên Long cùng bản tôn kiếm khí chống đỡ, cái này hóa thân sớm đã hóa thành cho bụi. Tạ Phi hừ lạnh một tiếng, hóa thân kim quang đại thịnh, lập tức bắt đầu toàn lực dẫn dắt trong môn vô thượng ý niệm, hóa thành Phật quang dòng thác, xông thẳng lý càn khôn. Càn rỡ, hai chữ như lôi, cuốn theo Phật môn uy nghiêm, cùng lý càn khôn quyền thế chính diện va chạm. Oanh! Cuồng bạo lực lượng phát tiết, hư không nổ tung. Lý Càn Khôn thân hình run rẩy dữ dội, thanh bào nháy mắt sụp đổ. Tiếp đó lộ ra như pho tượng cường hãn nhục thân. Phốc. Hắn manh phun một ngụm máu tươi, khí tức chỉ trệ, trong mắt lóe lên chấn kinh. Tạ Phi hóa thân kim quang lóa mắt, âm thầm hoảng sợ, một câu càn rỡ lại có uy năng như thế. Lý Càn Khôn chân tiên cảnh lực lượng, lại bị chấn thương. Bạch. Lý Càn Khôn lần này bị thương, lập tức phi thân hướng phía dưới rơi đi, muốn rời khỏi. Nhân cơ hội này, Mặc Như Vũ cùng Kinh Cực Nhân đám người bắt được chiến cơ, đồng loạt ra tay. Ầm. Ầm. Mặc Như Vũ ma khí ngập trời, một trường như rồng, mạnh mẽ vô vào ngực Lý Càn Khôn. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng thôi động Bát Quái Cự Nhân, Bát Quái trận quang hoa đại thịnh, chấn áp mà xuống, đập trúng Lý Càn Khôn. Phốc. Lý Càn Khôn lại phun một ngụm máu tươi, nhục thân rung động, khí tức bề bài. Nhưng kỳ quái là, cứ việc chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, lại vẫn như cũ không thể thương tới căn bản. Thậm chí hắn một thân pháp lực, như là không có cuối cùng đồng dạng, vẫn là như thế khí thế tràn đầy. Lý Càn Khôn thét dài một tiếng, tựa như thiên lôi nổ vang, lan đi. Thanh bảo tàn phiến bay lượn, khí thế bạo phát. Hư không băng liệt, tầng tầng ba động chấn động tứ phương. Trong cương phong, đại dương tràn ngập. Lý Càn Khôn thân hình lóe lên, dựa thế vọt tới trước. Bàn tay lớn mở ra. Dĩ nhiên lần nữa khóa chặt mặt ngoài thực lực yếu nhất Tạ Phi. Tạ Phi lập tức nhận biết, một trận tựa như thiên địa một dạng lực lượng hướng về chính mình trấn áp mà tới. Bốn phía không gian đều bị giam cầm, thời gian đều nháy mắt ngưng kết. Dù cho hắn giờ phút này muốn phủ xuống kiếm vực, đều không làm được. Lập tức nội tâm chấn động không thôi. Cái này Lý Càn Khôn quá hung, quá mạnh. Trọn vẹn cũng không phải là cái gì cao thủ bình thường. Bị Tây Thiên Cực Lạc một vị Phật tổ trọng thương, tại tăng thêm gặp phải Mạc Như Vũ cùng hai đại đội trưởng vây công. Nhưng trọn vẹn như không có bị thương một loại, vẫn như cũng là cương mãnh không đúc. Một tay lấy xuống, Tạ Phi cái này hóa thân căn bản không làm được phản kháng. Đối mặt lực lượng này, Tạ Phi thậm chí có loại cảm giác, dù cho là bản tôn tới, phòng trường cũng sẽ không có biết bao dễ chịu. Trừ phi lần nữa thi triển vô lượng kiếm văn, dùng tiêu hao tuổi thọ phương thức đánh vỡ. Bằng không làm không cẩn thận vẫn là muốn chết tại cái này trong tay Lý Càn Khôn. Người này hoàn toàn chính xác xác thực có thể làm đến cùng Kinh Kỳ tộc trưởng đối đầu. 3. Lý Càn Khôn một thoáng đuổi kịp Tạ Phi cố này hóa thân, tiếp đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đối mặt vây công, đối mặt bị thương, vẫn như cũ giống như khí thế này. Dù cho là Tạ Phi đều bị nó mạnh mẽ chấn nhiếp một cái. Nguyên bản hôm nay ta là muốn đem các ngươi toàn bộ chấn sát, thật không nghĩ chúng tiểu tử này Phật môn thủ đoạn, hắn dụng kế ám toán ta. Bởi vậy trước thả các ngươi ma tộc cùng Kinh Kỳ tộc một ngựa, chờ ta giải quyết tiểu tử này, lại đến diệt sát các ngươi tiểu nhân. Vụ. Tiếng nói vừa ra, Lý Càn Khôn thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong cái Cửu Thiên Cương Phong này. Dù cho là Mạc Như Vũ dùng hết toàn lực đi khóa chặt, đều không thể nhận biết tung tích. Cái này, Mạc Như Vũ sững sờ tại chỗ. Bên kia Bát Quái Cự Nhân, giờ phút này cũng chậm chậm tiêu tán. Cuối cùng Kinh Cực Nhân cùng Nô Lao đám người thân ảnh hiện mà ra. Mạc Như Vũ, cái này Lý Càn Khôn vì sao đột nhiên mạnh mẽ như thế? Phía trước ngươi có người tại Càn Khôn Tông, tại sao không có tra xét đến tình huống của hắn? Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đem chúng ta toàn bộ chém giết ở nơi này. Nếu như không phải Tạ Phi dùng không biết là thủ đoạn gì, để hắn bị thương, chúng ta liền nửa điểm cơ hội đều không có. Kinh Thế Hồng lớn tiếng chất vấn. Chủ yếu là vừa nghĩ tới, tình huống vừa rồi liền hung hiểm đến cực điểm. Bọn hắn những người này, kém chút liền không mệnh a. Mặc Như Vũ cũng là một mặt mở mịt. Bất quá rất nhanh, nàng liền chấn định lại, nhìn tới có chuyện không phải suy đoán của chúng ta. Lý Càn Khôn đến nào đó trợ lực. Hắn bây giờ thân phận, rất có thể thành vạn giới thần chu người chèo thuyền một trong. Chương 234, người chèo thuyền, 1, chương 234, người chèo thuyền, 1. Người chèo thuyền. Mặc Như Vũ lời nói, để Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng cùng nhau chấn động. Hai đại đội trưởng không khỏi đến thất thanh nói, đây là ý gì? Nô lão cùng A Đại Ngũ huynh đệ cũng là mặt lộ kinh nghi, khí tức bất ổn, nhộn nhịp nhìn về phía Mạc Như Vũ. Mạc Như Vũ áo đen phần phật, trầm giọng nói, không tệ. Chuyên văn vạn giới thần chu trừ trưởng khống giả bên ngoài, có chút khác người chèo thuyền tồn tại. Người chèo thuyền cũng không phải là trưởng khống giả chỉ định, mà là vạn giới thần chu tự mình chọn, gánh chịu nó vô tận vĩ lực. Nàng dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng, lần này thần chu dị biến, tiểu thiên địa dân trào, huyền kỳ đại lục dung chuyển, cực khả năng vì người chèo thuyền sinh ra mà lên. Người chèo thuyền một khi thức tỉnh, liền có thể khơi thông vạn giới thần chu, mượn nó tích xúc ước vạn năm lực lượng. cái này lực bạo phát đủ để cho huyền kỳ đại lục hóa thành cho bụi. Bởi vậy có vạn giới thần chu bổ sung, Lý Càn Khôn mới sẽ pháp lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Nhưng trở thành người chèo thuyền phía sau, còn có cái gì đặc thù biến hóa, ta liền không rõ lắm. Không nghĩ tới Lý Càn Khôn dĩ nhiên là thế hệ này người chèo thuyền, nhìn tới chúng ta tính sai, hiện tại rất khó giết chết hắn. Mặc Như Vũ thật sâu than vãn. Kinh Cực Nhân cùng Kinh Thế Hồng liếc nhau, sắc mặt tái xanh. Kinh Cực Nhân trầm giọng nói, người chèo thuyền, chúng ta lại chưa bao giờ nghe vạn giới thần chu có cái này tồn tại. Như mỗi vị người chèo thuyền đều như cái này Lý Càn Khôn cường hành, ta Kinh Kỳ nhất tộc chinh chiến có ích lợi gì? Tùy tiện đi ra mấy vị người chèo thuyền, liền có thể đem tộc ta nghiền nát. Kinh Thế Hồng ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, Mạc tiên tử, ngươi đã biết người chèo thuyền sự tình, vì sao không nói sớm? Tộc trưởng khống chế thần chu hoạch tâm, phải chăng có thể áp chế người chèo thuyền? Mạc Như Vũ cười lạnh, lắc đầu nói, tộc trưởng, hừ, mặc dù khống chế thần chu hoạch tâm, cũng không cách nào trọn vẹn khống chế người chèo thuyền. Người chèo thuyền là thần chu chọn, cùng hoạch tâm còn lại liên hệ, không trưởng khống giả có thể tùy ý khống chế. Lý Càn Khôn đã là người chèo thuyền, khó trách có kháng chúng ta vây giết. Nàng ánh mắt phát lạnh, sát ý càng tăng lên, bất quá người chèo thuyền cũng không phải là không thể thay thế. Nó trên mình người chèo thuyền ấn ký chưa trọn vẹn dung hợp. Trong vòng mấy năm, ai cũng nhưng cấp đoạt. Chỉ cần chém giết Lý Càn Khôn, ấn ký liền có thể đổi chủ. Nghe đến mấy câu này, hai vị đội trưởng chợt cảm thấy nội tâm rung động vô cùng, không biết nên nói cái gì. Mặc Như Vũ tiếp tục nói, ma chủ từng ban khẩu dụ, nói vạn giới thần chu mỗi khi gặp đại biến, tất chọn người chèo thuyền. Người chèo thuyền vẹn vẹn bốn vị, lại người hậu tuyển nhưng đến vài trăm, mấy ngàn. Hậu tuyển người chèo thuyền cần lẫn nhau chém giết tranh đoạt, cấp đoạt hai bên khiếm khuyết ấn ký. Cuối cùng ngưng bốn đạo hoàn chỉnh ấn ký mới có thể lên thuyền, chấp trưởng thần chu lực lượng. Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy người, Lý Càn Khôn nếu là hậu tuyển người chèo thuyền một trong, giết hắn, đoạt ấn ký, chúng ta liền có thể cướp lấy. Nhìn tới từ hôm nay trở đi, huyền kỳ đại lục đại tranh thế gian chính thức bắt đầu. Nghe vậy, trong lòng Kinh Cực Nhân rung động, thầm nghĩ, người chèo thuyền ấn ký, như chúng ta đoạt, Kinh Kỳ nhất tộc lo gì không thể. Kinh Thế Hồng ánh mắt nham hiểm, âm thầm suy xét, Mặc Như Vũ rõ ràng cũng ham muốn ấn ký. Trận chiến này cần phòng nàng an toàn. Nô lão cùng Ngũ huynh đệ trong mắt tham lam cùng kiên kỵ xen lẫn. Mặc Như Vũ điểm ra người chèo thuyền lập tức để mọi người ở đây suy nghĩ linh hoạt lên. Vô biên Đông Hải, cương phong như đao, xé rách hư không. Lôi đình oanh minh, tựa như tận thế. Tạ Phi hóa thân kim quang lưu chuyển, bị Lý Càn Khôn cuốn theo, phi nhanh tại trong cương phong. Lý Càn Khôn thân hình như điện, tựa như một đạo thanh quang kích xạ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tạ Phi linh thức lộ ra, lại bị cuồng bạo cương phong cách trở. Cảnh tượng xung quanh mơ hồ không rõ, khó phân biệt phương vị. Bởi vậy Tạ Phi trọn vẹn không thấy rõ xung quanh tình huống, cũng không biết mình bây giờ tới nơi nào. Tóm lại liền là bốn phía cương phong càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như đã đến nào đó đặc thù khu vực. Nơi này dù cho là một chút cao thủ hàng đầu, đều vô cùng kiêng kỵ địa phương. Bởi vì cương phong mãnh liệt đến, linh khí tại này cũng sẽ bị chốc lát phá hủy. Đồng thời xung quanh còn không ngừng truyền đến tiếng sấm. Một đạo thiểm điện xuống tới, chủ quan cựu phẩm đều không nhất định có thể đứng vững. Tạ Phi dứt khoát thu hồi vô dụng đói tra xét, tùy tiện Lý Càn Khôn đem hắn cố này hóa thân đưa đến đi đâu. Hắn còn chính giữa muốn nhìn một chút, Lý Càn Khôn đến tột cùng có bí mật gì. Dù cho là hai đại đội trưởng liên thủ với Mạc Như Vũ, dĩ nhiên đều không thể lưu hắn lại tới. Khu khu. Đồng nhiên, Lý Càn Khôn thân hình dừng lại, treo ở cương phong hạch tâm, ho khan liên tục, khóe miệng chảy máu. Hắn đưa tay lau đi vết máu, đột nhiên vung lên, đem Tạ Phi hóa thân quăng về phía trước. Ầm ầm. Một đạo pháp lực ngưng tụ nhà giam tự nhiên hiện lên. Tựa như màn ánh sáng màu xanh, đem Tạ Phi triệt để phong tỏa. Trong nhà giam, cương phong ngưng trệ, phát ra vô hình uy áp. Tạ Phi thôi động Bát Bộ Thiên Long tu di chi lực lưu chuyển, lại phát hiện bản thân lực lượng bị áp chế hơn phân nửa. Hắn ám thử mấy lần, nhíu mày, thầm nghĩ, cái này nhà giam ẩn chứa thiên địa quy tắc, tu di chi lực khó phá. Trừ phi vận dụng Bộ Thiên Kinh bằng không hóa thân khó thoát. Lý Càn Khôn không để ý đến Tạ Phi mấy lần thăm dò. Hắn thẳng ngồi xếp bằng hư không, thanh bảo phồng lên, pháp lực vận chuyển. Khí tức từng bước ổn định lại. Vù vù. Bốn phương tám hướng, hư không rung động. Từng tia từng dòng không thấy rõ vĩ lực từ thiên ngoại vọt tới, phảng phất là vô hình ánh sáng chuyển vào Lý Càn Khôn thể nội. Những lực lượng này ngọn nguồn không rõ, mang theo tuyên cổ mênh mông chi khí, tựa như nào đó viễn cổ tồn tại ý chí. Một lát sau, Lý Càn Khôn đôi mắt đột nhiên mở, khí tức tăng vọt, thể nội phát ra pháo nổ vang. Thương thế vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ khôi phục. Hắn đứng dậy, thanh bào phân phật, uy nghiêm cuồn cuộn, tựa như chưa bao giờ chịu đến mảy may tổn hại. Tạ Phi hóa thân kim quang lưu chuyển, mắt thấy cảnh này, trong lòng chấn động, thật là khủng khiếp khôi phục lực lượng. Loại thủ đoạn này tuyệt không phải bình thường hư tiên thất phẩm có thể làm. Hắn không nghĩ tới Lý Càn Khôn dĩ nhiên có thể nhanh như vậy khôi phục. Loại này chữa thương thủ đoạn, coi như là hắn cũng làm không được. Bất quá bây giờ hắn tu vi cũng không có đến hư tiên cảnh. Nếu như cùng Lý Càn Khôn đồng dạng, là hư tiên thất phẩm lời nói, vậy liền nói không cho phép. Lý Càn Khôn ánh mắt khóa chặt Tạ Phi, âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Như Vũ cùng Kinh Kỳ nhất tộc thủ đoạn, thanh thế to lớn, lại không bị thương ta căn bản. Nhưng ngươi, dĩ nhiên để ta bị thương rất nặng. Hắn tiến lên trước một bước, sắc ý ngút trời, nói, trong cơ thể ngươi bạo phát cố kia ý chí cùng lực lượng, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không nói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nghe vậy, Tạ Phi cười ha ha một tiếng, không hề sợ hãi. Hắn đồng dạng tiến lên trước một bước, gần sát nhà giam giáp danh, lạnh nhạt nói, tâm ngoan thủ lạn. Lý Tông chủ khẩu khí thật lớn, ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Lý Càn Khôn, khoe miệng gánh nết, chắc hẳn ngươi cũng xem thấu ta cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân. Mặc dù hủy, lại có thể thế nào? Bất quá là để ta tổn thất một bộ hóa thân thôi. Ngược lại bởi vậy, ngươi đem dựng nên ra một cái sinh tử đại địch. Hắn ngữ khí rất lạnh, sắc ý ẩn náu, hủy ta hóa thân, ta tất sát ngươi. Lý Càn Khôn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Chương 234, người chèo thuyền 2, chương 234, người chèo thuyền 2. Lý Càn Khôn nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi cũng không phải là kinh kỳ nhất tộc người. Hắn chính xác phát hiện người trước mắt là hóa thân sự thật. Đang bay đến nơi này trên đường, lực lượng của hắn liền đã thâm nhập qua người trước mắt này thân thể. Hắn ngữ khí rất lạnh, dùng thực lực ngươi, kinh kỳ nhất tộc tuyệt khó nhốt ngươi. Ẩn thân biển máu, cam làm tay sai, tất có toán tính. Nói, ngươi vì sao cùng bọn hắn liên thủ, muốn giết ta Lý Càn Khôn? Tạ Phi lần nữa cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, Lý tông chủ thật là tinh mắt. Đã ngươi đã nhìn ra, ta cũng không có gì hảo giấu lấy. Tại hạ cùng với kinh kỳ nhất tộc, hoàn toàn chính xác không có gì liên quan. Ta sở dĩ ẩn thân kinh kỳ huyết hải, cũng là vì tìm cơ hội trấn áp cái kia kinh kỳ tộc trưởng. Lý Càn Khôn ánh mắt chớp lên, hiển nhiên không có tin hoàn toàn Tạ Phi lời nói. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, trấn áp kinh kỳ tộc trưởng. Hừ, lão tặc kia không thể coi thường, liền ta đều không phải nó đối thủ. Vốn cho rằng co đầu rút cổ vạn thiên đạo, ràng buộc môn nhân không ra ngoài, hắn không thể đem ta thế nào. Không nghĩ hắn lại phái hai tên đội trưởng, lại liên hợp ma tộc, tập sát tại ta. Hắn ngữ khí dần chìm, sát ý bộc lộ, nhiều lần nhẫn nhịn, chỉ vì hộ Càn Khôn tông chu toàn. Xem ra là ta sai rồi, nên phản kích. Tạ Phi từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói, Lý tông chủ chính xác bất phàm, hư tiên thất phẩm, lại có kháng chân tiên. Nhưng ta xem ngươi, mặc dù đến kinh thiên cơ duyên, sợ cũng khó địch nổi kinh kỳ tộc trưởng. Hắn bỗng nhiên lên tiếng thử dò xét nói, tại hạ ngược lại đối ngươi cơ duyên này cảm thấy hứng thú. Lý tông chủ trên mình, đến tột cùng giấu cái gì bí mật? Lý Càn Khôn nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Trong mắt hắn hiện lên một chút cảnh giác, hừ lạnh nói, hảo sức quan sát. Không nghĩ tới chỉ là một hóa thân, có thể dòm ngó ta đầu mối. Hắn dừng một chút, ánh mắt âm trầm, nếu ngươi chịu vì ta làm việc, giúp ta chém giết kinh kỳ tộc trưởng, có lẽ thật có mấy phần khả năng. Thế nào? Tạ Phi cười to, ngữ khí chế nhạo, làm Lý tông chủ làm việc. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng nếu không cơ duyên kia, sợ sớm đã vẫn tại kinh cực nhân liên thủ phía dưới. Như vậy căn cơ, thế nào phối để ta vì ngươi làm việc? Gặp Lý Càn Khôn sắc mặt tái xanh, Tạ Phi chuyển đề tài, lạnh nhạt nói, bất quá, người ta liên thủ, chưa chắc không thể. Đối phó kinh kỳ nhất tộc, chu sát kinh kỳ tộc trưởng, thực không dám dâu diếm, ta cùng ma tộc cũng là thù sâu như biển. Phòng trưng cái kia Mạc Như Vũ, cũng là hận không thể trừ ta cho thông khoái. Lý Càn Khôn cười lạnh, pháp lực kích động, nhà giam uy áp đột nhiên tăng. Hắn lạnh giọng nói, liên thủ, ngươi bây giờ là vật trong túi ta, cũng dám nói liên thủ. Ánh mắt của hắn như lao, sắc ý tràn ngập, ta cứ việc không làm gì được ngươi bản tôn, nhưng cái này hóa thân hao phí ngươi không ít tâm huyết à. Như đến đây hủy đi, ngươi không đau lòng. Huống chi, ngươi hiện tại có một bộ ý thức tồn tại cái này hóa thân thể nội, nếu như ta đem ngươi ý thức này tù khốn, luyện hóa, đến lúc đó ngươi hết thể bí mật, toàn bộ đều muốn làm ta chỗ biết. Lời nói này, nói đến điểm lên. Đây cũng là Tạ Phi hóa thân thai hại. Nếu như gặp phải chính là kinh cực nhân, Mạc Như Vũ những nhân vật này, như thế trọn vẹn không cần lo lắng những thứ này. Hóa thân hủy cũng liền hủy, cùng lắm thì lãng phí cái này điểm tâm máu. Nhưng muốn là đụng phải Lý Càn Khôn loại này lợi hại nhân vật, chính mình điểm ấy ý thức liền vô pháp đào thoát. Dạng này ngược lại có loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Tạ Phi cả đời này bí mật quá nhiều, hệ thống thần cấp nguyên công, các loại, mỗi một cái đều là không thể bị người biết hiểu tồn tại. Nguyên nhân quan trọng cái này bại lộ lời nói, vậy liền thật thiệt thòi lớn. Bởi vậy loại tình huống này tuyệt không thể xuất hiện. Tạ Phi trong lòng nhất thời có một loại quả quyết, tuyệt không thể để hóa thân ý thức rơi vào người này trong tay. Tha rằng hủy đi hóa thân, chôn vùi thần hồn, cũng muốn bảo toàn bản tôn bí mật. Đối mặt loại tầng thứ này cao thủ, chỉ có thể cụt tay cầu sinh, bảo toàn đại cục. Thế nhưng, nhà giam tử Lý Càn Khôn pháp lực cấu tạo, ẩn chứa thiên địa quy tắc, tu di chi lực bị áp chế hơn phân nửa, muốn hủy đi hóa thân nói nghe thì dễ. Tạ Phi ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ, chỉ có thoát ra nhà giam mới có cơ hội tự hủy hóa thân. Bằng không, ý thức bị luyện hóa, tất cả bí mật đều muốn bạo lộ. Lý Càn Khôn thanh bảo phân phật, cười lạnh nói, "A, còn muốn phản kháng? Ngươi cái này hóa thân sớm đã là vật trong túi ta. Thanh thanh thật thật làm ta hiệu lực, có thể lưu ngươi một chút hy vọng sống." Hắn tiếng cười rất lạnh, sắc cơ lộ ra, "Bằng không, đừng trách ta luyện hóa ngươi ý thức này, dòm ngó ngươi hết thảy bí mật." Tạ Phi nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Lý tông chủ khẩu khí thật lớn, muốn lấy nhà giam uy hiếp ta, chỉ sợ ngươi đi lầm đường." Tại hạ Tạ Phi chưa từng bị người hiếp bức. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm thôi động bộ thiên kinh. Thể nội tu di chi lực lưu chuyển, mơ hồ cấu kết hư không, vận sức chờ phát động. Lý Càn Khôn hừ lạnh, trong mắt hàn quang càng tăng lên, cốt khí ngược lại có mấy phần. Ngươi có thể dùng hóa thân thương ta, chắc chắn cất giấu một bí mật lớn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hóa thân bên trong đến tột cùng giấu cái gì. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, chớp mắt tiến vào nhà giam. Đây là pháp lực của hắn cấu tạo, tự nhiên là sẽ không ngăn ở chính mình. Khi đi đến Tạ Phi trước người, Lý Càn Khôn đưa tay loáng một cái, quát lên, "Trấn!" Ầm ầm, vô biên làn sóng tự nhiên hiện lên. Pháp lực dĩ nhiên như là đại hải một loại, hướng thẳng đến Tạ Phi nhấn chìm mà tới. Đồng thời cuốn theo thời gian cùng không gian quy tắc, cơ hồ là phong tỏa hết thảy. Sóng biển ngập trời, uy áp khủng bố. Tạ Phi hóa thân kim quang run rẩy dữ dội, tu di chi lực nhận hạn chế, càng không có cách nào động đậy. Lý Càn Khôn ánh mắt lấp lóe, còn muốn phí công dễ dụ ư? Giờ phút này ngươi như thúc thủ chịu trói, ta liền lưu ngươi đầu này hóa thân một mạng. Tạ Phi không có trả lời, mà là nội tâm có chút chấn động, thật là khủng khiếp pháp lực. Thời gian cùng không gian quy tắc xen lẫn, hóa thân khó thoát. Thời khắc nguy cấp, hắn cắn răng quát khẽ, "Bộ Thiên Kinh." Vù vù, hóa thân khí tức lóe lên, lực lượng lưu chuyển, hư không vặn mèo. Tạ Phi thân hình bỗng nhiên biến mất, nháy mắt thoát khỏi nhà giam vô biên hải chơi, xuất hiện ở bên ngoài cường phong trong sấm sét. Lý Càn Khôn quay người, ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, "Ồ, ngươi lại còn nắm giữ như vậy độ thuật?" Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, "Bất quá, chỉ dựa vào thuật này, liền muốn chạy trốn ta khóa chặt." Si tâm vọng tưởng. Vụ. Lý Càn Khôn thân hình lóe lên, đồng dạng biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tạ Phi bên người. Hư không rung động, vô hình uy áp lại nổi lên. Tiếp đó Tạ Phi chợt cảm thấy bốn phía lại là loại kia vô pháp kháng cự áp bách. Hắn chỉ có thể lần nữa thi triển bộ thiên kinh. Nhưng Lý Càn Khôn liền như là giòi trong xương, khóa chặt Tạ Phi khí tức sau, theo đuổi không bỏ. Còn thật là khó dây dưa. Tạ Phi cắn răng, nếu như mặc cho tình thế như vậy phát triển, hắn luôn có lực lượng hao hết thời điểm. Mà Lý Càn Khôn thì hình như vẫn luôn có bổ sung. Pháp lực quần quần không dứt, vĩnh viễn không lo lắng hao tổn không. Nhìn tới chỉ có thể bản tôn xuất thủ, cũng chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cái Lý Càn Khôn này. Nghĩ đến cái này, Tạ Phi trên mình khí tức bỗng nhiên sụp đổ, một đạo nhìn như hư ảo thế giới ầm vang hàng lâm xuống. Khí tức tràn ngập, rung động hư không.